Chương 167, Lư Lân dự tiệc chương 167, Lư Lân dự tiệc cái này hai cái thông tin, nếu như là thật, bất luận cái gì một đầu đều đủ để tứ đại buôn gạo quân tâm đại loạn, thậm chí không tiếc vốn gốc bán tháo tồn lương thực để cầu tự vệ. Nhưng vấn đề là, cái này hai cái thông tin đều là giả dối a. Không những không được hiệu quả, ngược lại sẽ đem chính Lư Lân đặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Tứ đại buôn gạo là cái gì thiện nam tín nữ? Mấy trăm vạn lượng bạc đĩa, chuyện gì đều làm không được. Trương Thắng nghe đến đó, cuối cùng phản ứng lại, gấp đến độ vô đuổi, đúng a. Chắc đây không phải là đem chính mình hướng trong hố lửa đấy sao? Bọn họ khẳng định sẽ phái người đi tụ phong lâu chắn người a. Lư Lân nhìn xem ba người khẩn trương dáng dấp, cười nhạt một tiếng. Hỏi ngược lại, các ngươi là lo lắng tứ đại buôn gạo sẽ phá hư ta cùng Hồ Nhất Đao gặp mặt? Lục Hằng cùng Hoàng Quan không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đây chính là bọn họ lo lắng nhất địa phương. Lư Lân nụ cười trên mặt lại càng đậm. Ta còn sợ cái này hỏa thiêu đến không đủ độ đây. Có người chủ động tới thêm một cái củi, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lời vừa nói ra, ba người toàn bộ đều sửng sốt. Chuyện tốt? Đây coi là cái gì chuyện tốt? Nhìn xem Lư Lân đã tính trước bộ dạng, Lục Hằng cùng Hoàng Quan mặc dù vẫn là không nghĩ ra trong đó có thiếu, nhưng trong lòng lại không hiểu yên ổn xuống dưới. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chắc. Trương Thắng còn muốn lại hỏi, lại bị Hoàng Quan dùng tuổi trỏ chọc vào một cái, chỉ có thể đem đẩy mình lời nói lại nuốt trở vào. Lục Hằng biết Lư Lân nhất định có chính mình tính toán, không có lại hỏi tới. Lời nói xoay chuyển, lại cung cấp một cái mới vừa được đến thông tin. Chắc còn có chuyện này, ta hôm nay mới biết được. Vĩnh Tịnh Hòa ông chủ Tề lão quải nhi tử đang chuẩn bị cùng ta Lục gia bản tông kết hôn. Lục Hằng cái này một phòng, chỉ là Lục gia chi nhánh. Lục gia bản tông mới là Lâm An phủ bản địa chân chính hào cường một trong. Năm đó Lục Hằng tổ phụ phân gia đi ra, dựa vào bản tông danh hiệu, tại Lâm An phủ vài trang sinh ý bên trong đứng vững bước chân, đánh liều bên dưới bây giờ phần cơ nghiệp này. Những năm này, chi nhánh cùng bản tông mặc dù ngẫu nhiên có lui tới, nhưng quan hệ sớm đã không còn năm đó thân mật. Lư Lân nghe xong nhíu mày, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi Lục gia bản tông cũng tham dự vào lần này điều khiển giá lương thực chúng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu như ngay cả Lục gia dạng này bản địa đại tộc đều liên lụy trong đó, cái kia tứ đại buôn gạo phía sau nước, so hắn dự đoán còn muốn rất được nhiều. Lục Hằng lắc đầu, mang trên mặt mấy phần không xác định. Chi nhánh cùng bản tông phân ra đã lâu, ngày bình thường đi lại không nhiều. Bản tông có hay không tham dự trong đó, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, để ra lựa chọn vào lúc này cùng bản tông thông gia, sợ rằng không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Lư Lân ở trong viện chậm rãi dạo bước, trong đầu phi tốc tính toán. Tề lão quải, tứ đại buôn gạo ông chủ một trong, phía sau đại biểu là Lâm An phủ thân sĩ giai tầng quân thể. Lục gia bản tông lại là Lâm An phủ địa đầu xà, căn cơ thâm hậu. Hai nhà lúc này tuyên bố thông gia, đây là tại phóng thích tín hiệu gì? Sau một lát, Lư Lân dừng bước lại, nhìn hướng Lục Hằng. Lãng Hoành, ngươi xem một chút có cơ hội hay không, để ta cùng Tề lão quải gặp một lần. Lục Hằng mừng rỡ, không chút do dự, lập tức gật đầu. Tốt, ta cái này liền đi an bài. Cảnh đêm dần dần dày, đèn hoa mới lên. Tụ Phong lâu, xem như Lâm An phủ số một số hai tiểu lâu, nơi này vĩnh viễn không thiếu quan lại quyền quý, phú thương lớn giả. Nhưng cái điểm này vốn nên khách và bạn ngồi đầy, khách đến như mây tụ phong lâu, trong đại sảnh lại không có nửa cái khách nhân. Hầu bàn gã sai vật lại đều bận bịu không nghỉ. Bất quá dù cho lại bận rộn, bọn sai vật tiếng bước chân cũng không dám quá lớn, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy rầy quý nhân. Người cộng tác A Phúc bưng khay một đường hướng tầng 3 nhã gian đi, mới vừa bước lên tầng 3 liền thấy phòng chữ Thiên nhã gian bên ngoài, 20 danh nhân cao mã đại, dáng người hùng hãn tạo bang đao thủ nhạn cánh gật ra, chật ních toàn bộ hành lang. Đao thủ bọn họ thuần một sắc áo đen trang phục, bên hông treo đao, từng cái khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, tựa như 20 tôn đúc bằng sắt người giống như. A Phúc gặp tình hình này, càng là thở mạnh cũng không dám, bắp chân run rẩy. Phía trước Tào Bang đao thủ gặp A Phúc đi lên, mí mắt đều không nhấc, đưa ra hai ngón tay tại trên không bạch một cái, ra hiệu dừng bước. "Hồi, về các vị gia, đây là chữ Thiên khách trọ người điểm đồ ăn." A Phúc nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói xong. Đao thủ hơi nhíu mày, bên cạnh lập tức có cái người trẻ tuổi đi tới bén lên cái nắp nghiệm động. Ngân châm tại mỗi đạo trong thức ăn tinh tế thăm dò qua, lại tách ra mang cái nhìn một chút, cái này mới khẽ gật đầu. "Đưa đi vào, túi đầu đi, không cho phép nhìn loạn." Đao thủ âm thanh khàn khàn. A Phúc được chỉ thị, mới dám đẩy ra phòng chữ Thiên nhã gian cửa. Trong môn, Hồ Nhất Đao một thân một mình gần cửa sổ mà ngồi. Trên bàn rượu ngon món ngon không có bất kỳ cái gì động tới vết tích. Hồ Nhất Đao đang chờ, rất kiên nhẫn chờ. Chỉ là danh chấn kinh đô, là đại hạ người đọc sách hánh diện việc này đã đáng giá Hồ Nhất Đao phần này kiên nhẫn. Ta đã từng là trong giới trí thức một thành viên a. Càng quan trọng hơn là, Hồ Nhất Đao muốn biết Lư Lân trong thư viết những cái kia, đến cùng làm sao thực hiện. Bỏ đi hải vận quê quán, nhập tịch lương dân, cải tổ tà bang, quan thương một thể. Mỗi năm 50 vạn lượng bạch ngân lãi ròng. Suy tư thời khắc, nhã gian cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hồ Nhất Đao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên người trẻ tuổi không nhanh không chậm đi đến. Cầm đầu vị kia, trên người mặc một bộ trường sam màu xanh, đầu đội màu đen khăn bông, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn nhuận, mang trên mặt ôn hòa tiểu ý lưu chắc, gặp qua Hồ Nhị Đương gia. Lư Lân vừa chắc tay, dẫn đầu tự giới thiệu. Hồ Nhất Đao cũng đứng lên, đối với Lư Lân chắc tay, xem như là chào hỏi. Lư án thủ, cửu ngưỡng đại danh. Ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Hằng thì an tĩnh đứng ở Lư Lân sau lưng. Không có Lục Hằng trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm bầu không khí, cũng không có đánh võ mồm thăm dò. Lư Lân cùng Hồ Nhất Đao ngược lại giống lao hưu trùng phùng, bầu không khí ôn hòa phải có chút yên tĩnh. Hồ Nhất Đao tự thân vì Lư Lân rót đầy một chén rượu, giữ mắt đánh giá trước mắt danh chấn kinh đô án thủ, đống nhiên cười một tiếng, Lư án thủ quả nhiên danh bất hư truyền, thiếu niên tuấn tài, ôn nhuận như ngọc, chắc không được có thể được đến thánh thượng chính miệng tán thưởng. Lư Lân mỉm cười gật đầu, thoải mái tiếp nhận Hồ Nhất Đao khen ngợi, sau đó cảm thán nói, nhị đương gia mới để cho ta ngoại ý muốn a. Hồ Nhất Đao a xong một câu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, liền nghe đến Lư Lân tiếp tục nói, khó trách có thể chấp trưởng nửa bên đường thủy, hôm nay thấy nhị đương gia, mới biết được cái gì gọi là văn có thể chấp bút đặt trước hải vật uy, võ có thể hoành đao chấn vận sông. Chương 168, Táo Bang Địa Sản Công Ty. Chương 168, Táo Bang Địa Sản Công Ty. Hồ Nhất Đao khen ngợi, Lư Lân nghe vào trong tai, chỉ là cười nhạt một tiếng. Loại này nhìn như lấy lòng, kỳ thực ước lượng chẳng diện, cùng tiếp trước thương nghiệp bàn đàm phán bên trên mềm tính đánh cờ, cũng không có bản chất khác nhau. Lư Lân đương nhiên sẽ không bị Hồ Nhất Đao mê hoặc, lấy phương thức giống nhau còn trở về. Giải giác vài câu, Hồ Nhất Đao liền phát giác, Lư Lân trên thân không có nửa phần thiếu niên đắc chí táo bạo, trầm ổn đến không giống người trẻ tuổi. Phần này trầm ổn, ngược lại làm cho Hồ Nhất Đao đối trong thư viết mơ hồ nhiều vẻ mong đợi. Thăm dò qua về sau, Hồ Nhất Đao cũng không định lại đi vào mèo. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, vừa rồi nhã nhặn khí nháy mắt bị một cấu người giang hồ sắc bén thay thế, trên mặt tiểu ý hoàn toàn không có, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lư Lân, Lư án thủ gửi thư, Hồ Mỗ lặp đi lặp lại nhìn ba lần. Thoát hải vận quê quán, sửa quan hương, năm vào 50 vạn lượng. Nói đến đây, Hồ Nhất Đao dừng một chút, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, người giang hồ kiêng kỵ nhất hai chuyện, một là đói ăn bánh vẽ, hai là cầm chúng ta làm đao dùng. Nếu như Lư án thủ đánh chính là loại sau chủ ý, ta tảo bang cái này mấy vạn tấm miệng cơm cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong, như có như không liếc qua nhã gian ngoài cửa. Hồ Nhất Đao ý tứ rất trực tiếp, Lư Lân cũng nghe minh bạch. Hôm nay nếu là nói không nên lời cái căn nguyên, chính mình sợ là không dễ như vậy đi ra cái này tụ phong lâu. Có thể Lư Lân tất nhiên dám đến, tự nhiên là có 10 phần sức mạnh. Không nhìn Hồ Nhất Đao ẩn hàm ánh mắt uy hiếp, Lư Lân khẽ cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, nhị đương gia có biết, triều đình năm ngoái chỉ là cho quyền Giang Nam đạo thủy vận xây đây bạc, liền có 80 vạn lượng. Nhưng chân chính rơi xuống công trình trị thủy thực chỗ, lại có bao nhiêu? Theo ta được biết, không đủ 30 vạn lượng. Lời vừa nói ra, Hồ Nhất Đao trong lòng cuộn loạn, có chút choáng váng. Cái số này, chính xác đến vạn lượng chữ số. Lư Lân làm sao sẽ biết? Thủy vận tham ô, hắn thân ở trong đó, tự nhiên rõ ràng. Nhưng là liền hắn cũng chỉ biết một cái đại khái phạm vi, căn bản làm không được giống Lư Lân như vậy, đem chương mục nói đến rõ ràng như thế. Vang vào một cái về hưu lễ bộ thượng thư Thẩm Xuân Phương, liền có thể có như thế lớn năng lượng. Liên hộ bộ bí mật chương mục đều có thể đoạt tới tay. Hay là nói, cái này căn bản là chính Lư Lân suy tính ra. Lư Lân nói xong, dù bận vẫn ung dung rót cho mình chén trà, lại đưa tay cho Hồ Nhất Đao thêm một ly, khắp khuôn mặt là nhẹ nhàng thoải mái. Có thể thời khắc này Hồ Nhất Đao sát thực đầy mặt nặng nề, nơi nào còn có nửa phần uống trà tâm tư, sắc mặt xoắn xuýt không chừng. Một bên Lục Hằng hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình rõ ràng liền đứng tại hiện trường. Chắc câu chuyện mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu được, có thể liền cùng một chỗ, lại hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Vì cái gì chắc vô cùng đơn giản một câu, liền có thể để Hồ Nhị đưa ra, sắc mặt thay đổi đến khó coi như vậy. Lư Lân thì đối Hồ Nhất Đao phản ứng, không có nửa phần ngoài ý muốn. Nhìn như đơn giản một câu, kỳ thực cất giấu tam trọng ý tứ. Thứ nhất, là gõ cùng cảnh cáo. Tào Bang sinh tồn logic chính là xây dựng ở triều đình mục nát bên trên. Lư Lân trực tiếp điểm phá tầng này giấy cửa sổ, chính là tại nói cho Hồ Nhất Đao, các ngươi Tào Bang điểm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, ta rõ rõ ràng ràng. Các ngươi bất quá là chia ăn canh thừa tiểu nhân vật, là lúc nào cũng có thể bị ném bỏ quân cờ. Thứ hai, là chôn xuống hợp tác móc. 80 vạn lượng dự toán, 30 vạn lượng thực chi, chính giữa cái kia 50 vạn lượng sai biệt đi nơi nào? Cái này vừa lúc liền đối ứng trong thư mỗi năm 50 vạn lượng lãi dòng hứa hẹn. Ý tứ rất rõ ràng, số tiền kia cùng hắn để những cái kia hốc đầy bụng vệ quan biên ướt, không bằng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đem nó kiếm được. Thứ ba, chính là đơn giản thô bạo nhất, tú bắp thịt. Ta biết các ngươi không biết, ta có thể cầm tới các ngươi không lấy được sổ sách. Ta phía trên có người, có tùy thời lật tung cái bản năng lực. Hồ Nhất Đao chính là nghe hiểu cái này tam trọng ý tứ, cho nên mới sẽ như vậy xoắn xuýt. Lư Lân uống xong một ly trà, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, quyết định lại thêm một mùi lửa. Đặt chén trà xuống, tiến một bước bước bách, như Tào Bang tiếp tục cho bọn họ khi thanh này bẩn đao, lưng nội đoan nước này. Đợi đến sang năm triều đình tra rõ thâm hụt, cần mấy viên đầu người đến gánh tội thay lúc. Nhị đương gia đoán một cái, hộ bộ bản kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sổ sách, sẽ trước chỉ hướng người nào. Hồ Nhất Đao nghe vậy cuối cùng có phản ứng, cười lạnh một tiếng, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Lư Lân thong thả lắc đầu, đưa ra ngón tay thon dài, dính một hồi trong chén còn lại nước trà, ở trên bàn vẽ ra bốn cái chữ số. 35-25-30-10-0, ta là tại cho nhị đương gia một đầu sinh lộ. Đây là ta là Tào Bang thiết kế, mới cổ quyền kết cấu. Cổ quyền. Hồ Nhất Đao nghe không hiểu cái này từ mới, nhưng nghe đến cái kia cố chữ, cũng đại khái có thể đoán được là chia ý tứ. Chỉ là, cái này bốn cái chữ số, lại đại biểu cho cái gì? Lư Lân cười cười, bắt đầu dở cảo. Đầu tiên là chỉ vào con số thứ nhất 35 mở miệng giải thích, lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận chuyển, chiếm 3/5. Quan phủ thường bình kho, các nơi trần thai lương thực, những này thủy vận nghiệp vụ, đều có thể từ các ngươi tới làm. Sau đó, lại chỉ hướng 25, quan muối nhận đầu, chiếm 2/5. Giang Nam đạo thuế muối, từ trước đến nay là quốc khố trọng điểm. Cải chế về sau, mới Tào Bang đem thu hoạch được quan muối đường thủy độc quyền bán hàng quyền, lợi nhuận chiếm 2/5. Cuối cùng là 30/10. Tên đảo bến tàu địa sản, chiếm 3/3. Thuyền thuế khấu trừ, chiếm 1/10. đây chính là ta là nhị đương gia thiết kế, Tào Bang tương lai lợi nhuận nơi phát ra. Nghe đến đó, Hồ Nhất Đao hô hấp đã bắt đầu biến lớn. Quan lương thực, quan muối, chuyển thuế. Hồ Nhất Đao làm sao có thể không biết trong đó lợi nhuận lớn đến bao nhiêu? Có thể cái kia kênh đào bến tàu địa sản lại là cái gì đồ vật? Còn có, những này lại nên như thế nào thực hiện? Mặc dù trong lòng còn có vô số nghi vấn, nhưng Hồ Nhất Đao giờ phút này đã có thể xác định. Trước mắt Lư Lân, tuyệt không phải tại bắn tên không đích. Hắn là thật có đồ vật. Một nháy mắt, Hồ Nhất Đao ánh mắt triệt để thay đổi, phía trước tất cả đề phòng, hoài nghi, ngoan lệ, tất cả hóa thành nóng bỏng. Lư Lân đối Hồ Nhất Đao phản ứng, không ngạc nhiên chút nào. Bánh vẽ tạm động, tuyên truyền giảng giải Power Pin, đây chính là kiếp trước giả lão sư sở trưởng cho hay. Một bên Lục Hằng nghe đến như lọt vào trong sương mù. Trong nhà hắn chính là kinh doanh vải trang, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự hỏi đối với kinh doanh trải qua không nói tinh thông, cũng coi như có biết một hai. Có thể Lư Lân trong miệng toát ra những này từ, hắn là một cái so một cái lạ lẫm. Cổ quyền, địa sản, những này từ mở ra đến từng chữ hắn đều nhận ra, hợp lại cùng nhau, lại hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Liên như thế phía trước Lư Lân nói cái gì tứ đại buôn gạo làm trong không, cao vị bán tháo, đánh vỡ hư danh mong muốn loại hình, hắn cũng đều là kiến thức nửa đời. Chắc trong đầu, đến cùng chứa bao nhiêu chưa bao giờ nghe đồ vật. Lư Lân dĩ nhiên không phải tại cho Hồ Nhất Đao bánh vẽ. Những ngày này tại nửa mẫu vườn, hắn trừ chủ tính trung bình ước giá lương thực các hạng thủ tục, thời gian còn lại gần như đều tại nghiên cứu đại hạ hướng các loại tài liệu và số liệu. Bình ước giá lương thực là một mặt, mượn cơ hội này lớn mạnh tự cường xã, rèn luyện ra một chi hạch tâm đội ngũ là một phương diện khác. Lư Lân cũng cần vì chính mình sau này trước thời hạn phòng bị. Tàu Bang chính là một cái rất thích hợp đối tượng thí nghiệm. Bến cảng bến tàu từ xưa đến nay đều là có thể gà đẻ trứng vàng. Đem nắm ở trong tay, chẳng khác nào nắm giữ một đầu liên tục không ngừng tài lộ. Lấy đại hạ bây giờ thương nghiệp phát triển trình độ, dọc theo sông bến tàu, nhà kho, cùng với xung quanh đất, hoàn toàn có thể từ một cái cường có lực tổ chức tiến hành thống nhất thu mua, khai phá, thuê. Một câu, thành lập Tảo Bang công ty bất động sản. Những này tư tưởng đều là hắn kết hợp Lâm An phủ địa đồ cùng tự cường xã thu thập đến các loại số liệu, lặp đi lặp lại thôi diễn cho ra kết luận, tuyệt không phải đầu vỗ một cái, thuận miệng nói bậy. Chương 169, đây là thần tài hạ phàm a. Chương 169, đây là thần tài hạ phàm a. Hồ Nhất Đao trung quy là không thể ngăn chặn trong lòng nóng rực, thân thể lại hướng về phía trước nghiêng nửa phần, vội vàng truy hỏi, Lư án thủ, cái này kênh đào bến tàu địa sản, đến tuột cùng là ý gì? Lúc này Hồ Nhất Đao nào có nửa điểm Tào Bang nhị đương ra tư thái, tại Lư Lân trước mặt, hoàn toàn là một bộ học sinh tiểu học bộ dạng. Lư Lân cười cười, kiên nhẫn giải thích, địa sản hai chữ, tên như ý nghĩa, chính là lấy đất làm tâm, khai phát ra một hệ liệt có thể duy trì liên tục thu lợi sản nghiệp. Liên cầm cái này kênh đào bến tàu đến nói, dọc theo sông bãi bùn, nhà kho cùng với xung quanh đất, đều có thể từ mới xây dựng thủy vận tương hành, thống nhất tiến hành quy hoạch. Gặp Hồ Nhất Đao vẫn là một mặt nghi hoặc, Lư Lân đem cụ thể thao tác cách ra nhu thoái nói. Rồi ra ngón tay, ở trên bàn dính chút nước trà, vẽ ra một cái giản dị đường sông cầu. Bước đầu tiên, thổ địa sát thực quyền. Chúng ta có thể dùng nạo vét đường sông, ra cố đê danh nghĩa, hướng quan phủ nhận tàu biển dưới sông mạng lớn bãi bùn. Những địa phương này vốn là không người hỏi tham bùn não, quan phủ vui vẻ có người bỏ tiền xuất lực chỉnh lý, chúng ta hoa cực nhỏ đại giới, liền có thể cầm tới khế đất. Bước thứ hai, xây dựng cơ bản trọng tài. Mỗi năm triều đình bên dưới phát xây đê bạc cùng hắn để các cấp quan lại tầm tầng bóc lột, không bằng chúng ta chủ động tiếp nhận xuống. Dùng số tiền kia, đem bùn nhão bãi bùn, xây dựng thành kiên cố thạch xây bến tàu. Lư Lân nói đến đây, dừng một chút, cho Hồ Nhất Đao trở lại tiêu hóa thời gian. Bến tàu xây thành, liền có thể phân tầng chiêu thương. Tầng dưới chốc nhất, cho thuê trên bến tàu kiệu phu công nhân múc bác, để bọn họ có cái che mưa che gió đặt chân, theo ngày thu tô. Trung tầng, xây dựng nhà kho thương sạn, cho thuê nam lai bắc vãng thương hành, theo tháng thu tô. Tầng cao nhất, có thể mở bạc trại, tử lâu, thậm chí thanh lâu, theo năm thu tô. Hồ Nhất Đao con mắt càng nghe càng phát sáng, cả người đều nhanh dựa vào đến, một bên Lục Hằng càng là dựng lên lỗ tai, sợ sót cái nào chữ. Lư Lân ngón tay, lại tại trên bản đồ nhẹ nhàng điểm một cái, ta làm một ví dụ. Nếu đem tụ phong lâu hướng bắc ba dặm cái kia mảnh bãi bùn, dựng thành ba trượng bệ đá, đặt riêng kho lúa khu, mỗi kho khu, thương sạc khu, mỗi một khu, mỗi ngày chỉ là thu được địa tô bạc sẽ là bao nhiêu? Vâng. Nghe đến đó, Hồ Nhất Đao chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Nguyên lai sinh ý còn có thể làm như vậy. Nguyên lai, đây chính là địa sản. Lấy đất làm hệ tâm, khai phát ra một hệ liệt nguyên bộ sản nghiệp. Nay chỗ nào là làm thủy vận sinh ý, đây rõ ràng là tại đường sông bên trên, tái tạo một toàn núi vàng. Hắn không phải không nghĩ qua lợi dụng bến tàu kiếm tiền, có thể mạch suy nghĩ đơn giản là lũng đoạn công nhân múc bác, cường thu phí bảo hộ, thủ đoạn thô bạo, lợi nhuận cũng có hạn. Lư Lân lời nói này, trực tiếp vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Một bên Lục Hằng cũng cả kinh không ngậm miệng được. Trong nhà hắn làm vải trang, nhất hiểu cửa hàng tiền thuê môn đạo. Một cái khu vực tốt cửa hàng, một năm tiền thuê sao mà đắt đỏ. Chắc kế hoạch này chẳng khác gì là đem toàn bộ Lâm An phủ dọc theo sông Hoàng Kim khu vực, toàn bộ vòng vào trong túi tiền của mình, sau đó chia cắt thành vô số cái cửa hàng nhỏ, lại cho thuê đi. Bực này kinh thương tiên phú, quả thực không thể tưởng tượng. Hồ Nhất Đao càng là tế phẩm, càng cảm thấy phương án này không chỉ có thể đi, mà còn một khi thực hiện, lợi nhuận chính là con số trên trời. Thậm chí đã có thể tưởng tượng ra, từng tòa mới tinh thạch xây bến tàu vụt lên từ mặt đất, thương thuyền san sát, tiếng người huyên náo, bạc như nước chảy tràn vào Tào Bang phòng thu chi tình cảnh. Lư Lân đối phản ứng của hai người không có nửa phần ngoài ý muốn. Đây là một bộ ở kiếp trước bị nghiệm chứng qua vô số lần, hoàn toàn có thể phục chế kênh đảo thương nghiệp khai phá bản kế hoạch. Thả tới thời đại này, quả thực là giảm chiều không gian đa kích. Thậm chí, hắn còn có một cái lợi hại hơn đòn sát thủ không có ném đi ra. Bến cảng bến tàu, nếu là không có tài chính nghiệp vụ gia trì, làm sao có thể kêu bến tàu đâu? Bất quá bây giờ hỏa hầu chưa tới, còn chưa tới ném ra cái này quả bom nặng ký thời điểm. Hồ Nhất Đao cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, tiêu hóa sau một hồi, mới đưa ra mấu chốt nghi vấn. Quan phủ, sao lại cho phép chúng ta như vậy chiếm lấy đường sông? Lư Lân sớm đã chuẩn bị kỹ càng dự án, gia sư tại công bộ, còn có mấy vị bạn cũ môn sinh. Đến lúc đó, có thể hướng triều đình đệ trình một phần thí nghiệm tiểu mới đề văn thư. Chúng ta không gọi bến tàu, tiêu quan dân hợp xây chống lũ bến tàu. Bến tàu sau khi xây xong, ba thành lãi ròng, trong bóng tối chia cho dọc đường tiền giấy quan thái giám. Bọn họ được chỗ tốt, tự nhiên sẽ giúp chúng ta ngăn lại tất cả đến từ trên quan trường phiền phức. Đến mức tàu bang các minh đệ cũng không cần lại đi làm những cái kia kéo thuyền liều mạng khổ sai sự tình. Có thể tại trên bến tàu làm tuần bờ quản một chút trị an, kiểm chế tiền thuê đất. Công việc so trước đây nhẹ nhõm, tiền tháng ngược lại nhiều, bọn họ cớ sao mà không làm? Chính trị thư xác nhận, lợi ích buộc chặt. Công nhân vận hàng bến cảng chuyển cương vị. Lư Lân ứng đối dọn nước không loạn, thậm chí liền chính Hồ Nhất Đao đều không nghĩ tới nội bộ thu xếp vấn đề, đều cho ra hoàn mỹ phương án giải quyết. Quan dân hợp xây chống lũ bến tàu tuần bờ. Đến đây, Hồ Nhất Đao trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Triệt để tin tưởng, trước mắt Lư Lân là thật có biện pháp, đem trong thư viết tất cả biến thành sự thật. Tuyệt không phải nói ngoa. Hồ Nhất Đao thở ra một hơi thật dài, từ ra hổ ghế đứng lên, đối với Lư Lân, trịnh trọng sâu sắc vái chào. Ngoại giới truyền ngôn, Lư án thủ Văn Khúc Tinh hạ phàm, ta nhìn chưa hẳn. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lấy một bộ vô cùng đúng tin giọng điệu cảm thán nói, cái này không phải Văn Khúc Tinh hạ phàm, quả thực là thần tài hạ phàm a. Hồ Nhất Đao cái này vái chào, đã lệ trịnh trọng, đã lệ cam tâm tình nguyện. Lư Lân lại bước nhanh về phía trước, hai tay vững vàng nâng Hồ Nhất Đao cánh tay, không có để hắn thật bại xuống. Nhị đương gia, không được. Lư Lân đem Hồ Nhất Đao phụ chính, tiếp lấy cười nói, cái này sinh ý liền tính chuẩn bị đến lại tinh diệu, rơi vào trên giấy, cuối cùng chỉ là nói xuông. Thật muốn rơi xuống đất, Lâm An phủ trên trăm đạo cửa nước bến tàu, lấy ngàn mà tính người kéo thuyền, thủy thủ, quản sự, cái nào không cần Hồ tổng đá đích thân tọa chấn điều hành. Bến tàu xây đến cho dù tốt, như không có Tào Bang huynh đệ kinh sợ đạo trích, ai dám yên tâm làm ăn. Quy củ định đến lại trong, như không có nhị đương gia một lời cửu định, người nào đến tôn. Nói cho cùng, có thể hay không đem cái này trên giấy phú quý biến thành chân thực bạc, mấu chốt không tại ta, mà tại nhị đương gia người à. Hoa hoa cố kiệu người người nhất. Hồ Nhất Đao trong giang hồ sờ soạng lần mò nửa đời người, chút ơn huệ này khôn khéo nơi nào sẽ không hiểu. Hắn biết Lư Lân đây là tại tận lực coi trọng chính mình. Có thể mà lại, lời nói này, nói đến Hồ Nhất Đao tâm khảm bên trong. Cái này giang nam đường thủy, mạng lưới sông ngòi dày đặc, tàu bang trên dưới, mấy bạn huynh đệ, thành phần phức tạp. Có thể đem cái này năm bẻ bảy mảng một mực bệnh thành một sợi dây thừng, còn có thể để quan phủ đã muốn cậy vào lại muốn đề phòng, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, trừ nhị đương gia, chắc rốt cuộc nghị không ra người thứ hai. Những năm này, Hồ Nhất Đao vì quản lý tàu bang, dốc hết tâm huyết. Người ngoài chỉ nhìn được đến hắn Hồ Nhất Đao hung ác, nhìn thấy hắn thân là tàu bang nhị đương gia phong quang. Ai nào biết, hắn bị cân bằng thế lực khắp nơi, vì để cho mấy bạn minh đệ có cơm ăn, hao phí bao nhiêu tâm thần. Những này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn cùng năng lực, trong mắt thế nhân, bất quá là không ra gì hắc đạo thủ đoạn. Nhưng hôm nay, tại Lư Lân trong miệng, những này đều thành độc nhất vô nhị bản lĩnh, thành bày mưu nghị kê mới có thể. Nhất là phần này tán thành, xuất từ vang danh thiên hạ Lư án thủ miệng, càng làm cho Hồ Nhất Đao trong lòng nóng bỏng. Hồ Nhất Đao hít sâu một cái, đè xuống kích động trong lòng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính thẳng thắn biểu lộ. Lư án thủ, người ta đều là người thông minh, những cái kia lời xa giao cũng không cần lại nói. Ngươi vì ta hồ phỉ, là tào bang mấy bạn huynh đệ, vẽ như thế một đầu thông thiên đại đạo. Hiện tại, ngươi nói gì? Cần ta tào bang làm thế nào? Đến rồi. Lục Hằng nhịp tim đột nhiên gia tốc. Đây mới là tối nay trận này gặp mặt chân chính hạch tâm. Phía trước tất cả chân đệm, chính là vì giờ phút này. Lư Lân không có trả lời ngay. Hán tọa hồi nguyên vị, chậm rãi nhấc lên ống trà, lại là Hồ Nhất Đao trước mặt cái chén trống không, rót đầy nước trà. Để bình trà xuống về sau, Lư Lân ngẩng đầu, mang trên mặt trước sau như một thòng dòng tiêu ý ta muốn, rất đơn giản. Lương thực. Ta muốn tứ đại buôn gạo lương thực, một viên cũng chuyển không đi ra. Lục Hằng bối rối. Làm sao cũng không có nghĩ đến Lư Lân sẽ đưa ra yêu cầu này. Không cho tứ đại buôn gạo lương thực chuyển trở ra ngoài, đây là cái đạo lý gì? Hồ Nhất Đao bối rối, hắn suy nghĩ qua vô số loại có thể. Nghĩ qua Lư Lân để tạo bang phối hợp, phát thóc vào thành, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, Lư Lân để chính mình phong tỏa Lâm An phủ thành, không cho tứ đại buôn gạo lương thực bán đi. Hồ Nhất Đao nghĩ đến nát óc cũng không có nghĩ thông suốt, Lư Lân cử động lần này thâm ý chương 170, Lư Lân mục đích thật sự chương 170, Lư Lân mục đích thật sự Hồ Nhất Đao nghĩ mãi mà không rõ. Lục Hằng cũng nghĩ không thông. Một cái muốn bình ức giá lương thực, một cái muốn chứa hàng đầu cơ tích trữ. Song phương như nước với lửa. Lư Lân không cho tảo bang phát thóc vào thành, ngược lại muốn cắt đứt tứ đại buôn gạo vận lương đi ra thông đạo, cái này chẳng phải là tại giúp tứ đại buôn gạo khóa kín bọn họ lợi nhuận. Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Lư Lân nhìn xem hai người đầy mặt nghi hoặc, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhị đừng ra. Tứ đại buôn gạo bây giờ sợ nhất là cái gì? Hồ Nhất Đao không có trả lời ngay, trong đầu phi tốc suy tư. Sợ nhất, tự nhiên là giá lương thực sập bàn. Nhưng hôm nay Lâm An phủ lương thực đều nắm ở trong tay bọn họ, quan phủ lại phong mét dán, bọn họ khống chế tuyệt đối định giá quyền, giá lương thực làm sao có thể sụp đổ? Trừ phi, Hồ Nhất Đao đông nhiên ngẩng đầu, nghĩ đến Lư Lân trong thư câu kia 30 vạn thạch tưởng bình kho thóc gạo. Bọn họ sợ ngươi 30 vạn thạch lương thực vào thành.
Không sai.
Lư Lân đặt chén trà xuống, lại hỏi, vậy nếu như lúc này bọn họ phát hiện Tào Bang bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi sẽ làm thế nào?
Hồ Nhất Đao cơ hồ là buột miệng nói ra, lập tức bán tháo trong tay tổn lương thực. Có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu.
Nói xong, chính Hồ Nhất Đao liền sử sốt.
Hắn hình như có chút minh bạch.
Lư Lân trên mặt tiểu ý không giảm, tiếp tục dẫn dắt đến ý nghĩ của hắn.
Không sai, chính là dừng tổn hại rời sân.
Nhưng nếu như lúc này ta để nhị đương ra ngươi, dây sắt hình giang, phong tỏa ngăn cản tất cả đường thủy, bọn họ lương thực một viên đều chuyển không đi ra đâu. Bọn họ chỉ có thể tại Lâm An phủ cái này một chỗ bán. Một cái sắp có 30 vạn thạch ổn định giá lương thực tràn vào địa phương.
Hai người trong đầu ầm vang rung động, tất cả nghi hoặc giải quyết dễ dàng.
Khủng hoảng,
cực hạn khủng hoảng.
Làm 30 vạn thạch quan lương thực sắp vào thành thông tin, cùng Tào Bang phản chiến thông tin, đồng thời truyền đến tứ đại buôn gạo trong lốt hai. Bọn họ ý niệm duy nhất chính là tại quan lương thực vào thành, giá lương thực tuyết lở phía trước, không tính bất cứ giá nào bán tháo trong tay tổn lương thực. Có thể Tào Bang phong tỏa đường thủy, bọn họ lương thực căn bản chuyển không đến nơi khác đi bán giá cao. Duy nhất đường dây tiêu thụ chỉ có Lâm An phủ bản địa.
Một cái sắp bị trời lựa ổn định giá lương thực phá tan thị trường.
Đến lúc đó sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh.
Tứ đại buôn gạo vì vượt lên trước xuất hàng sẽ điên cuồng giảm giá, thậm chí sẽ lẫn nhau đấu đá, đem giá cả dẫm lên trong bùn.
Ta hiểu được.
Lục Hằng tự lẩm bẩm, nhìn hướng Lư Lân biểu lộ đã không thể dùng khiếp sợ đến hình dung.
Đây quả thực là như ma quỷ tính toán.
Bọn họ thích chữ hàng, ta liền để bọn họ tích chữ cái đủ.
Lư Lân đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu như nước chảy nước sông, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn hướng hai người, ta muốn đem Lâm An phủ biến thành một tòa chỉ có vào chứ không có ra lương thực ngục giam. Ta muốn để bọn họ ôm núi vàng núi bạc, trơ mắt nhìn xem trong tay lương thực càng ngày càng không đáng tiền, cuối cùng nát tại trong kho hàng. Mãi đến bọn họ quỳ xuống đến, cầu ta đem những cái kia lương thực mua đi.
Lời nói này, phối hợp Lư Lân mây trôi nước chảy khuôn mặt tươi cười, lại làm cho Hồ Nhất Đao cảm nhận được một cỗ hàn ý, hắn tự hỏi thủ đoạn hung ác, có thể cùng Lư Lân so ra, chính mình những cái kia giang hồ thủ đoạn, quả thực giống như trò trẻ con.
Giết người chu tâm.
Đây mới thật sự là giết người chu tâm.
Nhưng mà, cái này còn không phải Lư Lân kế hoạch toàn bộ.
Đây chỉ là tầng thứ nhất.
Càng sâu tầng mục đích, hắn không có nói ra.
Bây nước giá lương thực, chỉ là tiện tay mà làm.
Hắn mục tiêu chân chính, là tứ đại buôn gạo cái kia căng phòng túi tiền.
Làm chống không thêm chép mọi nguồn.
Đầu tiên là phóng thích trọng đại sắc chống không thông tin, chế tạo thị trường khủng hoảng, gây ra giống đạp thức bản tháo, đây là làm chống không.
Đợi đến giá cả sập bản, thị trường bên trên một mảnh kêu rên, tất cả mọi người cho rằng những này lương thực đã không đáng một đồng thời điểm, hắn lại lặng yên vào tràng, dùng thấp nhất chi phí, đem tứ đại buôn gạo trong tay tất cả lương thực, toàn bộ ăn.
Đây là chép mọi nguồn.
Một mua một bán ở giữa, sinh ra kết sủ lợi nhuận, từ đâu tới đây?
Từ tứ đại buôn gạo đầu khớp xương ép đi ra.
Số tiền kia chính là mới thủy vận thương hành khởi động đệ nhất khoản tiền,
là quan dân hợp xây chống lũ bến tàu khối thứ nhất lệch,
là tự cường xã tương lai sống yên vận, chân chính quật khởi tiền vốn.
Lư Lân không có tiền, tự cường xã cũng không có tiền,
nhưng cái này không trọng yếu,
tứ đại buôn gạo sẽ cam tâm tình nguyện đem tiền đưa đến trên tay của hắn.
Hồ Nhất Đao phun ra một hơi thật dài, trong lồng ngực rung động thật lâu không cách nào lắng lại.
Nhìn xem bên cửa sổ Lư Lân bóng lưng, đột nhiên cảm giác được chính mình đi qua mấy chục năm đều sống đến thân chó đi lên.
Đây mới là làm đại sự bộ dạng,
đây mới thật sự là sớm nắng chiều mưa.
Lư án thủ.
Hồ Nhất Đao đứng lên, bưng lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Liệt tiểu vào cổ họng, thiêu đến bộ ngực hắn nóng bỏng, chính như Hồ Nhất Đao nhìn về phía Lư Lân ánh mắt đồng dạng nóng bỏng, ta Hồ Phỉ đời này, giết qua người, so ngươi thấy qua đều nhiều. Hôm nay mới hiểu được, trên đời này sắc bén nhất đao, không phải nắm ở trong tay, là giấu ở trong đầu.
Nói xong, Hồ Nhất Đao cung cung kính kính là Lư Lân rót đầy một chén rượu, hai tay dâng lên.
Ngươi con đường này, ta Hồ Phỉ đi.
Từ nay về sau, Lâm An phủ đường thủy mặc cho Lư án thủ điều khiển.
Ta Tào Bang trên dưới mấy vạn huynh đệ, nếu có hai lời, nâng ta Hồ Nhất Đao đầu đi gặp ngươi.
Lư Lân xoay người, tiếp nhận chén rượu, lại không có uống.
Trong mắt chứa ý cười nhìn xem Hồ Nhất Đao, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy dáng dấp.
Nhị đương gia nói quá lời, chúng ta là hợp tác,
đôi bên cùng có lợi.
Đang lúc Hồ Nhất Đao chuẩn bị chạm cốc thời khắc, ầm.
Một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa truyền đến.
Ngay sau đó nhã gian cửa bị người từ bên ngoài một chân đá văng.
Một cái đầy mặt dữ tợn, quần áo lộng lẫy đầu chọc nam tử, mang theo mười mấy danh thủ cầm côn đồng tay chân, khí thế hung hăng xông vào.
Người tới chính là Đức Xương Long ông chủ Thường và Kim.
Phía sau hắn tay chân cấp tốc tản ra, đem toàn bộ nhã gian vây chật như nêm gối.
Hành lang bên trên, Tào Bang đao thủ bọn họ nháy mắt rút đao, cùng đám tay chân giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm.
Thường Vạn Kim lại nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia Tào Bang đao thủ một cái, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Hồ Nhất Đao, trên mặt thịt mỡ run rẩy.
Hồ Nhất Đao,
ngươi thật là lớn gan chó.
Chúng ta tứ đại buôn đạo ăn ngon uống sướng cùng bãi ngươi, mỗi năm mấy chục vạn lượng bạc hiếu kính, ngươi chính là như thế báo đáp chúng ta.
Quay đầu liền đi liếm một cái nghèo tú tài cái mông.
Chương 171, Tiêu Hùng Diện Mạo vốn có. Chương 171, Tiêu Hùng Diện Mạo vốn có. Thường Vạn Kim vừa dứt lời, nhã gian cửa ra vào lại chuyển tới một tiếng ngả lớn cười nhạo.
Ngay sau đó, Chu Bình chậm rãi bước đi thong thả vào, sau lưng đồng dạng đi theo mười mấy cái cường tráng gia đình.
Chu Bình ngược lại không giống Thường Vạn Kim như vậy tức sủi bọt mép, trên mặt thậm chí còn mang theo cười, chỉ là nụ cười kia không đặt trong mắt, lộ ra một cô âm lãnh.
Hồ Nhị đưa ra, khẩu vị thật là lớn. Chu Bình đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại trên người Hồ Nhất Đao, âm dương quái khí mở miệng, chúng ta bên này cầm vàng dòng bạc trắng đút, ngươi bên kia liền cùng Lư án thủ nói tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Cái này mua bán làm đến, khó tránh cũng quá khôn khéo chút. Nói xong, ánh mắt tại trên người Lư Lân khinh thường đảo qua, không có làm nửa điểm lưu lại. Chu Bình trong lòng rất rõ ràng, Hồ Nhất Đao loại người này, vô lợi không dậy sớm. Hắn căn bản không tin Hồ Nhất Đao sẽ vì một cái nghèo tú tài phản bội bọn họ. Cái này mấy trăm vạn lượng bạc suy nghĩ, há lại nói trở mặt liền trở mặt. Phiên này làm dáng, đơn giản là cảm thấy phía trước cho bạc không đủ, muốn ngồi lên giá, đập bọn họ một bút mà thôi. Lư Lân bất quá quân cờ mà thôi. Mặc dù trong lòng cũng mắng Hồ Nhất Đao lòng tham không đáy, nhưng Chu Bình cũng không dám giống Thường Vạn Kim như thế trực tiếp về mặt. Thường Vạn Kim phía sau là tay cầm binh quyền Lâm An phủ đô chỉ huy sứ, là vũ phu, là đao. Hắn Chu Bình tỷ phu là chi phủ, là quan, là bút. Tại cái này Lâm An phủ còn thực sự sợ hãi Tào Bang ba phần. Thường Vạn Kim nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong mắt phách lôi dáng vẻ bệ vệ càng tăng lên. Mắng xong Hồ Nhất Đao về sau, vẫn cảm giác đến chưa hết giận, đôi mắt nhỏ chuyển hướng từ đầu đến cuối đều ngồi vững Thái Sơn Lư Lân, hướng trên mặt đất gắt một cái cục đầm, còn có ngươi cái này không biết sống chết tú tài. Cái gì cầu thí giang nam án thủ, tên tuổi thổi đến vang động trời, nói to tiên, không phải là cái liền quan thân đều không có dân thường. Đọc mấy năm sách thánh hiển, đem nào đọc thấy ngu chưa? Thật sự coi chính mình là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là địa phương nào? Đây là mấy trăm vạn lượng bạc mua bán. Ngươi một cái da miệng thịt mềm tiểu bạch kiểm, cũng dám đưa tay đi bảo. Liền không sợ bị người chặt tay chân chìm sông cho cá ăn. Thường Vạn Kim biết Lư Lân là ai, cũng biết đối phương là danh chấn kinh đô Lư án thủ. Có thể án thủ lại như thế nào? Thánh thượng chính miệng tán thưởng lại như thế nào? Tại cái này có thể đem thân cha thân nương đều lấy ra bán mấy trăm vạn lượng bạc trước mặt, những này hư danh, liền cái giấm cũng không bằng. Trạng nguyên tới đều không dùng được, một cái nho nhỏ tú tài án thủ. Chu Bình nghe vậy, cũng lên phía trước một bước, nụ cười trên mặt càng thêm ấm lãnh. Lư án thủ, nghe ta một lời khuyên. Hắn chậm rãi chỉnh lý một cái chính mình ống tay áo, mở miệng chính là một loại trưởng bối dạy dỗ van bối giọng điệu, người đọc sách liền nên có cái người đọc sách bộ dạng, quản tốt chính mình cái kia một đám sự tình là được rồi. Cái này Lâm An phủ nước sâu cực kỳ, không phải ngươi nên chuyến. Lúc nào tên để bảng vàng, mặc quan bảo bảo lại đến cùng chúng ta nói kiếm một chén canh sự tình đi. Đến mức hiện tại nha. Chu Bình khép cười một tiếng, trong lời nói khinh miệt không che giấu chút nào. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Bình cũng biết Lư Lân có chút bối cảnh, đơn giản là ỷ vào chính mình có cái phía trước lễ bộ thượng thư ân sư Thẩm Xuân Phương. Có thể một cái về hưu lễ bộ thượng thư, người đi trả lệnh, còn có thể lớn bao nhiêu năng lượng. Tay lại dám dỗi dài như vậy, cũng muốn đến kiếm một chén canh. Nghĩ đến quá đẹp. Bằng vào chính Lư Lân, một cái tú tài tên tuổi cũng không đủ, tú tài muốn leo đến chính mình tỷ phu vị trí này, ít nhất còn phải cố gắng nhịn cái mười mấy năm. Nhã gian bên trong bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Lục Hằng đứng tại sau lưng Lư Lân, trên trán sớm đã nổi gân xanh, quay đầu nhìn về Lư Lân, đã thấy Lư Lân một mặt bình thản, khóe miệng thậm chí mang theo nhàn nhạt tiêu ý chắc không phải là sợ choáng băng a. Lục Hằng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Lo lắng Lư Lân chưa từng thấy bực này tràn diện, bị dọa phát sợ. Lục Hằng một trái tim nâng lên cổ họng, vô ý thức lại nhìn phía Hồ Nhất Đao. Bị ngay trước mặt làm nhục như vậy, lấy vị này nhị đương ra tính tình, sợ là muốn tại chỗ rút đao. Có thể vượt quá Lục Hằng dự đoán, Hồ Nhất Đao chẳng những không có tức giận, ngược lại đông nhiên cười ra tiếng. Hồ Nhất Đao đứng lên, chậm rãi cất bước đi đến Thường Vạn Kim trước mặt, trên mặt mang tiêu ý thường đông ra đây là từ đâu tới như thế lớn hỏa khí. Ta cùng Lư án thủ mới quen đã thân, kính ngưỡng tài hoa của hắn, tại cái này nghiên cứu thảo luận thi từ ca phú, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chẳng lẽ không được sao? Ta Hồ Nhất Đao mặc dù rơi bảng, tốt xấu đã từng cũng là người đọc sách. Nói xong, Hồ Nhất Đao quay đầu nhìn hướng Chu Bình, nụ cười không giảm. Chu thiếu, ta Hồ Nhất Đao tại cái này Lâm An phủ sẽ không liền điểm này kết giao bằng hữu tự do đều không có à? Chu Bình giật giật khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Thường Vạn Kim càng là khịt mũi coi thường. Nghiên cứu thảo luận thi tử, tự cường xã bên kia tin tức truyền đến, nói đến rõ ràng là Hồ Nhất Đao chủ động mời, chuẩn bị cùng Lư Lân hợp tác, phát thóc vào thành. Lại nói, toàn bộ Lâm An phủ ai không biết? Hắn Hồ Nhất Đao là chán ghét nhất người đọc sách, loại kia khắc vào trong xương hận ý, làm sao có thể thay đổi bất thường. Trang vẫn còn giả bộ. Thường Vạn Kim vừa định mở miệng, có thể lời đến quẻ miệng, cứ thế mà ngừng lại. Chỉ thấy Hồ Nhất Đao chậm rãi quay đầu, vừa rồi trên mặt bộ kia nhã nhặn ôn hòa dáng dấp không còn sót lại chút gì, trong mắt chỉ còn lại băng lãnh sát ý, hay là nói, các ngươi thật làm ta Hồ Nhất Đao, là các ngươi nuôi một con chó. Thường Vạn Kim, không có Trần Hán Thăng, chỉ bằng ngươi cái này góc đầy bụng vệ bao cỏ, cũng dám đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Lời con chưa dứt, Hồ Nhất Đao miệng rộng một phát, tay trái bỗng nhiên lộ ra, nhanh như thiểm điện, cầm một cái chế trụ Thường Vạn Kim cổ áo. Lại một tay đem Thường Vạn Kim to mọng thân thể trực tiếp nhấc lên, hung hăng quăng tại sau lưng trên vách tường. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lực đạo lớn, kiên cố vách tường tại chỗ rách ra một đạo giống mạng nhện khe hở. Thường Vạn Kim viên kia to béo đầu càng là cùng vách tường tiếp xúc thân mật, máu tươi nháy mắt theo thái dương chảy xuống, trong miệng phát ra như rết heo kêu rên. A! Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Thường Vạn Kim mang tới những cái kia tay chân kịp phản ứng, đồng loạt rút ra yêu đao. Phẫn nộ quát, thả chúng ta đông ra. Chu Bình càng là dọa đến liền lùi lại mấy bước, sợ Hồ Nhất Đao lửa giận lan đến gần chính mình. Sau đó cố tự chấn định, gấp giọng khuyên nhủ, Hồ nhị đương ra, không muốn hành động theo cảm tính. Trần đại nhân nhưng lại như thế một cái cháu ruột a. chỉ cần ngươi hôm nay thả Thường Đông ra, chúng ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chu Bình nhìn thoáng qua đã hít vào nhiều thở ra ít, máu me đầy mặt Thường Vạn Kim, trong lòng không ngừng kêu khổ. Lần này thật không nên tới. Thường Vạn Kim đồ ngu này nếu là thật chết ở chỗ này, đô chỉ huy sứ trách tội xuống, mình cũng phải đi theo con nổi. Hồ Nhất Đao lại mắt điếc hai ngơ, sắc mặt càng thêm âm trầm, cười lạnh một tiếng về sau, nắm lấy Thường Vạn Kim tay càng thêm dùng sức. Ầm, ầm. Lại là hai lần, không chút lưu tình hướng trên tường đập mạnh. Thường Vạn Kim trên đầu máu tươi ở trên mặt, Hồ Nhất Đao lại hồn nhiên không để ý một tấm nguyên bản nhã nhặn mặt, phối hợp cái này vẩy ra máu tươi, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nếu không phải phía sau còn có mấy bạn Tào Bang huynh đệ muốn ăn cơm, ngươi cho rằng Trần Hán Thăng có thể dọa được đến ta? Có muốn nhìn một chút hay không? Là hắn Trần gia trước đoạn tử tuyệt tôn, vẫn là ta Hồ Nhất Đao chết trước. Hồ Nhất Đao là thật hận không thể tại chỗ làm thịt Thường Vạn Kim đồ ngu này. Người giang hồ hận nhất cái gì? Không phải đắc tội người, là đang tại mới minh hữu trước mặt bị người chỉ vào cái mũi mắng. Lư Lân vừa mới cho mình một đầu thông thiên đại đạo, mới nói kênh đảo bến tàu không phải là chính mình không thể. Kết quả sau một khắc, chính mình liền bị cái này hai cái mọt gạo chỉ vào đầu mắng phản đồ. Đây con mẹ nó đã không phải là đánh mặt, là đè xuống đầu của hắn, tại tụ phong lâu trên mặt nền lặp đi lặp lại ma sát. Hắn Hồ Nhất Đao ngang dọc Lâm An phủ 20 năm, lúc nào nhận qua loại này khí? Liên chi phủ đại nhân mời hắn, đều phải khách khí đưa thiết mời, hai cái này dựa vào quan hệ bám váy đồ chơi, tính là thứ gì? Chương 172, nhập đội. Chương 172, nhập đội. Chu Bình triệt để choáng váng. Trong lòng cuồng hô, Hồ Nhất Đao tuyệt đối là điên. Chẳng phải bị mắng hai câu sao? Từ đâu tới như thế lớn hỏa khí? Không phải nói người trong giang hồ có thể nhất gắng chịu đục sao? Tại cái này mấy trăm vạn lượng to lớn lợi nhuận trước mặt, chút mặt mũi này tính là gì? Bị mắng hai câu lại như thế nào? Nhã gian bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Thường Vạn Kim yếu ớt rên rỉ cùng mọi người nặng nề tiếng hít thở. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, một mực vững vàng ngồi tại chỗ Lư Lân lại đột nhiên cười. Người khác nhìn không hiểu, Lư Lân lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hồ Nhất Đao phen này lôi đỉnh chi nộ, nhìn như là hành động theo cảm tính, kỳ thực cố ý gây nên. Đây là tại cho chính mình đưa nhập đội đây. Dùng Thường Vạn Kim máu, hướng chính mình biểu lộ rõ ràng triệt để quyết liệt quyết tâm. Dùng không sợ đô chỉ huy sứ uy hiếp, đến biểu hiện ra hắn Hồ Nhất Đao đảm phách cùng giá trị. Dùng trực tiếp nhất phương thức, đến củng cố cùng chính mình vừa vận thành lập tín nhiệm. Cứ việc trước mắt tràn diện hỗn loạn huyết tình, còn thỉnh thoảng truyền đến Thường Vạn Kim thấp giọng kêu rên, mà Lư Lân lại giống không đếm xỉa đến một dạng, vương vàng ngồi, thậm chí còn có nhàn tâm thưởng thức trà. Nhìn xem đầy mặt sát khí Hồ Nhất Đao, Lư Lân trong lòng yên lặng gật đầu. Đủ hung ác, đối với chính mình hung ác, cũng đối người khác hung ác. Đương nhiên cũng đủ thông minh. Nếu như Hồ Nhất Đao không có bực này lôi đình thủ đoạn, không có phần này quyết đoán, Lư Lân có lẽ còn phải một lần nữa ước lượng một cái, vị này Tào Bang nhị đưa ra, đến tột cùng có đáng giá hay không phải tự mình bên dưới như thế lớn rót. Kênh đào bến tàu địa sản, mới thủy vận tương hành. Bàn cờ này quá lớn, liên lụy lợi ích các mặt, rắc rối khó gỡ. Không có một cái cường hành bá đạo, lại có thể thấy rõ nhân tâm, thủ đoạn hung ác nhân vật tỏa chấn, lại tinh diệu kế hoạch, cuối cùng cũng chỉ là trên giấy phú quý, gió thổi qua liền tản đi. Lư Lân rõ ràng, xem như người trong cuộc Hồ Nhất Đao đương nhiên rõ ràng hơn. Phát tiết chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Hắn rõ ràng mình muốn là cái gì. Phát tiết sau đó, Hồ Nhất Đao buông tay ra, tùy ý sủi lớp như bùn Thường Vạn Kim theo vách tường trượt xuống trên mặt đất. Đón lấy, lại chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, tỉ mỉ lau chùi tung tóe đến chính mình cầm bảo cùng vết máu trên tay. Làm những ngày thời điểm, Hồ Nhất Đao động tác không nhanh không chậm, nhưng vô luận là Chu Bình, vẫn là Thường Vạn Kim thủ hạ tay chân, từng cái không dám lên nửa trước bước. Liền ngã trên mặt đất không rõ sống chết Thường Vạn Kim, đều không ai dám đi dịu đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Nhất Đao, đưa khăn tay bên trên mỗi một cái vết điểm đều lau sạch sẽ, tiện tay ném ở Thường Vạn Kim trên mặt. Làm xong tất cả những thứ này, Hồ Nhất Đao mới thản nhiên đi trở về bên cạnh bàn, lần nữa ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hồ Nhất Đao cái này mới ngẩng đầu, nhìn hướng sắc mặt trắng bệnh Chu Bình, trên mặt một lần nữa treo lên nhã nhặn nụ cười. Chu thiếu, có sao nói vậy? Ta Hồ Nhất Đao một miếng nước bọt một cái đinh. Nói cái này Lâm An phủ thành, sẽ chỉ có các ngươi tứ đại buôn gạo lương thực, cũng sẽ chỉ có các ngươi lương thực. Câu nói này, ta Hồ Nhất Đao dám cầm trên cổ đầu người bảo đảm. Nếu như nuốt lời, không cần các ngươi động thủ, ta đoạn tuyệt tại cái này kênh đào bên trên, về sau cũng đừng nghĩ tại cái này trên giang hồ lan lộn. Xác thực, Lâm An phủ nội thành sẽ chỉ có tứ đại buôn gạo lương thực. Đến mức mua được hay không đi ra, vậy cũng không biết. Một bên Lục Hằng ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Nhìn thấy nơi này, Lục Hằng chỗ nào vẫn không rõ, Hồ Nhị đương gia đã làm ra lựa chọn, chỉ để đứng ở tự cường xã bên này. Lục Hằng liếc qua cách đó không xa toàn bộ hành trình khí định thần nhàn Lư Lân, trong lòng yên lặng cảm thán. Chính mình phía trước còn lo lắng chắc bị chiến trận này sợ hãi, thật sự là ngu rốt đã chắc không phải sợ à, là hoàn toàn tính tới Hồ Nhất Đao sẽ bị kênh đào bến tàu địa sản đả động, sẽ tự mình xử lý tốt cục diện này. Còn có phía trước chắc câu chuyện qua, để tứ đại buôn gạo người chủ động tới thêm một mùi lửa, Lục Hằng lúc này mới hiểu được ý tứ của những lời này. Một bên là cho chính mình vẽ ra một đầu thông thiên đại đạo, hứa hẹn quan thân, tài phú cùng tôn nghiêm Lư Lân. Một bên là đem mình làm một đầu hô tới quát lui chó, tùy ý đánh chửi nhục nhã tứ đại buôn gạo. Đổi lại hắn là Hồ Nhất Đao, cũng biết làm như thế nào tuyển chọn. Chu Bình nghe xong Hồ Nhất Đao lời nói, hơi có vẻ ngoài ý muốn, không làm rõ ràng được Hồ Nhất Đao trong lời nói có mấy phần thật, mấy phần giả. Có thể việc đã đến nước này, Thường Vạn Kim nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, Hồ Nhất Đao lại cho như thế một bậc thang, cũng chỉ có thể theo đi xuống dưới. Đầu tiên là đối với người đứng phía sau liếc mắt ra hiệu, để bọn họ nâng lên thường bạc kim, quay đầu lại đối Hồ Nhất Đao cường gạt ra một cái nụ cười, ai không biết Hồ Nhị Đương ra một lời cửu đỉnh, hứa hẹn thiên kim. Chuyện hôm nay là hai người chúng ta lỗ mãng, va chạm Nhị Đương ra cùng Lư án thủ nhà hứng, ngày khác ta định chuẩn bị lên hậu lễ, đến nhà bồi tội. Hồ Nhất Đao cũng không ngẩng đầu lên, trong cổ họng gạt ra một cái chữ. Cút đi. Chu Bình nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, một vệt vẻ ngoan lệ từ trong mắt của hắn hiện lên, nhưng lại bị hắn cưỡng ép xuống. Thật sâu nhìn thoáng qua Hồ Nhất Đao, lại liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối cũng giống như cái người ngoài cuộc đồng dạng Lư Lân. Cuối cùng, không nói một lời, mang theo ngất đi thường vạn kim cùng một đám thủ hạ chật vật rời đi bao xương. Mãi đến hành lang bên trên lộn xộn tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Hồ Nhất Đao trên mặt cố kia sinh ra chớ gần lệ khí mới chậm rãi tàn đi, bật cười lắc đầu, một lần nữa nhấc lên bầu rượu, là Lư Lân trước mặt cái chén trống không rót đầy, lại cho chính mình đổ đầy, để Lư án thủ chê cười. Lư Lân lắc đầu, mở miệng nói ra, Nhị Đương gia hảo thủ đoạn a. Nói xong, bưng chén rượu lên, cười cùng Hồ Nhất Đao chạm cốc. Hồ Nhất Đao dẫn đầu uống xong, mãi đến nhìn thấy Lư Lân một ly liệt tiểu vào trong bụng phía sau. Hồ Nhất Đao cái này mới phát giác được trong lòng khối kia treo lấy tảng đá, triệt để rơi xuống. Biết chính mình vừa rồi biểu hiện, tại Lư Lân nơi này, xem như là quá quan. Kênh đào bến tàu địa sản, mới thủy vận thương hành. Mấy cái này có thể để cho Hồ gia đời thứ ba bỏ đi tiện quê quán, có thể để cho mấy vạn tàu bang minh đệ thẳng tắp cái eo làm người đầy trời phú quý, có hy vọng. Chương 173, Lao Hí kịch cốt phụ thân chương 173, Lao Hí kịch cốt phụ thân cảnh đêm như mực. Lư Lân cùng Lục Hằng hai người trở lại nửa mẫu vườn cửa ra vào lúc đêm đã khuya. Cho dù là đêm khuya, nửa mẫu bên trong vườn vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Hơn trăm hảo tự cường xã sinh viên cũng không tàn đi, đem viện tử chen lấn tràn đầy, lo lắng chờ đợi thông tin. Thỉnh thoảng có người rối cổ, nhìn về phía ngoài cửa đen nhánh đường tắt. Đều cái này canh giờ, chắc cùng Lãng Hành làm sao còn chưa có trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ai, quả thật làm cho người lo lắng. Đây chính là Hồ Nhất Đao. Giết người không chớp mắt ma đầu, thống hận nhất chúng ta người đọc sách, chắc lần này đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy à, ta nghe nói năm đó có cái tú tài làm thơ mắng hắn một câu, bị hắn tươi sống chầm sông. Liên tính người có thể an toàn trở về, sự tình cũng chưa chắc có thể thành. Tào bang đám người kia, cái nào không phải nhận tiền không nhận người. Chúng ta một đám nghèo tú tài, lấy cái gì đi cùng nhân gia nói. Cháy bỏng chờ đợi bên trong, đám tú tài top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận. Đại đa số đối Lư Lân tối nay dự tiệc không quá lạc quan. Còn có bình nước giá lương thực việc này, từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng không thực tế. Một đám người đọc sách, dựa vào một bầu nhiệt huyết, liền nghĩ đi dung chuyển quan thương cấu kết lợi ích tàu thủy. Có chút người si nói mộng. Hoàng Quan đứng tại đám người phía trước nhất, nghe lấy bên thai nghị luận, trong lòng đồng dạng bất ổn. Người có tên, cây có bóng. Hồ Nhất Đao hung danh, tại Lâm An phủ đủ để khiến tiểu nhi chỉ đề. Mặc dù Hoàng Quan tin tưởng Lư Lân trí kế, có thể đối mặt bực này giang hồ kiêu hùng, lại tinh diệu kế sách, cũng chưa chắc có thể có thi triển chỗ trống. Đúng lúc này, canh giữ ở cửa ra vào một tên sinh viên cao giọng hô lên. Trở về. Chắc cùng Lãng Hành trở về. Bạch. Trong nội viện tầm mắt mọi người, đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy Lư Lân cùng Lục Hằng hai người, một trước một sau, chậm rãi đi vào trong vườn. Nhìn thấy hai người bình yên vô sự, không ít người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Người sống trở về liền tốt. Có thể ngay sau đó, tất cả mọi người tâm lại nhấc lên. Kết quả đây, sự tình nói đến thế nào? Tính tình nhất gấp Trương Thắng cái thứ nhất chen lên tiền đến, cấp thiết đặt câu hỏi. Làm sao? Hơn trăm tên sinh viên, đồng dạng dựng lên lốt hai. Lục Hằng sắc mặt tại đèn đuốc bên dưới lộ ra đặc biệt nặng nề, nhìn xung quanh một vòng mọi người chờ lại mặt, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Ai? Hồ Nhất Đao cậu tặc kia thật sự là lòng tham không đáy. Hắn ý tứ là, trừ phi chúng ta đem cái kia 30 vạn thạch lương thực lợi nhuận phân hắn ba thành, nếu không, Tào Ban Tuyển một chiếc cũng sẽ không động. Tên xuất sinh này, căn bản là không quan tâm Lâm An phủ bách tính chết sống, trong mắt chỉ có bạc. Lời vừa nói ra, đám người tại chỗ liền nổ. Cái gì? Ba thành? Hắn tại sao không đi cướp? Nay chỗ nào là hợp tác, đây rõ ràng là bóc lột đến tận xương thủy. Vô sỉ. Vương hắn còn đọc qua sách thánh hiển, quả thực là nhã nhặn bại hoại. Lòng đầy căm phẫn tiếng chửi rủa liên tục không ngừng, đám tú tài từng trường trên gương mặt trẻ trung biết đầy phẫn nộ không cam lòng. Lư Lân đồng dạng sắc mặt nặng nề, đối với mọi người lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hồ Nhất Đao con đường này là đi không thông. Thường Châu phủ cái kia 30 vạn thạch lương thực, vốn là ân sư lão nhân gia ông ta bán ân tình to lớn, mới từ thường bình kho bên trong phân phối đi ra. Nhân gia thương nhân lương thực cũng muốn kiếm tiền, chúng ta đã là ổn định giá mua vào, nơi nào còn có cái gì lợi nhuận phân cho hắn. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Lư Lân trả lời, rồi tắt trong lòng mọi người cuối cùng một tia may mắn. Xong, Tào Bang không hé miệng, lương thực liền vào không được. Lương thực vào không được. Giá lương thực liền vẫn là tứ đại buôn gạo định đoạt. Bọn họ phía trước tất cả cố gắng, tất cả chạy nhanh kêu khóc, đều thành một chuyện cười. Đây chính là cái tử cục ca cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe đến kết quả về sau, tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Trong nội viện tiếng chửi rủa dần dần lắng lại, lại biến thành như chết trầm mặc. Đúng lúc này, Lục Hằng hít sâu một hơi, vỗ tay lớn một cái, phá vỡ trầm mặc, chư vị đồng môn, đều đừng than thở. Lục Hằng khắp khuôn mặt là kiên nghị, cao giọng la lên, người sống còn có thể để nén nước tiểu không chết được. Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao con đường này đi không thông, chúng ta liền lại nghĩ đường khác. Ta cũng không tin, trời đất sáng sủa thế này, còn không có chúng ta người đọc sách nói rõ lý lẽ địa phương. Tối nay, ai cũng chớ ngủ. Chúng ta liền tại cái này nửa mẫu vườn, thâu đêm suốt sáng, cũng phải nghĩ ra một cái đối sách đến. Trương Thắng vốn là nhiệt huyết tính tình, nghe xong lập tức hưởng ứng, đúng. Lãng Hành nói không sai. Liều mạng với bọn họ. Liều mạng. Cùng bọn họ ăn thua đủ. Một đám tuổi trẻ sinh viên, trong xương cố kia nhiệt huyết bị lại lần nữa đốt, nhộn nhịp hưởng ứng phụ họa. Mặc dù con đường phía trước xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Ồn ào hưởng ứng âm thanh bên trong, một tên tướng mạo thường thường sinh viên bỗng nhiên mở miệng, mang trên mặt một tia áy náy, "Sa bài, chư vị, ta trước tiên cần phải về nhà một chuyến, cùng trong nhà nương tử nói một tiếng, để tránh nàng lo lắng." Hắn nói xong, theo sát lấy cũng có mấy tên sinh viên đứng dậy, "Đúng vậy a Sa bài, ta cũng phải trở về lấy vài thứ." "Đúng đúng đúng, ta cũng phải trở về một chuyến, ta ước chừng người sáng sớm ngày mai nói chuyện, phải đi hủy bỏ." "Ta đi ra gấp, quên cho trong nhà lưu cơm tối tiền." Lư Lân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ý xấu hổ, đối với mọi người chắp tay, "Trách ta, suy nghĩ không chu toàn, làm hại đại gia đi theo ta cùng nhau giày vò. Có việc đồng môn cứ việc trước đi xử lý, ta để Cảnh Minh cùng Lãng Hành cho đại gia chuẩn bị tốt ăn khuya ăn uống, tối nay là một tràng ác chiến." Được Lư Lân lời nói, cái kia mấy tên sinh viên vội vàng thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Còn lại sinh viên thì tại hoàng quan an bài xuống, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc điểm lên ánh đèn, hoặc vây quanh bàn đá, một lần nữa bắt đầu bàn bạc đối sách. Hoàng quan gặp tất cả mọi người vội vàng bàn bạc đối sách, cái này mới hướng cách đó không xa Lục Hằng, bất động thanh sắc liếc mắt ra hiệu. Lục Hằng thấy rõ hoàng quan ánh mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lư Lân, gặp Lư Lân đã dẫn đầu cất bước, trong chiều nhà đi đến. Lục Hằng lập tức đuổi theo Lư Lân bước chân, bất quá tại bước vào cửa phòng phía trước quay đầu lại, hướng hoàng quan cùng Trương Thắng mấy người nhẹ gật đầu. Hoàng quan thấy thế, lập tức bước nhanh đuổi theo, Trương Thắng mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng không có rơi xuống. Đi tại sau cùng Trương Thắng, trở tay đem cửa phòng khép lại, lại thuận tay cắm lên chốt cửa. Gặp trong phòng chỉ còn lại tự cường xã hạch tâm nhất mấy tên quốc cán, hoàng quan rốt cuộc kìm nén cũng được, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Lục Hằng, "Lãng Hành, ngươi cùng chắc đem tất cả lưu lại, đến cùng có chủ ý gì?" Lục Hằng vừa rồi ở trong viện gióng giạc cổ động mọi người, căn bản không giống như là hắn ngày thường phong cách. Sự tính ra khác thường nhất định có yêu, giải thích duy nhất chính là chắc bảy mưu đặc kế. Trương Thắng nghe lấy càng là không hiểu ra sao, nhìn xem hoàng quan, lại nhìn xem khí định thần nhàn Lư Lân cùng Lục Hằng, gãi đầu một cái, đầy mặt đều là mộng. Bất quá Trương Thắng cũng không phải đồ đần, lúc này cũng nghe xảy ra chút không thích hợp hương vị. Chẳng lẽ tối nay dự tiệc có khác kết quả? Lục Hằng nghe vậy, mới vừa rồi còn nặng nề sắc mặt, đột nhiên hiện lên tiêu ý, hướng về phía hoàng quan vừa chắp tay. "Ta liền biết, cái gì đều không thể gạt được Cảnh Minh ngươi." Hoàng quan cũng lên, tiến lên một bước đánh gãy hắn, "Ngươi biệt lấy lòng ta, mau nói nói, tối nay dự tiệc kết quả đến cùng làm sao?" Lục Hằng cũng không tại thả tính, chỉ là nụ cười trên mặt căng đậm. "Kết quả? Buổi tối kết quả có thể nhiều nữa đâu, ngươi là hỏi cái nào?" Gặp hoàng quan mặt đã sắp đen thành đáy nồi, Lục Hằng cũng không dám lại đùa hắn, cái này mới nói bổ sung, nói tóm lại, liền một câu. "Hồ Nhị đương gia bị chắc tài năng kinh thiên động địa triệt để tiêu phục, tại chỗ túi đầu liền bái, thật không thể dẫn chắc là cả đời chi kỷ." Kết quả này, đại gia cảm thấy thế nào? Chương 174, đây là cái gì thủ đoạn thần tiên? Chương 174, đây là cái gì thủ đoạn thần tiên? Hoàng quan nghe xong, chỉ cảm thấy càng quá đáng. Túi đầu liền bái, dẫn là chi kỷ. Hoàng quan nhíu lại mặt, hoàn toàn không tin Lục Hằng lần giải thích này, "Lãng Hành, ngươi lại tại hồ đồ. Hồ Nhất Đao là ai?" Tim rắn như thép, sát phạt quả đoán. Liên tính bị chắc kế sách thuyết phục, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế tin phục. Dẫn là chi kỷ còn có thể lý giải, túi đầu liền bái, khó tránh quá mức. Hắn chỉ coi Lục Hằng lại tại nói đùa, đang chuẩn bị nói thêm mấy câu nữa. Lục Hằng nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, lắc đầu, một mặt trịnh trọng nghiêm túc, "Cảnh Minh, ta không có nói đùa." Đón lấy, Lục Hằng đem tối nay tụ phong lâu phát sinh sự tình, chọn trọng điểm, lời ít mà ý nhiều thuật lại một lần. Chắc đầu tiên là dùng thủy vận tham ô Trương Mục trấn nhiếp Hồ Nhất Đao, sau đó lại ném ra một cái hoàn toàn mới hợp tác, tại chỗ liền để Hồ Nhất Đao tâm phục khẩu phục. Hoàng quan cùng Trương Thắng hai người nghe đến sửng sốt một chút, nhất là nghe đến mới thủy vận thương hành cùng kênh đảo bến tàu địa sản hai cái này từ lúc, hai người trên mặt đều biết đầy nghi hoặc. Mới thủy vận thương hành, kênh đảo bến tàu địa sản, đây là ý gì? Trương Thắng gãi đầu một cái, hai cái này từ mở ra đến hắn đều hiểu, hợp lại cùng nhau, liền cùng tiên thư đồng dạng. Hoàng quan cũng giống như thế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc mở miệng, hắn tự hỏi ngược dấu vạc quấn, đầy bụng tinh luân, nhìn qua tạp thư cũng không ít. Mới thủy vận thương hành, cái này còn có thể miễn cưỡng lý giải, đơn giản là tạo bang thay hình đổi dạng. Có thể cái này kênh đảo bến tàu địa sản, lại là cái gì đồ vật? Địa sản, trong đất sản nghiệp. Giờ phút này hai người tựa như không có vỡ lòng hợp đồng, một cái chữ đều nghe không hiểu. Lục Hằng nhìn thấy hai người tên ngốc đồng dạng biểu lộ, trong lòng nhất thời vui mừng nở hoa. Có tốt, không phải chính mình một người nghe không hiểu. Nguyên lai tất cả mọi người đồng dạng. Mang loại này không hiểu cảm giác ưu việt, Lục Hằng thanh hắng giọng, bắt đầu giải thích, kênh đảo bến tàu địa sản, cái từ này, ta cũng là lần đầu tiên nghe chắc câu chuyện lên. Đơn giản đến nói, chính là lấy quan phủ danh nghĩa, đem kênh đảo ven bờ những cái kia không người hỏi thăm bãi bùn nát nhận tàu xuống, sau đó dùng triều đình bên dưới phát xây đê bạc, đem những này xây thành bến tàu, nhà kho, cửa hàng, lại phân tầng cho thuê đi, duy trì liên tục thu tiền. Lục Hằng cố gắng dùng chính mình lý giải phương thức, đem Lư Lân bộ kia có tính đột phá thương nghiệp hình thức nói ra. Hoàng quan cùng Trương Thắng thì là càng nghe càng kinh hãi. Hai người ngây người tại nguyên chỗ, trong đầu phảng phất có kinh lôi lan qua, đem bọn họ đi qua 20 năm tạo dựng lên nhận biết, nổ bỡn nát. Còn có thể chơi như vậy, còn có thể như thế kiếm tiền. Nay chỗ nào là làm ăn, đây rõ ràng chính là sửa đá thành vàng tiền pháp. Thật lâu, hoàng quan mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, phun ra một hơi thật dài, nhìn về phía một bên khí định thần nhàn Lư Lân, khắp khuôn mặt là kính sợ. Ta nguyên lai tưởng rằng chắc chỉ là văn tài vô song, tại kinh nghĩa sách luận thi từ một đạo, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Hôm nay mới biết, hắn tại cái này thương nhân chi đạo, lại cũng có như thế tài năng kinh thiên động địa. Lấy sinh tiền, mượn gà đẻ trứng. Không, cái này so mượn gà đẻ trứng còn cao minh hơn. Đây là tay không bắt sói, dùng quan phủ tiền, đến xây chính mình núi vàng núi bạc. Loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy. Trương Thắng giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, đại khái cũng nghe minh bạch trong đó lợi hại, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhẫn nhịn nửa ngày, mới gạt ra một câu. Ta cũng đồng dạng. Hoàng quan không để ý đến Trương Thắng, tiếp tục truy vấn Lục Hằng, nói như vậy, Hồ Nhị đương gia đã rõ ràng tỏ thái độ, đứng tại chúng ta bên này. Lục Hằng nghe vậy gật đầu, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Nào chỉ là tỏ thái độ, các ngươi là không thấy được, Thường Vạn Kim cùng Chu Bình dẫn người xông tới thời điểm, Hồ Nhất Đao là thế nào làm? Xét theo Thường Vạn Kim đầu liền hướng trên tường đụng, kém chút đem cái kia heo mập tại chỗ cho đập chết. Mặt này, xem như là triệt để xé toang. Lục Hằng nói đến mặt mày hớn hở, có thể Hoàng quan nghe xong, trên mặt không những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại nháy mắt ngưng trọng lên. Hồ Nhất Đao cùng bọn họ về mặt, đối chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hoàng quan suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến trong đó hung hiểm. Lại thêm tối nay ngươi cùng chắc ở trong viện diễn cái kia xuất diễn, cố ý thả ra tin tức giả, nói Hồ Nhất Đao lòng tham không đáy, hợp tác đàm phán không thành. Tứ đại buôn gạo người, vốn nhiều nghi. Bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng chúng ta cùng Tào Bang thật đàm phán không thành, sẽ chỉ cho rằng đây là chúng ta cố ý thả ra bom khói. Kể từ đó, bọn họ sao lại ngồi chờ chết? Hoàng quan lo lắng không phải không có lý, đem địch nhân bước đến tuyệt lộ, đổi lấy tất nhiên là điên cuồng phản công. Lục Hằng nghe vậy, lại cười to liên tục, Cảnh Minh á Cảnh Minh, đây chính là chắc tối cao minh địa phương. Hoàng quan khẽ giật mình, trên mặt lộ ra chờ mong, vội vàng hỏi tới, xem ra chắc sớm có đối sách. Đến cùng là biện pháp gì? Lục Hằng lại học Lư Lân bộ dạng, bắt đầu bán cái nút, cười không nói. Buổi tối, các ngươi liền biết. Ngươi. Hoàng quan cùng Trương Thắng liếc nhau, đầy mặt đều là im lặng. Lục Hằng tiểu tử này làm sao cũng học xấu. Cái này mới đi theo chắc lăn lộn mấy ngày à, cũng học được nói một nửa giấu một nửa, thực đáng ghét. Cùng lúc đó, Lâm An phủ thành Nam, một nhà y quán hậu viện. Mùi thuốc nồng nặc hỗn tạp mùi máu tanh, bao phủ trong không khí. Tô Thập Tam Lương, Chu Bình, Tề Lão Quải đứng tại giường một bên, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Thường Vạn Kim thì nửa nằm tại trên giường, cái trán quấn lấy dớm máu vải, mới từ trong hôn mê tỉnh lại, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, "A, Hồ Nhất Đao, ta chơi ngươi tổ tông." Mắng xong câu này, Thường Vạn Kim lại dãy rủa lấy từ trên giường bệnh ngồi dậy, hai mắt che kín tia máu, khuôn mặt dữ tợn gào thét, "Tên xúc sinh này, lão tử muốn làm thịt hắn, lão tử muốn đem hắn ngàn đao băm thây." Nói xong, bởi vì động tác biên độ quá lớn làm động tới vết thương, đau đến Thường Vạn Kim lại thân thể phát run, nhưng trong mắt tràn đầy oán hận. Lão tử cái này liền để dễ chịu điều động binh mã, san bằng hắn Tào Bang. Xem hắn Tào Bang cái kia mấy vạn tấm miệng cơm, có nguyện ý hay không đi theo hắn Hồ Nhất Đao cùng một chỗ cho cùng. Tô Thập Tam Nương theo bên cạnh nhân viên bên trên tiếp nhận một bát mới vừa dán tốt chén thuốc, khe khẽ thở dài, đi lên phía trước ôn nhu trấn an, "Thường lão đệ, không động tới khí, trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt lại nói. Đến mức cùng Hồ Nhất Đao lại tính sổ sách, cũng phải chờ chúng ta lần này sự tình hiểu rõ lại nói." Nhìn xem trên giường kêu đánh kêu giết Thường Vạn Kim, Tô Thập Tam Nương âm thầm lắc đầu, thật là một cái đầu óc heo, binh mã là ngươi nói điều động liền có thể điều động. Đừng nói thuốc phụ là đô chỉ huy sứ, chính là Trần đại nhân không có thích hợp lý do, cũng không ra được binh. Thật làm Hồ Nhất Đao là ăn cơm cô a. Nếu là như thế dễ dàng bị xử lý, đã sớm xương vụn đều không có, cũng không tới phiên hôm nay tại tụ phong lầu quát tháo. Đương nhiên, lời này Tô Thập Tam Nương sẽ không nói ra cửa ra bảo. Thường Vạn Kim chỗ nào nghe và khuyên, một cái vung đi chén thuốc, nước thuốc vãi đầy mặt đất, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Dương Đường, lão tử hiện tại liền muốn mệnh của hắn." Lúc này, một tên thủ hạ bước nhanh đi vào viện tử, đối với mọi người không mình hành lễ. Trần Đô chỉ huy sứ quý phủ người đến. Vừa dứt lời, một người mặc tạo áo, thần sắc lao luyện nam tử liền đi đến, ánh mắt ở trong viện quét qua, cuối cùng rơi vào trên giường Thường Vạn Kim trên thân. "Thường đông gia, Trần đại nhân có chuyện để tiểu nhân truyền đạt." Thường Vạn Kim vừa nhìn thấy mặt, tưởng rằng thuốc phụ cho chính mình nâng đỡ đến, trên mặt oán độc càng lớn. "Ta thuốc phụ nói thế nào? Có phải là để ta dẫn người đi Bình Tà Bang?" Tạo áo nam tử lắc đầu, không nhanh không chậm mở miệng, "Trần đại nhân nói, việc này cứ tính như vậy, để ngài yên tâm dưỡng thương, không cho phép lại đi tìm Hồ Nhị đương gia phiền phức." "Cái gì? Tính toán?" Thường Vạn Kim nao ông một tiếng, cả người đều cứng đờ. Hắn không thể tin vào tai của mình. Chính mình bị đánh thành dạng này, thuốc phụ vậy mà để chính mình tính toán. Chương 175, còn phải là ngươi a, Chu thiếu. Chương 175, còn phải là ngươi a, Chu thiếu. Trần đại nhân nói, hòa khí sinh tài. Tạng áo nam tử lặp lại nói, sinh nương ngươi tài. Thường Vạn Kim nghe vậy triệt để bộc phát, nắm lên bên giường cái gối, chén trà, như bị điên hướng Tạng áo nam tử đập lên người đi. "Cút, trở về nói cho ta thuốc phụ, nếu là hắn không cho ta ra khẩu khí này, chúng ta đi cùng Hồ Nhất Đao đồng quy vu tận, để Trần gia đoạn hậu được rồi." Một bên Chu Bình nghe vậy lắc đầu. Trần đại nhân dưới gối không còn, chỉ có Thường Vạn Kim như thế một cái từ nhỏ bị gửi nuôi tại Thường gia chất tử, còn chỉ vào Thường Vạn Kim nhiều sinh mấy cái nhi tử, nhận làm con thừa tự một cái đến Trần gia đây. Thường Vạn Kim đây là chuẩn bị không thèm đếm xỉa, thù cái này vô cùng nhục nhã, đương tha mệnh cũng muốn ra khẩu khí này, tính cả hướng tất cả đều nói ra. Thường Vạn Kim mắng xong còn không hả giận, xông đi lên đối với người kia quyền đấm tức đá, giống như điên. Tạo áo nam tử cứ như vậy đứng, tùy ý hắn phát tiết. Mãi đến Thường Vạn Kim vết thương lại bị liên lụy đau, thở hồng hộc dừng lại, tạo áo nam tử cái này mới chậm rãi mở miệng, "Thường Đông gia, Hồ Nhị đương gia nửa canh giờ trước mới từ trấn phủ rời đi. Đến thời điểm mang theo mấy cái dương lớn." Nói xong, tạo áo nam tử không còn lưu lại, đối với mọi người vừa chắp tay, quay người rời đi. Trong nội viện lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Thường Vạn Kim trên mặt phẫn nộ nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy từ phẫn nộ biến thành không cam lòng. Hắn không phải người ngu. Mấy cái dương lớn, đương nhiên minh bạch đó là có ý tứ gì. Bình một tiếng, Thường Vạn Kim ngồi liệt về trên giường, động tác quá lớn, liên lụy đến vết thương trên đầu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, lại chỉ có thể gắt gao nhẫn nhịn. Tô Thập Tam Nương nhìn đối phương bóng lưng rời đi, cười lạnh một tiếng, ha ha, Hồ Nhất Đao, thật sự là hảo thủ đoạn. Đánh xong người, quay đầu liền đi Trần Đô chỉ huy sứ quý phủ tặng lễ Trần An, một tát này một quả táo ngọn, chơi đến thật sự là lô hỏa thuần thanh. Chu Bình tiếp lời gốc dạng, khắp khuôn mặt là suy tư, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, hắn Hồ Nhất Đao mưu đồ gì. Ta thực tế không tin, hắn sẽ vì một cái nghèo tú tài, cùng chúng ta triệt để trở mặt. Tô Thập Tam Nương lắc đầu, không quản hắn muốn làm sao mọi việc đều thuận lợi, đều không quan trọng. Cho dù hắn thật cùng Lư Lân hợp tác, cái kia 30 vạn thạch lương thực thật có thể kéo vào thành, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ ăn hết. Lư Lân không có vàng dòng bạc trắng, nghĩ bằng mấy câu liền đem Lâm An phủ giá lương thực đập xuống. Người xin nói mộng. Tô Thập Tam Nương khắp khuôn mặt là khinh thường. Bọn họ đám này nghèo tú tài nhảy nhót tư mừng, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Không bỏ phí hoa bạc, tất cả đều là nói xuông. Chu Bình nghe vậy gật đầu, rất tán thành. Nói cho cùng, cái này giá lương thực có thể hay không hàng, mấu chốt xem ai trên tay bạc nhiều. Chỉ cần trong tay bọn họ bạc có thể đem trên thị trường tất cả lương thực đều ăn đến, liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Một đám nghèo tú tài có thể lật lên cái gì bằng nước. Từ đầu đến cuối, chỉ có Tề lão quải không nói một lời, bưng chén trà, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, một cái đầu đội mũ rộng đành thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa sân, bước nhanh đi đến Chu Bình bên cạnh, hạ giọng nói vài câu, liền lại cấp tốc quay người. Tô Thập Tam Nương ngăn cách điểm khoảng cách, nghe đến không quá rõ ràng, bất quá cũng mơ hồ bắt được mấy chữ. Tự Cường xã, Hồ Nhất Đao, đàm phán không thành. Tự Cường xã bên kia, có cái gì tin tức mới? Tô Thập Tam Nương mở miệng hỏi. Chu Bình lắc đầu, cười lạnh một tiếng, mấy cái kia tôm tép lại nhép, hẳn là đoán được Tự Cường xã bên trong có ta người. Chính diễn kịch cho ta nhìn đây. Vừa rồi ta người đến báo, Lư Lân cùng Lục Hằng trở lại nửa mẫu vườn, ở trước mặt tất cả mọi người, nói cùng Hồ Nhất Đao hợp tác đàm phán không thành, Hồ Nhất Đao lòng tham không đáy, muốn ba thành lợi nhuận. Tô Thập Tam Nương nghe vậy cũng khẽ cười một tiếng, nghe rõ chuyện gì xảy ra. Vẫn là câu nói kia, không quản Hồ Nhất Đao đứng bên nào, có hay không lương thực vào thành, chúng ta trước thời hạn chuẩn bị tốt bạc, tóm lại là không sai. Tô Thập Tam Nương đảo mắt mọi người, mở miệng dò hỏi, các ngươi bên kia, bạc cũng không có vấn đề gì à? 30 vạn thạch lương thực, không phải số lượng nhỏ, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị hơn 100 vạn lượng tiền vốn. Tính xuống, mỗi nhà ít nhất 30 vạn lượng. Chu Bình cau mày, muốn nhiều như thế? Trên tay của ta hiện bạc, tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như thế. Không bỏ ra nổi liền đi mượn, Lâm An phủ cái nào tiền trang dám không bán ngươi Chu thiếu mặt mũi. Tô 13 năm sóng mắt tỏ nhìn, khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Chu Bình cái này sẽ nào có tâm tư, phản ứng Tô 13 năm cố này lẳng lơ sức lực à, lắc đầu nói ra, hàng thông tiền trang đòi tiền, lãi cũng không thấp à. Một bên Tề lão quải cũng đi theo phụ họa, đúng vậy à, tài chính áp lực sát thực rất lớn. Vạn nhất cái kia 30 vạn thạch lương thực là tin tức giả, chỉ là lợi tức này, chính là một bút tổn thất không nhỏ. Tô Thập Tam Nương nghe vậy, cười nhạo một tiếng, không khách khí chút nào châm chọc nói, cách nhìn của đàn bà, các ngươi mấy cái các đại lão gia, như thế điểm quyết đoán đều không có, lại bao nhiêu hạt bụi, chỉ cần cái này giá lương thực không đi xuống, bày ở trước mặt chúng ta, là mấy trăm vạn lượng lợi nhuận. Ánh mắt buông dài xa một chút, Chu Bình cùng Tề lão quải trầm mặc. Bất quá trong lòng cũng đều rõ ràng, Tô Thập Tam Nương nói đúng, nguy hiểm cao mới có cao báo đáp. Hai người lẫn nhau đều hạ quyết tâm. Mượn. Vừa nghĩ tới vô căn cứ gia tăng như vậy nhiều chi tiêu, Chu Bình ánh mắt càng hung ác nham hiểm, đều do Lư Lân tên xuất sinh này. Nếu không phải hắn từ trong cản trở, chúng ta chỗ nào cần không duyên cớ nhiều ra nhiều như thế chi phí. Trên giường, vừa vặn thông thả lại sức, Thường Vạn Kim nghe đến Lư Lân cái tên này, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Không sai. Nếu không phải tên xuất sinh này nhảy nhót tư mừng, chính mình làm sao sẽ chịu bữa này đánh? Làm sao sẽ nhiều ra khoản này lãi tiền? Hồ Nhất Đao hắn không động được. Nhưng bút chứng này, không thể cứ tính như vậy. Tất cả bán khí, nháy mắt tìm tới chỗ tháo nước. Giết tên xuất sinh này. Thường Vạn Kim nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử nuốt không trôi khẩu khí này. Nhất định phải để cái kia họ Lưu chết. Chu Bình trong mắt cũng hiện lên một vẻ tâm tàn. Không quản Lư Lân cùng Hồ Nhất Đao có hay không hợp tác, chỉ cần đem cái này đầu nguồn giải quyết, tất cả nguy hiểm liền đều giải quyết dễ dàng. Chu Bình trên mặt lộ ra âm lãnh thiếu ý, Thường Đông gia, an tâm chớ vội. Lư án thủ có công danh trên người, phía sau còn có cái Thẩm Xuân Vương, trực tiếp giết, động tĩnh quá lớn, hậu hoạn vô tận. Bất quá nha, người đọc sách quan tâm nhất chính là cái gì? Là thanh danh. Thường Vạn Kim lập tức truy hỏi, ngươi có biện pháp nào? Ta đã tra ra, Tự Cường xã ở ngoài thành nạn dân trong doanh, chứa chấp một cái không nhà để về tiểu quả phụ, còn thường xuyên phái người đưa mét đưa lương thực, quan tâm đầy đủ. Ngươi nói, nếu là cái này Lâm An phủ nội thành, đột nhiên truyền ra giang nam án thủ Thường Hương Tiết Ngọc, Kim Úc Tằng Kiều, thậm chí cưỡng chiếm dân nữ nghe phong thanh, hắn cái này án thủ thanh danh, còn có thể giữ được sao? Chu Bình nói xong, Tô Thập Tam Nương phát ra liên tiếp tiếng cười, một đôi mị nhãn nhìn chằm chằm Chu Bình, hai tay vỗ tay, luận thủ đoạn, còn phải là ngươi à, Chu thiếu. Chương 176, tưởng cán trọng thư. Chương 176, tưởng cán trọng thư. Đêm đã ba canh, yên lặng như tờ. Nửa mẫu bên trong vườn vẫn như cũ đèn đuốc chập chờn, bất quá lại không có trước sớm náo nhiệt. Viện tử bên trong, phía trước còn quần tình kích phấn đám tú tài, giờ phút này phần lớn đã là ngã trái ngã phải, dựa vào góc tường hoặc bàn đá buồn ngủ. Thâu đêm suốt sáng bàn bạc, cũng không có thảo luận ra một cái tốt hơn ứng đối phương pháp. Hao hết cuối cùng một tia tinh lực về sau, cuối cùng không ngăn nổi đêm khuya buồn ngủ. Lư Lân đám người phòng trong, hai phiến cửa lớn thẳng tắp mở rộng ra. Lục Hằng cùng Hoàng Quan một canh giờ phía trước, liền bị Lư Lân khuyên về riêng phần mình gian phòng đi nghỉ ngơi. Mở nhạt ánh đến bên dưới, Trương Thắng mí mắt cụt, đầu từng chút, giáng chống đỡ không để cho mình ngủ thiếp đi. Lư Lân cũng đuốt đuốt mi tâm, đánh cái thật dài ngáp, khắp khuôn mặt là ủ rũ, trên tay bút lại không có dừng. Mới thủy vận thương hành, kênh đào bến tàu địa sản rất nhiều chi tiết, đều muốn Lư Lân đích thân giữ cửa ải, không ai có thể giúp được. Một trận gió lùa thổi tới, Trương Thắng đánh giật mình, buồn ngủ đánh tan hơn phân nửa, ngẩng đầu nhìn lên, Lư Lân còn tại ánh đến bên dưới múa bút thành văn, nhịn không được quên nhủ, chắc nếu không ngươi cũng nghỉ một lát đi, làm bằng sắt người cũng gánh không được như thế nào a. Lư Lân thả xuống bút, hướng Trương Thắng xua tay, ta lại bận rộn một hồi, ngươi đi ngủ trước đi. Nói xong, lại bổ sung một câu, sáng mai giờ bao nhớ tới gọi ta, còn phải đi ngoài thành nạn dân doanh một chuyến, nhìn xem phát thóc phát cháo chuẩn bị tình huống. Bàn giao xong không có mấy hơi thở, Lư Lân liền ghé vào chất đầy tài liệu trên bàn, hô hấp rất nhanh liền thay đổi đến đều kéo dài. Trương Thắng thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, đứng lên, vốn định cho Lư Lân khoác kiện áo khoác, có thể vừa tới trước bàn, động tác trên tay lại dừng lại. Chỉ thấy, bà nơi hẻo lánh yên tĩnh nằm một phong chưa mở ra tin. A, đây là lúc nào tin? Trương Thắng đi lên trước, cầm lấy lá thư này. Mượn ánh đến, phong bì bên trên bút lực mạnh mẽ chưa viết đập vào mi mắt. Học sinh Trác Thân Khải, Lạc Quan Chỗ, thầy, Thẩm Xuân Phương, Thẩm đại học sĩ tự tay viết thư. Trương Thắng mừng rỡ, buồn ngủ lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn liền vội vàng xoay người, nhẹ nhàng đẩy một cái Lư Lân bà bay. Chắc, chắc. Thẩm đại học sĩ gửi thư. Lương Thực có tin tức manh mối á. Có thể Lư Lân vẫn là gục xuống bàn, không núp đích, tiếng hít thở thâm trầm mà kéo dài, ngủ đến vô cùng chết. Trương Thắng lại kêu hai tiếng, gặp Lư Lân hoàn toàn không có phản ứng, không nhịn được lắc đầu. Được rồi, chắc mấy ngày nay quá mệt mỏi, gần như liền không có chợp mắt. Thiên đại sự tình, cũng chờ hắn tỉnh ngủ nói sau đi. Nghĩ như vậy, Trương Thắng cẩn thận từng ly từng tí đem bức thư thả lại chỗ cũ, còn đặc biệt bày tại bắt mắt nhất vị trí, bảo đảm Lư Lân vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới rón rén đi ra khỏi phòng, ở trong viện tìm nơi hẻo lánh, dựa vào cây cột ngồi xuống, cũng ngủ thật say. Trong phòng, dưới ánh nến, ngoài phòng, yên lặng như tờ. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động từ ngoài cửa đi đến. Người này động tác cực nhẹ, rơi xuống đất không tiếng động, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi tới Lư Lân trước bàn. Ánh mắt quét qua, liền thấy trên bàn lá thư này. Bất quá cũng không có gấp gáp xuất thủ, đứng bình tĩnh tại trước bàn mấy hơi thở, bảo đảm Lư Lân là thật ngủ say về sau, mới đưa tin cầm tới trước mắt. Môn hạ học sinh Trác Thân Khải, thầy, Thẩm Xuân Phương. Mở rộng giấy viết thư, mượn yếu ớt ánh nến, phía trên chữ viết có thể thấy rõ ràng. Trác Như Ngộ, nghe ngươi tại Lâm An phủ là dân chờ lệnh, bình ức giá lương thực, sư phụ rất an ủi. Người đọc sách nên có cái này khí khái, không sợ cường quyền, lòng mang thương sinh. Nhưng thi hương sắp đến, nhất định không thể bởi vậy hoang phế học nghiệp, tên để bằng vàng, mới là chính đồ, chớ có lẫn lộn đầu đuôi, trầm mê ở thương nhân kỳ kỹ dâm xảo, lầm tiền đồ. Ngươi trong thư chỗ nâng Thường Châu phủ điều lương thực một chuyện, sư phụ đã vì ngươi làm thỏa đáng. Thường Châu phủ thông phán Dương ngươi tiếp chính là canh thần năm môn hạ, tôn sùng chịu bán ta bộ xương giả này mấy phần chút tình mọn, hắn đã thuyết phục Thường Châu mấy lớn thương nhân lương thực, hứa hẹn phân phối 30 vạn thạch gạo lương thực vận chuyển hướng Lâm An, lấy giải khẩn cấp. Sau 3 ngày, đám đầu tiên 10 vạn thạch lương thực để cho đường thủy chuyển chống đỡ Lâm An phủ thành đông bến tàu, đến lúc đó, ngươi cần phái người trước thời hạn làm tốt kết nối, ghi nhớ kỹ, việc này cần bí ẩn, không thể lộ ra, để tránh bị người hữu tâm lợi dụng từ trong cản trở. Nhìn đồ trân trọng, chớ dùng sư phụ nhớ mong. Người này đem trên thư nội dung từng chữ từng câu nhìn xong, cầm giấy viết thư tay, hơi có chút phát run. 30 vạn thạch. Thật là 30 vạn thạch. Mà còn 3 ngày sau, nhóm đầu tiên lương thực sắp đến. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng cuộn loạn, đem giấy viết thư một lần nữa xếp lại, nhét về phong thư. Xác nhận phong thư nhìn không ra bị mở ra vết tích về sau, hắn không có đem tin thả lại chỗ cũ, mà là trực tiếp nhét vào trong ngực. Làm xong tất cả những thứ này, người này lại lần nữa ngắm nhìn một phía, thấy không có người phát giác, cái này mới lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi gian phòng. Trong nội viện, lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Bàn phía trước, nguyên bản nằm sấp ngủ say Lư Lân, đều tiếng hít thở, chẳng biết lúc nào đã ngừng. Thậm chí cả người đều đã ngồi thẳng người. Trên mặt nơi nào còn có nửa phần buồn ngủ cùng mệt mỏi, một đôi mắt dưới ánh nến mờ mờ bên dưới, phát sáng đến dò người. Lư Lân yên tĩnh mà nhìn xem ngoài cửa, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Lại là hắn. Không bao lâu, Hoàng Quan, Lục Hằng, Trương Thắng ba người sắc mặt nghiêm túc đi vào. Ba người trên mặt giờ phút này nào có nửa điểm buồn ngủ, nhất là Trương Thắng, đầy mặt đều là ép không được lửa giận. Hắn trở tay đem cửa phòng trung điệp đóng lại, vừa mở miệng chính là tiếng mắng, Lý Phong tên xuất sinh này. An cây táo rào cây sung đồ vật. Ta thật muốn hiện tại liền đi làm thịt hắn. Trương Thắng tức giận toàn thân phát run, một quyền nện ở bên cạnh cây cột bên trên. Ta hoài nghi tới mọi người, chính là không có nghi qua hắn. Ngày bình thường trang dạng chó hình người, mở miệng một tiếng là dân chờ lệnh, sau lưng thế mà làm loại này chuyện xấu xa. Lục Hằng biểu hiện trên mặt cũng là phức tạp khó hiểu, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là thất vọng. Ta vẫn là không nghĩ ra, Chu Bình đến cùng cho Lý Phong bao nhiêu chỗ tốt, đáng giá hắn phản bội chúng ta, phản bội tự cường xã. Lý Phong trong nhà tình huống như thế nào, chúng ta đều rõ ràng. Lao nương lâu dài bị bệnh liệt giường, phía dưới còn có ba cái đệ muội phải nuôi sống. Hắn mới vừa vào xã thời điểm, liền kiện ra giang y phục đều không có, vẫn là xã bên trong đồng môn, ngươi một điểm ta một điểm gom góp bạc cho hắn, còn thỉnh thoảng đi giúp hắn chiếu cố lao nương. Ta vẫn cho là hắn là cái có ơn tất báo người. Lục Hằng âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng thở dài khí. Điểm này đơn tình, tại đây trời phú quý trước mặt, chung quy là không đáng giá nhắc tới. Hoàng Quan nghe vậy một mực trầm mặc, chờ Lục Hằng nói xong, mới rốt cục ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là ấy náy tự trách nhìn về phía Lư Lân. Chắc việc này sai lầm tại ta. Lý Phong là ta tiến cử vào xã, cũng là ta gặp hắn văn thải không sai, làm người cần cù, mới cực lực để cử hắn tiến vào cốt cán vòng tròn. Là ta nhận thức người không rõ, kém chút bởi vì ta sơ suất, hỏng đại sự. Vô luận như thế nào trách phạt, ta Hoàng Quan đều không một câu oán hận. Lư Lân lắc đầu, tiến lên đem Hoàng Quan nâng lên. Cảnh Minh, này làm sao có thể trách ngươi? Đội ngũ lớn, nhân tâm liền tạm, chắc chắn sẽ có chút tâm không đủ. Cái này rất bình thường. Trương Thắng cái này bạo tính tình, càng nghĩ càng khó chịu, nhịn không được mở miệng nói, loại này ngụy quân tử, liền nên ở trước mặt tất cả mọi người, sẽ ra hắn tấm kia dối trá ra mặt. Muốn để hắn thân bại danh liệt, để hắn bị toàn bộ Giang Nam đạo người đọc sách phỉ nổ. Để hắn đoạn tuyệt tại Sĩ Lâm. Lư Lân lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng, hiện tại còn không phải thời điểm. Trương Thắng nghe xong lời này, hỏa khí bọt đến cao hơn, chắc. Loại người này giữ lại ăn tết sao? Hắn hôm nay có thể bán chúng ta một lần, ngày mai liền có thể bán chúng ta lần thứ hai. Nhất định phải đem hắn bắt tới. Ở trước mặt tất cả mọi người, để hắn thân bại danh liệt. Sau đó thì sao? Lư Lân lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, bắt được hắn, sau đó thì sao? Tiết Nhất thời giận, sau đó đả thảo kinh xà, để Chu Bình bọn họ biết chúng ta đã thấy rõ bọn họ kế hoạch. Cái này, Trương Thắng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Biệt quất, quá hoang đường. Lục Hằng cùng Hoàng Quan cũng là thở dài thở ngắn. Lư Lân gặp ba người cảm xúc có chút âm u, phủi tay. Đi, ra ăn trộm, không phải cũng tại dự liệu của chúng ta bên trong sao? Nói xong, đảo mắt ba người, mang trên mặt thong dong tiêu ý mồi câu đã thả ra, cá cũng lên câu, hiện tại muốn làm, chính là an tĩnh chờ lấy, chờ bọn hắn đem tất cả thân gia đều áp lên bàn đánh bài. Hiện tại, đều cho ta tỉnh lại. Đều trở về ngủ đi, còn có thể ngủ lấy mấy canh giờ. Nói xong, lại đem ánh mắt chuyển hướng Trương Thắng. Sáng mai giờ mão, ngươi bồi ta đi một chuyến ngoài thành nạn dân doanh. Lư Lân đối Lục Hằng cùng Hoàng Quan hai người tính tình hiểu rõ, bảo trì bình thản, không cần Lư Lân lo lắng. Duy chỉ có Trương Thắng cái tính tình này, nhanh như liên hỏa, nhất định phải thời khắc mang tại bên cạnh mình, hảo hảo nhìn xem mới được. Nếu không, có trời mới biết hắn sẽ chọc ra cái gì cái soạn. Trương Thắng nghe xong muốn đi theo Lư Lân ra khỏi thành, mới vừa rồi còn đầy mặt biệt khuất nháy mắt quét sạch sành sanh, khắp khuôn mặt là chờ mong. Cũng nên đến phiên ta đi theo chắc đi. Nói xong, hắn vẫn không quên nghiêng qua Lục Hằng một cái, trong lời nói có hàm ý mở miệng, ta cũng không giống như một ít người, đi theo chắc không có học được cái khác, ra vẻ cao thâm ma bệnh ngược lại là học cái 10 phần 10. Lúc nói lời này, không che giấu chút nào mà nhìn xem Lục Hằng, bộ dáng kia, liền kém đem nói chính là ngươi viết lên mặt. Lục Hằng nghe vậy bật cười, lắc đầu, cũng không tức giận. Hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ Trương Thắng bả vai, đánh gậy Trương Thắng dương dương đắc ý ngươi làm chắc kêu lên ngươi là nhìn đến bên trên ngươi đây. Còn không phải sợ ngươi cái này pháo đốt tính tình, vừa xung động hỏng đại sự, muốn đem ngươi buộc ở bên người nhìn xem. Trương Thắng trên mặt vui mừng nháy mắt cứng đờ. Vô ý thức nhìn về phía Lư Lân, lại nhìn thấy Lư Lân mỉm cười nhẹ gật đầu, xem như là chấp nhận Lục Hằng thuyết pháp. Một mấy mắt, Trương Thắng kém chút một hơi không có đi lên, đầy mặt biệt khuất im lặng. Nụ cười sẽ không biến mất, chỉ là từ Trương Thắng trên mặt chuyển rời đến Lư Lân ba người trên mặt. Trong phòng trong lúc nhất thời, lại tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Chương 177, Tần Thị chương 177, Tần Thị giờ mão chưa đến, sắc trời vẫn như cũ u ám. Chỉ ngủ không đến hai canh giờ Lư Lân, trong mắt lại không nhìn thấy nửa phần vẻ mệt mỏi. Tu thân đặc hiệu ra chỉ bên dưới, Lư Lân tố chất thân thể vượt xa cùng cảnh tú tài. Đi trong phòng đổi thân sạch sẽ nho sam, lại dùng nước lạnh lau mặt về sau, cả người càng thêm tinh thần phấn chấn. Trái lại ghé vào trên bàn chạy chạy nước miếng Trương Thắng, bị Lư Lân đánh thức lúc, vẫn là một bộ còn buồn ngủ dáng dấp. Thường Đông, Trương Thắng mơ mơ màng màng đút mắt, ngáp một cái, làm sao nhanh như vậy? Chắc ngươi đều không cần nghỉ ngơi sao? Như thế có tinh thần. Lư Lân cười cười, đem một ly trà lạnh đưa tới trước mặt hắn, ngươi trước đi thanh tỉnh một chút, ta đi kiểm tra một chút hôm nay muốn mang đi ngoài thành vật tư. Một khắc đồng hồ về sau, nửa mẫu vườn hậu viện nhà kho, phụ trách quản lý vật tư tú tài Vương Đức, gặp Lư Lân đích thân tới, liền đội vàng tiến lên chào hỏi. Xa bài. Lư Lân cười xua tay, trực tiếp hướng đi chất đống lương thực khu vực, mở miệng hỏi, xã bên trong lương thực chỉ còn lần này sao? Vương Đức nhẹ gật đầu, đáp lại nói, cái này còn đã là những ngày này tận lực rút nhỏ phát cháo quy mô tình huống, chúng ta lương thực chỉ có vào chứ không có ra, lại không có chỗ mua. Theo hiện tại phát cháo quy mô, trong kho lương thực nhiều nhất còn có thể chống đỡ không đến 5 ngày. Lư Lân nghe xong yên lặng gật đầu, trên mặt không có gì biểu tình biến hóa. Dược phẩm đâu? Nâng lên dược phẩm, Vương Đức sắc mặt mới tốt nhìn chút, dược phẩm ngược lại là đủ. Theo xã bài phân phó, trước thời hạn chuẩn bị đại lượng lá ngải cứu, hoắc hương, còn có phòng chống gió rét chén thuốc liệu bao, đều lô hàng tốt. Đại hai về sau, nhất định có đại dịch. Đây cơ hồ là khắc vào trong lịch sử thiết luật. Tốt tại đại hạ hướng đối dược liệu ngành nghề quản khống cực nghiêm, các nơi đều có quốc doanh dược hành, từ trồng trọt đến buôn bán, tầng tầng giữ cửa ải, nghiêm cấm tư nhân chữ hàng. Cái này cũng từ căn nguyên bên trên, chặt đứt tứ đại buôn gạo ở trên đây làm văn chương suy nghĩ. Lư Lân cẩn thận kiểm tra một lần chuẩn bị xong dữ liệu, xác nhận không sai về sau, thanh tỉnh phía sau Trương Thắng cũng đi tới. Đều không cần Lư Lân mở miệng, Trương Thắng liền chủ động tiến lên, đem từng túi lương thực cùng từng bó dữ liệu, thì hục hướng trên xe ngựa chuyển. Không bao lâu, xe ngựa chạy khỏi Lâm An phủ cửa thành. Nội thành ngoài thành, hoàn toàn là hai thế giới. Lư Lân sắc mặt trầm trọng ngồi ở trên xe ngựa, phóng tầm mắt nhìn tới, quan đạo hai bên, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt đơn sơ túp lều. Đại đa số là dùng vải rách, nát ghế ngồi, cỏ tranh lung tung lập nên dung thân chỗ, hơi lớn một chút mưa gió đều không nhất định có thể đỡ nổi. Không khí bên trong càng là lộ ra một cô nấm mốc mục nát, hôi chua cùng thảo dược hỗn hợp lại cùng nhau cổ quái hương vị, vung đi không được. Thường trương xanh sao vàng gọt trên mặt, viết đầy chết lặng tuyệt vọng. Thỉnh thoảng có thể nghe đến mấy tiếng hài đồng kiềm chế thút thít. Ngồi ở một bên Trương Thắng, nhìn thấy bộ này nhân gian luyện ngục cảnh tượng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành trở nên nặng nề. Hai người không có dừng lại lâu, trực tiếp cưỡi ngựa xe, đi tới tự cường xã thiết lập tại nạn dân doanh bên ngoài lều. Nơi này là toàn bộ nạn dân doanh trại bên trong, số lượng không nhiều còn có thể nhìn thấy sinh khí địa phương. Lư Lân đến thời điểm, mười mấy tên tự cường xã tú tải ngay tại bận rộn. Có tại chống lên nồi lớn, nấu chín hiếm có thể thấy được ngọn nguồn cháo. Có tại cho xếp hàng nạn dân phân phát trên thuốc. Còn có thì đang cẩn thận vì một số bị bệnh nạn dân, xử lý vết thương trên người. Hoàng quan đem tự cường xã đám tú tài đều biên hảo, thay phiên đến nạn dân doanh đang trực. Đây là thực hiện Lư Lân quyết định xã quy. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Thánh nhân dạy bảo, không thể chỉ lưu lại trên giấy, càng phải tự mình thực hành thực tiễn, mới có thể chi hành hợp nhất. Đám tú tài nhìn thấy Lư Lân xuống xe ngựa, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ. Xã bài ngài làm sao đích thân đến? Lư Lân nhảy xuống xe ngựa, cười đối mọi người nhất nhất gật đầu đáp lại, vất vả chư vị đồng môn. Một tên tú tài thở dài, cười khổ nói, chúng ta điểm này vất vả đáng là gì? Chỉ là nhìn xem nhiều như thế nạn dân, chúng ta có thể làm, thực tế quá có hạn. Đúng vậy à, bọn họ điểm này bé nhỏ lực lượng, đối với ngoài thành mấy chục vạn nạn dân mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Lư Lân nhìn trước mắt tự cường xa đám tú tài từng trương tuổi trẻ chân thành gương mặt, có thể rõ ràng cảm thụ được bọn họ phát ra từ nội tâm thiện ý, quay đầu hướng ngay tại giữa hàng Trương Thắng nhẹ nói một câu, thấy không? Đốm lửa nhỏ, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lý Phong như thế, cuối cùng chỉ là số ít. Đại gia mới là tự cường xã căn cơ chân chính. Trương Thắng nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nặng nghề mà nhẹ gật đầu, đem cuối cùng một túi lương thực chống đỡ xe. Không bao lâu, phụ trách ngoài thành cứu tế thủ tục tú tài Lưu Khôi Phục làm xong trong tay sự tình, bước nhanh đi đến Lư Lân trước mặt hồi báo những ngày này đại khái tình huống. Sa bài, gần nhất mấy ngày trong doanh trại tình huống coi như ổn định, không có bộc phát đại quy mô dịch bệnh. Chỉ là chết đói, chết bệnh người vẫn là mỗi ngày đều có. Chúng ta nhân viên có hạn, chỉ có thể ưu tiên cứu chữa những cái kia còn có hy vọng phụ nữ trẻ em già yếu. Trong đó có mấy cái tình huống đặc biệt thảm. Lưu Khôi Phục một bên nói, một bên đem một bản ghi chép nạn dân tin tức sách đưa cho Lư Lân. Đầu đông cái thứ ba lều bên trong, ở một vị tần thị, cũng là người cơ khổ. Trợ phu năm ngoái bị trưng binh đi Bắc Cương chiến trường, nghe nói là chết rồi, hải cốt không còn. Trong nhà không có trụ cột, công công cũng bệnh qua đời, liền lưu nàng lại một người, kéo lấy cao tuổi bà, còn mang theo cái gào khóc đòi ăn sữa bé con, mười mấy tháng lớn. Lư Lân lật qua lật lại sách tay, ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, lều vải rèm bị người nhẹ nhàng vén lên, một cái thân ảnh đơn bạc đi đến. Là cái thân hình gầy yếu nữ tử, mặc trên người vá chẳng vá đụt vải thô quần áo, dựa đến trắng bệnh, lại rất sạch sẽ. Có lẽ là dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, người gầy đến kịch liệt, ngược lại để ngũ quan lộ ra đặc biệt thanh tú rõ ràng, chỉ là sắc mặt vàng như nến, không có gì huyết sắc. Đi lại thời điểm, rách nát ống tay áo bên dưới, lộ ra cổ tay trắng như tuyết như tuyết. Lưu Khôi Phục nhìn thấy người tới, nói khẽ với đối Lư Lân giới thiệu nói, "Sa bài, nàng chính là Tần Thị." Lư Lân yên lặng gật đầu. Tần Thị vừa đi vào lều vải, liền một khắc cũng không ngừng nghỉ, rất là cẩn mẫn. Đầu tiên là cầm lấy chổi, đem trên mặt đất bụi đất cẩn thận quét một lần, lại đi đến ngay tại nấu cháo cạnh nồi, chủ động giúp đỡ châm tuổi nhìn hỏa. Làm xong những này, nàng lại đi đến nơi hẻo lánh, nơi đó chất đống một chút đám tú tài bị thay thế quần áo. "Các vị ân công, tắm rửa y phục đều để đây a, ta cùng nhau cầm đi bờ sông thầy." Đám tú tài sớm thành thói quen Tần Thị nhanh nhẹn, nhộn nhịp hồi phục, làm phiền Tần gia tẩu tử. "Ta ở chỗ này." Lại có mấy tên tú tài đem chính mình quần áo bẩn đưa tới, Tần Thị từng cái tiếp nhận, rất nhanh, trong ngực nàng liền ôm núi nhỏ cao một đống lớn. Quần áo nặng nề, ép tới nàng đi bộ đều có chút lảo đảo, có thể trên mặt nàng tràn đầy quả cường, ôm chặt hơn nữa chút. Chương 178, liền cứng rắn khen đúng không? Chương 178, liền cứng rắn khen đúng không? Nhìn xem Tần Thị bận trước bận sau bộ dạng, Lưu Phục đối Lư Lân mở miệng giải thích nói, cái này Tần Thị, tính tình cố chấp cực kỳ, nhận lý lẽ cứng nhắc, nói là không chịu ăn không chúng ta cháo, nhất định muốn làm chút sống mới an lòng. Đoạn này thời gian, nàng mỗi ngày đều đến, giúp đỡ giặt hồ quần áo, quét dọn nhìn hỏa, cái gì sống đều cấp làm. Lưu Phục nói xong, lại nhịn không được thở dài. Cũng là người đáng thương, vốn nên là qua ngày tốt lành niên kỷ. Thế đạo này, thật sự là hại người. Lư Lân gật đầu, nhưng không có nhiều lời. Lúc này, Tần Thị ôm đống kia y phục, đi tới Lưu Phục trước mặt, ngẩng đầu lên hỏi, "Lưu Ân Công, ngài y phục đâu?" Lưu Phục lắc đầu cười nói, "Ta hôm nay đang trực kết thúc, liền trực tiếp về nhà, cũng không nhọc đến phiền Tần gia nữ tử." Tần Thị cũng không có hỏi nhiều, yên lặng gật đầu, chán hơi nghiêng, nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng Lư Lân. Lưu Phục thấy thế, vội vàng chủ động giới thiệu, "Tần gia tổ tử, vị này chính là chúng ta tự cường xã Sa Bài, Lư Lân, Lư Trác. Nhà ngươi kép đồng bệnh thiếu thuốc, hôm nay cũng là chắc đích thân mang tới. Tần Thị vừa nghe đến Lư Lân hai chữ, thân thể gầy yếu rõ ràng run lên một cái. Trong ngực ôm quần áo xoạt một tiếng rải rác trên mặt đất, người lại thẳng tắp quỳ xuống, đối với Lư Lân chính là một cái khấu đầu. Dân nữ Tần Thị, cảm ơn dùn công mạng sống tri ân. Lư Lân lông mày khẽ nhúc nhích, bước nhanh về phía trước yếu đất đỡ. Tần gia tẩu tử mau mau xin đứng lên, không được. Ta cùng chư vị đồng môn một dạng, bất quá là tận chút sức mọn, đảm đương không nổi ân công hai chữ. Tần Thị lại không chịu lên, ngẩng đầu, một đôi trong suốt con mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, vàng như nến trên mặt, còn mang theo nước mắt, lại hiện ra mấy phần động lòng người thần thái. Muốn cảm ơn, nhất định muốn cảm ơn. Dân nữ đã sớm nghe mặt khác ân công đề cập qua tên của ngài, nếu không phải ngài sáng lập Tự Cường xã, chúng ta một nhà ba người, sợ là đã sớm chết đói bệnh chết. Lư Lân gặp Tần Thị như vậy của cường, cũng không có lại nhiều nói. Một bên Lưu Phục cười hòa giải, tốt tốt, mau dậy đi. Nhà ngươi bé con cùng ngươi bà đâu, hôm nay làm sao không có một đạo tới? Trong nồi còn cho các ngươi lưu thêm một phần cháo đây. Ngày bình thường Tần Thị tới hỗ trợ, luôn là sẽ đem hải tử cùng bà mang theo bên người, thuận tiện chăm sóc. Hôm nay làm sao không có đi theo tới? Tần Thị nghe vậy cái này mới đứng lên, một bên thu thập giải rác quần áo, một bên trả lời, hải tử để mãi mãi hắn nhìn xem, ta liền đến. Lưu Phục cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu dặn dò, vậy được, chờ chút nhớ tới đem thuốc mang về, hải tử bệnh có thể trì hoãn không được. Tần Thị trùng điệp gật đầu, một lần nữa ôm lấy đống kia quần áo, hướng về phía mọi người lại thi lễ một cái, mới quay người rời đi. Nhìn xem Tần Thị bóng lưng rời đi, Lưu Phục trên mặt cảm khái sâu hơn. Sa bài, ngày trước tại trên sử sách đọc đến đại hạ, người ăn lẫn nhau thường thường chính là giải rác mấy chữ, chưa hề có cái gì chân thành cảm xúc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết là bực nào nhân gian thảm trạng. Giống Tần Thị dạng này người đáng thương, ngoài thành còn có quá nhiều. Chúng ta có thể làm, cuối cùng có hạn. Lư Lân sắc mặt cũng hơi có vẻ nặng nề, nhẹ gật đầu, tiếp tục lật ra trong tay sách. Theo xã bên trong quyết định chương trình, Tự Cường xã tất cả tú tài đều phải thay phiên đến ngoài thành nạn dân doanh đang trực, mỗi người 2 ngày. Hoàng quan vừa bắt đầu không có đem Lư Lân tính toán ở bên trong. Dù sao đoạn này thời gian, Lư Lân muốn quan tâm sự tình quá nhiều, có thể đề nghị vẫn là bị Lư Lân phủ định, Lư Lân chủ động yêu cầu đem chính mình danh tự thêm vào. Một mặt là xã bài, càng phải làm gương tốt, một phương diện khác, Lư Lân cũng muốn hôn mắt đến xem nạn dân tình huống, làm đến tâm lý nắm chắc. Hoàng quan không lay chuyển được hắn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Lúc này trong lều vải, mười mấy tên tú tài đang bệ bội đến chân không chạm đất. Lư Lân đơn giản giải xong trận hai đại khái tình huống, đưa trong tay sách thả xuống. Bỏ đi bên ngoài kiện kia sạch sẽ nho sam, cẩn thận gấp kỹ, để ở một bên trên bàn. Sau đó đi đến một cái nồi lớn phía trước, vén tay áo lên. Một tên ngay tại phát cháo tú tài thấy thế, vội vàng mở miệng, "Sa bài, điểm này việc nặng, chúng ta đến là được rồi." Lư Lân cười cười, từ trong tay hắn nhận lấy cán giải thiệp gỗ. "Đi nghỉ một lát đi, ta tới." Nói xong, Lư Lân cánh tay phát lực, khuấy động một cái trong nồi cháo, sau đó ổn ổn đương đương múc một muỗng, không nhiều không ít, vừa bật một bát. Động tác thuần thục, không có nửa phần lạnh nhạt. Đã sớm xếp thành hàng ngũ nạn dân bên trong, đi ra một người quần áo lam lũ, xanh sao vàng bọt nam tử, đưa ra đen như mực chén sành, đưa tới nồi phía trước. Lư Lân đem cháo đổ vào trong bát của hắn, ấm giọng mở miệng nói, "Đại gia lại kiên trì, triều đình ổn định giá lương thực, lập tức sắp đến." Nam tử này tiếp nhận cháo, trong mắt lại không có nửa điểm ba động, máy móc gật gật đầu, thấp giọng nói câu cảm ơn, liền quay người chui vào đám người. Đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, kế tiếp nạn dân đưa lên bát. Lư Lân động tác trên tay không ngừng, lại là tràn đầy một bát cháo đưa tới, trong miệng tái diễn lời nói vừa rồi. Được đến, vẫn như cũng là đồng dạng chết lặng đáp lại. Cách đó không xa Lưu Phục thấy thế, đi đến Lư Lân bên cạnh thở dài, mở miệng nói, "Sa bài, ngài biệt hao tâm tổn trí." Lời này, bọn họ nghe đến quá nhiều, đã sớm không ai tin. Người của quan phủ đến nói qua, thiện đường viên ngoại cũng tới nói qua. Có thể lương thực đâu? Một lần lại một lần thất vọng, đã sớm đem trong lòng bọn họ điểm này tưởng niệm cho mài hết. Lư Lân im lặng. Trong lòng người điểm này hỏa nếu là diệt, liền tính thân thể còn sống, lại có thể chống bao lâu? Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc tái diễn động tác trên tay. Múc cháo, đưa bát. Động tác trôi chảy, một mạch mà thành. Bên cạnh Trương Thắng nhìn một hồi, nhịn không được bu lại, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, "Chắc ngươi cái này múc cháo tư thế, so với chúng ta thuần thục nhiều." Nhìn thủ đoạn này, ổn cực kỳ, một giọt đều không vẩy ra tới. "Ở đâu luyện?" Lư Lân nghe vậy, động tác trên tay dừng một chút. Trước mắt tựa hồ lại hiện ra văn miếu đường phố Lư ghi lại nước cửa hàng dáng dấp. Lao cha Vĩnh Viễn cười ngây ngô đứng tại trước tấm thất giờ tay chém xuống. Mẫu thân Lý Thị buộc lên tạp dề, tại kệ bếp cùng cái bàn ở giữa đảo quanh. Nghĩ tới những thứ này, nụ cười ôn hòa không tự giác hiện lên ở Lư Lân trên mặt. Trong nhà mở gian xuống nước cửa hàng, đọc sách sau khi, ngược lại là thường xuyên đi qua hỗ trợ, một tới hai đi, liền rèn luyện ra được. Một bên Lưu Phục nghe vậy liên tục gật đầu, biểu lộ nghiêm nghị, khó trách, chắc như vậy thuần thủ, nguyên lai là gia học bên thâm. Lư Lân cười trả lời một câu, đây coi là cái gì nhà học a? Các ngươi liền cứng rắn khoa trương đúng không? Lưu Phục nghe vậy cũng cười, cũng là không phải cứng rắn khoa trương. Chỉ là chúng ta đại đa số đều là thoát ly sản xuất đọc sách, mỗi ngày khổ đọc không ngừng, còn cảm thấy học vấn thâm thúy, có thể bàn về học vấn, lại không kịp chắc chi thập phần có một. Nếu là chắc không có giống chúng ta đồng dạng, đem tất cả thời gian đều dùng để đọc sách, không dám tưởng tượng sẽ là cỡ nào quang cảnh a. Trong lều vải mắt khác mấy tên tú tài nghe, cũng nhộn nhịp phụ họa. Đúng vậy à, năm nay thi hương, chúng ta giang nam đạo, nhưng là toàn bộ nhờ chắc cùng cảnh minh mấy người. Nhất định muốn đánh ra chúng ta Tự Cường xã danh khí a. Đúng vậy a. Xã bài nhất định có thể cao chúng. Lư Lân cười cười, động tác trên tay lại không có dừng. lại là tràn đầy một bát cháo, đưa tới kế tiếp xếp hàng nạn dân trong bát. Chương 179, lấy cái chết làm do ý chí. Chương 179, lấy cái chết làm do ý chí. Sát trời dần dần muộn, mặt trời chìm vào tây sơn. Đến cái điểm này, tự cường xã bên ngoài lều đội ngũ cũng không có mấy cái nạn dân. Lư Lân cầm lấy thìa gỗ, tại nồi lớn bên trong múc cuối cùng một muỗng, chỉ đem lên một ít mỏng manh nước cơm, liền mấy hạt hoàn chỉnh mét đều nhìn không thấy. Xếp tại phía trước một tên lão đầu đưa ra phá cửa ra vào chén sành, gặp đổ vào chính mình trong chén chỉ còn điểm nước cháo, khóe mắt có chút ẩm ướt. Lư Lân thấy thế, yên lặng thở dài, hai tay nâng lên nồi lớn, đem trong nồi tất cả mét đều rót vào lão đầu trong bát, đối phương mới rời đi. Lư Lân thả xuống nồi, quay đầu đối còn tại xếp hàng nạn dân mở miệng nói, "Hôm nay cháo đã thi xong, ngày mai xin sớm đi." Nói xong, Lư Lân gọi tới một vị thành viên, để hắn hỗ trợ thu thập, thuận tiện hoạt động một chút toan trướng bà bay. Dù là có tu thân đặc hiệu gia trì, từ sớm bận đến muộn, Lư Lân cũng có chút ăn không tiêu. Một bên Trương Thắng càng là mệt đến ngất ngư, hắn hôm nay phụ trách phân phát dược phẩm, cho bệnh tật xử lý vết thương, cả người gần như không ngừng qua, giờ phút này chính dựa vào một cái cột gỗ, hung hăng đánh chính mình sau lưng. Lưu Phục lúc này cũng thu thập xong ghi chép nạn dân tin tức sách, đi đến Lư Lân phụ cận, chắc sắc trời không còn sớm, chậm thêm cửa thành nên bên dưới chìa. Lư Lân gật đầu, hướng về phía nghỉ ngơi Trương Thắng kêu một tiếng, thu thập một chút đồ vật, chúng ta chuẩn bị trở về thành. Đúng lúc này, Tần Thị ôm một đống phơi khô quần áo đi trở về. Các vị ân công, ngày hôm qua y phục đều phơi tốt, các ngươi đều nhớ đến lấy. Nàng đem trong ngực quần áo sạch sẽ đặt ở một tấm sạch sẽ chiếu rơm bên trên, lại chỉ nơi hẻo lánh bên trong mới vừa thay đổi một đống. Vị kia ân công có thời gian, giúp ta đem hôm nay những này cũng cùng nhau phơi đứng lên đi. Trong lều vài đám tú tài lúc này phần lớn đều nhàn rỗi, nghe xong lời này, nhộn nhịp đứng dậy. Ta đến. Tần gia tẩu tử nghỉ ngơi đi, chính chúng ta đến. Mấy cái tuổi trẻ tú tài ba chân bốn cẳng đi ra ngoài hỗ trợ phơi nắng quần áo. Lưu Phục nhớ tới còn muốn cho Tần Thị Hải Tử mang thuốc, đối Tần Thị mở miệng nói, "Tần gia tẩu tử, ngươi ở đây đợi hội, ta đi cho ngươi lấy thuốc." Nói xong, Lưu Phục hướng bên cạnh cất giữ dược phẩm lều vải đi đến. Trong nháy mắt, trong lều vải liền chỉ còn lại có Lư Lân cùng Tần Thị hai người. Tần Thị nhìn xem Lưu Phục bóng lưng rời đi, quay đầu lại, ôm lấy đống kia phơi tốt quần áo sạch, nhẹ giọng hỏi Lư Lân, "Lư ân công, những này y phục đặt ở nơi nào?" Lư Lân chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái giản dị giá gỗ. "Thả chỗ ấy liền được." Nói xong, Lư Lân đi lên trước, chuẩn bị phụ một tay. Tần Thị cũng ôm y phục đi tới, liền tại cùng Lư Lân sượt qua người nháy mắt, dưới chân không biết bị cái gì đẩy ta một cái, cả người phát ra một tiếng kinh hô, thẳng tắp hướng về phía trước bổ nhào. Một chồng quần áo rầm rầm rơi lả tả trên đất. Lư Lân vô ý thức đưa tay đi đỡ, có thể tay còn không có đụng phải Tần Thị thân thể. Liền nghe xoẹt xẹt một tiếng, Tần Thị trên thân kiện kia vốn là đơn bạc quần áo, lại từ chỗ cổ áo đống nhiên xé rách, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Ngay sau đó, Tần Thị cái kia nhìn như vô lực tay, tại té ngã nháy mắt, không để lại dấu vết giật ra đai lưng. Sau một khắc, một nửa tay trắng đã gắt gao vòng lấy Lư Lân cái cổ. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến Lư Lân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, Tần Thị thê lương tiếng thét chói tai truyền đến. "Lư Lân công, không muốn." Hô xong, móng tay hung hăng tại chính mình chân bóng xương quai xanh bên trên bạch qua, ba đạo chói mắt vết máu nháy mắt hiện lên. "Cầu ngài buông tha nô gia. Nô gia thân thể bẩn, không xứng với ân công ngài thân phận." Lời còn chưa dứt, lều vải rèm bị người từ bên ngoài một cái phá tan. Một đám người khí thế hung hăng xông vào. Cầm đầu mấy người là con sai, lưng đeo bội đao, đầy mặt sát khí. Trong bọn hắn ở giữa, vây quanh một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả vừa vào lều vải, nhìn thấy Tần Thị quần áo không chỉnh tề, trên thân lộ ra từng mảng lớn trắng như tuyết bộ dạng, tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ vào Lư Lân, nổi giận mắng, "Tốt một cái giang nam đạo án thủ. Ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn. Đúng là người kiểu này mặt thú tâm xúc sinh, cương nhục vô tội quả phụ. Quốc pháp ở đâu? Thiên lý ở đâu? Sách thánh hiền đều đọc đến cho trong bụng đi sao?" Lúc này, nghe đến động tĩnh Trương Thắng, Lưu Phục, còn có mặt khác tự cường xã tú tài cũng toàn bộ đều vào. Vừa vào cửa, liền nghe đến lão giả chỉ vào Lư Lân cái mũi quát mắng, "Đồ vô sỉ, cuồng đọc sách thánh hiền, quả thực là chúng ta người đọc sách sỉ nhục." Phía sau đi vào Lưu Phục nhìn thấy lão giả kia, cả người đều ngơ ngẩn. Cao Tú Tài làm sao sẽ ở ngoài thành? Cao Tú Tài, nguyên danh Cao Nam Văn, là Lâm An phủ nội thành nổi danh lão Tú Tài. Mặc dù tuổi đã hơn 60, luôn thi không thứ, lại bởi vì phẩm hạnh cao thượng, bị quan phủ mấy lần khen ngợi. Tại Lâm An trong giới trí thức rất có danh dự, chỉ là tư tưởng quá mức cổ hủ, dù không được nửa điểm hạt cát. Lưu Phục mang nghi hoặc, vừa nhìn về phía ngã trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề Tần Thị. Thời khắc này Tần Thị chính che mặt thút thít, khắp khuôn mặt là cực kỳ bi thương. Nhục ta trong sạch, ta còn có gì khuôn mặt sống ở trên đời này? Không bằng cái chết. Nói xong đống nhiên ngẩng đầu, hướng về bên cạnh góc bàn liền đụng tới. Mắt thấy là phải đụng vào góc bàn, bên cạnh một cái quan sai tay mắt lanh lẹ, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Tần Thị không có chết thành, co quắp trên mặt đất, khóc đến càng thêm tan nát cõi lòng. Lúc này, một tên quan sai từ trong đội ngũ đi ra, đối với trên đất Tần Thị mở miệng nói ra, "Tần nương, ngươi đây là làm gì? Lâm An phủ quản lý, tự có triều đình vương pháp vì ngươi làm chủ." Nói xong, lặng lẽ liếc qua Mặc Tú Tài phục Lư Lân, nghiêm nghị nói, "Chúng ta phụ mệnh tuần sát ngoài thành tình hình tai nạn, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy bực này thương thiên hại lý sự tình. Người đọc sách lại như thế nào, người đọc sách phạm pháp, đồng dạng bên dưới lại lao." Trương Thắng nhìn trước mắt cái này hỗn loạn một màn, có chút bối rối, mở miệng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Làm sao không lâu sau sẽ chết muôn sống?" Cầm đầu quan sai hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt liếc xéo Trương Thắng, mù mắt chó của ngươi sao? Không thấy được. Đây chính là các ngươi những này cái gọi là người đọc sách. Mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại tận làm chút làm điều phi pháp chuyện xấu xa. Người đọc sách ban ngày ban mặt cường bạo quả phụ. Trương Thắng nghe xong lời này, hỏa khí tại chỗ liền nổ, chỉ vào quan sai cái mũi phản bác, ngươi đành dám? Chắc làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Đúng, xã bài không phải loại người này, trong đó nhất định có hiểu lầm. Mặt khác tú tài cũng nhộn nhịp phụ họa, quần tình xúc động. Hiểu lầm? Tên đưa quan sai cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là đùa cợt, nhân chứng vật chứng đều tại, há lại cho các ngươi rào biện. Cái này Tần thị đều muốn lấy cái chết làm do ý chí, các ngươi đều mù sao? Vừa rồi phát sinh tất cả, chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả. Chương 180, trước tiên thoát tầng kia ra chương 180, trước tiên thoát tầng kia ra Trương Thắng tức giận mặt đều tăng thành màu gan heo, chắc làm sao có thể làm ra loại này sự tình. Tiến lên một bước liền muốn lý luận, lại bị bên cạnh Lưu Phục kéo lại. Lưu Phục sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng hắn so Trương Thắng phải tỉnh táo nhiều lắm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất thút thít Tần thị, lại liếc mắt nhìn mấy cái kia đầy mặt chính khí quan sai cùng lòng đầy căm phẫn cao tú tài. Trong đầu ông một tiếng, nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả quan thiếu. Trách không được. Trách không được hôm nay Tần thị không mang hài tử cùng bà tới. Trách không được mấy cái này tuần kiểm ti quan sai, tuần sát tình hình thai nạn không tới sớm không tới trễ, mà lại lúc này xuất hiện. Càng quái không được, cái này Cao Bình Văn sẽ vừa lúc cùng tuần kiểm ti cùng một chỗ. Từ đầu tới đuôi chính là cái cục. Một cái chuyên môn là chắc bố trí, tình thế chắc chắn phải chết. Nghĩ thông suốt những này, Lưu Phục chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tứ đại buôn gạo cuối cùng vẫn là ngồi không yên, lựa chọn đối chắc xuất thủ. Lưu Phục có thể nghĩ rõ ràng, Lư Lân tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Từ quan sai cùng với Cao Bẩm Văn xuất hiện một khắc này, Lư Lân liền triệt để minh bạch ý đồ của đối phương. Chu Bình chiêu này, sát thực đủ độc. Giết người, từ trước đến nay không phải tốt nhất thủ đoạn. Nhất là đối hắn loại này có công danh trên người, phía sau còn có cái phía trước lễ bộ thượng thư ân sư người mà nói, trực tiếp giết chết, dấu vết quá dài, hậu hoạn vô tận. Nhưng nếu là hủy thanh danh đâu? Một cái cường nhục và phụ, đương hạnh bại hoại giang nam án thủ, vẫn là án thủ sao? Chính mình thành lập tự cường xã, nắm giữ lực hiệu triệu, đều đem nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư không. Giết người chu tâm. Đây mới là Chu Bình mục đích thực sự. Cầm đầu quan sai gặp Lư Lân không nói một lời, chỉ coi hắn là chột dạ đối lý, dáng vẻ bệ vệ càng thêm phách lối. Hắn tiến lên một bước, chỉ vào Lư Lân, đối với xung quanh càng tụ càng nhiều nạn dân cùng tú tài cao giọng tuyên bố, đại gia cũng đều nhìn thấy. Vị này chính là các ngươi kính ngưỡng giang nam án thủ, Lư Lân Lư Trác. Dưới ban ngày ban mặt, cường nhục quả phụ. Như thế hành vi, cùng cầm thú có gì khác? Hôm nay có cao tú tài tại cái này làm chứng, chúng ta lại tận mắt nhìn thấy, nhân chứng vật chứng đều tại. Hắn chính là nói to tiên, cũng đừng hòng chống chế. Cao tú tài vô cùng đau đớn phụ họa, trí thức không được trọng dụng. Quả thực là trí thức không được trọng dụng. Như thế bại hoại nếu không nghiêm trị, ta giang nam sĩ lâm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hai người lời nói, kẻ sướng người họa, nháy mắt đem dư luận đẩy hướng đỉnh điểm. Xung quanh nạn dân bọn họ nhìn xem Lư Lân biểu lộ, cũng từ ban đầu khiếp sợ, dần dần biến thành xem thường cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới a, nhìn qua văn tự nho nhã, lại là bực này mặt người dạ thú. Ta liền nói đâu, bọn họ đối cái này tiểu quả phụ quá tốt rồi, nguyên lai ở chỗ này chờ đây. Trên đời này, nào có ăn không cơm a? Vây xem nạn dân nghị luận nói liên tục không ngừng. Im ngay. Lưu Phục quát to một tiếng đánh gãy nghị luận nói. Hắn mới bước vọt tới Tần thị trước mặt, hai mắt đỏ thẫm, chỉ về phía nàng nghiêm nghị chất vấn, "Tần thị, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn ham hại xã bài? Ta tự cường xã trên dưới, người nào không có giúp qua ngươi? Hai tử của ngươi bệnh nặng, không có tiền mua thuốc, là ai đưa cho ngươi chén thuốc? Trong nhà ngươi chặt đứt lương thực, là ai đưa cho ngươi gạo và mì? Chúng ta coi ngươi là thân nhân đối đãi, ngươi chính là như thế báo đáp chúng ta. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?" Trong lều vải mặt khác tự cường xã tu tài, giờ phút này cũng đều phản ứng lại, nhộn nhịp đối với Tần thị trợn mắt nhìn. Một mực trầm mặc Lư Lân, cái này sẽ cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất run lẩy bẩy Tần thị trên thân, ngựa khí bình tĩnh mở miệng, "Chu Bình là dùng hài tử của ngươi cùng bà, uy hiếp ngươi à?" Lời vừa nói ra, Tần thị thuốc thít thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu Lư Lân cặp mắt kia, bờ môi run rẩy, một cái chữ cũng nói không nên lời. Sau một khắc, Tần thị bỗng nhiên đối với Lư Lân đập lên đầu, một bên đập một bên kêu khóc. "Không, không phải, không có người uy hiếp dân nữ, là dân nữ sai." Là dân nữ gặp Lư Ân công tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn leo lên. Cái này mới tự biên tự diễn một màn như thế. Nàng một bên nói, một bên liều mạng lôi kéo chính mình vốn là vỡ vụn quần áo, tính toán che kín trần trụi da thịt, khắp khuôn mặt là hối hận cầu khẩn. Phiên này tình lình đảo ngược, để trong lều vải tất cả mọi người sửng sốt. Trương Thắng cùng Lưu Phục đám người hai mặt nhìn nhau, không làm rõ ràng được đây cũng là cái nào một màn. Nhưng vị bài quan sai phản ứng cực nhanh, trên mặt tức giận càng lớn, chỉ vào Lư Lân cái mũi chửi ầm lên, tốt một cái cuồng đồ. Dám đang tại chúng ta trước mặt uy hiếp khổ chủ đổi giọng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát tội sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Một bên Cao Tú Tài cũng lập tức lấy lại tinh thần, đầy mặt vô cùng đau đớn, tiến lên một bước, dùng thân thể của mình ngăn tại Tần thị trước mặt, nghĩa chính từ nghiêm trấn an nói: "Thần nương chớ sợ, có lao phu ở đây, có triều đình vương pháp ở đây, ngươi cứ việc lớn mật nói ra tình hình thực tế, chúng ta chắc chắn vì ngươi nâng đỡ, tuyệt sẽ không để bực này mặt người dạ thú ung dung ngoài vòng pháp luật." Hai người kẻ sướng người họa, nháy mắt liền đem Tần thị đổi giọng, định tính là bị Lư Lân uy hiếp phía sau hành động bất đắc dĩ. Kể từ đó, Lư Lân tội danh liền lại nhiều một đầu. Không chỉ là cường nhục dân nữ, càng là ỷ thế hiếp người, uy hiếp khổ chủ. Tội thêm một bậc. Quan sai gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh, trực tiếp bắt đầu tuyên bố kết quả. Lư Lân, người thân là tú tài, vốn nên là người đọc sách tấm gương sáng, lại tại nơi đây đi cái này chuyện xấu xa, có nhục nhã nhặn, tội không thể xá. Theo đại hạ luật tú tài phạm tội, cần trước từ học chính đại nhân từ bỏ công danh, mới có thể giao cho chúng ta nha môn định tội. Quan sai ánh mắt đảo qua Lư Lân, lại chuyển hướng một bên đầy mặt chính khí Cao Tú Tài. Cao Bình Văn, ngươi cũng là Lâm An phủ tú tài, hôm nay càng là tận mắt nhìn thấy việc ác. Theo đại hạ luật tố tụng ca ngươi cần theo bản nha cùng nhau đi tới nâng học nha môn, đem chuyện hôm nay thật lòng thượng bẩm nâng học đại nhân. Cao Tú Tài nghe vậy, đối với quan sai thật dài vái chào, học sinh cần tuân kém mệnh. Chắc chắn đem như thế bại hoại chuyến đi, một chữ không kém bẩm báo nâng học đại nhân, lấy chính ta giang nam sĩ Lâm Chi phong khí. Quan sai thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng lạnh lùng nhìn hướng Lư Lân. Lư Lân, theo luật, tú tài liên quan tội, tại học chính đại nhân cân nhắc quyết định phía trước, không được tự tiện rời đi nguyên quán. Nếu có bỏ trốn, công danh tự động từ bỏ, đồng thời theo trốn quan ca từ nặng luận xử, tội thêm một bậc. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Đây là muốn đem Lư Lân triệt để đóng đinh tại Lâm An phủ, để hắn mọc cánh khó thoát, trở lấy thân bại danh liệt. Trong liều bài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tự cường xã tú tài đều siết chặt tay, khắp khuôn mặt là khuất nhục phẫn nộ. Trương Thắng càng là tức giận đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động, gần như liền muốn nhịn không được xông đi lên. Một mực trầm mặc Lư Lân nghe vậy ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt, không nhọc sai ra nhắc nhở, học sinh tự sẽ tại cái này lặng chờ học chính đại nhân cân nhắc quyết định. Quan sai thật sâu nhìn Lư Lân một cái, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thu đội, đem người mang đi. Chương 181, ngoại ngữ tốt, phải học ca. Chương 181, ngoại ngữ tốt, phải học ca. Hai tên quan sai lập tức tiến lên, một trái một phải nhấc lên sủi lơ trên mặt đất Tần Thị, liền muốn ra bên ngoài kéo. Tần Thị toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu, tuyệt vọng nhìn thoáng qua Lư Lân, bờ môi mấp máy, một cái chữ cũng nói không nên lời, nước mắt không tiếng động trượt xuống. Cao Tú Tài chỉnh lý một cái chính mình áo mũ, cuối cùng dùng một loại vô cùng đau đớn biểu lộ liếc Lư Lân một cái, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, đi theo quan sai cùng nhau rời đi. Rất nhanh, bên ngoài lều nào đám người cũng dần dần tản đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng một đám ngây người tại nguyên chỗ tự cường xã đám tú tài. Ầm. Trương Thắng kiềm nén không được nữa, một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên cột gỗ, ngay ngắn cây cột đều lung lay ba lắc lư. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trương Thắng hai mắt đỏ thẫm, ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào cửa ra vào phương hướng chửi ầm lên, đám chó chết này xuất sinh, từ đầu đến chân chính là cái cục, chính là hướng về phía chắc đến. Lưu Phục sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, bước nhanh đi đến Lư Lân bên cạnh, chắc đều tại ta, là ta nhận thức người không rõ, dẫn sói vào nhà. Cái kia Tần Thị không có quan hệ gì với các ngươi. Lư Lân mở miệng đánh gây hắn, âm thanh vẫn bình tĩnh. Cục này đã sớm chờ lấy ta đây, liền tính không có Tần Thị, cũng sẽ có Vương Thị, Lý Thị. Bọn họ muốn, từ trước đến nay không phải trận tướng, chỉ là một cái để ta thân bại danh liệt cái cớ. Lư Lân lời nói, để trong lều vải bầu không khí càng thêm nặng nề. Một tên tuổi trẻ tú tài nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Học chính bên kia đều không cần chờ hắn nói xong, đám tú tài trong lòng nặng trịch. Lưu Phục sắc mặt càng thêm khó coi, mở miệng nói bổ sung, chư vị, sự tình có thể so với chúng ta nghĩ còn muốn học bét. Lâm An phủ học chính ngụy trường thanh ngụy đại nhân, bởi vì biên quan quân vụ chủ lương thực một chuyện, đã rời đi Lâm An phủ một tuần có thừa. Bây giờ người quản lý học chính nha môn tất cả công việc là phó học chính Trần Tuyền. Trương Thắng ngẩn người, buột miệng nói ra, phó học chính, cái kia không phải cũng là quan, chẳng lẽ còn có thể không nói đạo lý? Lưu Phục đắng chắc lắc đầu, sắc mặt càng hỏng bét. Cái này Trần đại nhân, trên phố nghe đồn cùng chi phủ Lý đại nhân rất thân cận. Một câu, để trong lều vải cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Chi phủ Lý đại nhân là ai? Là Chu Bình tỷ phu. Cái này còn kiểm tra cái gì? Còn thẩm cái gì? Đây rõ ràng chính là một tấm đã sớm dệt tốt lưới, từ quan phủ đến sĩ lâm, mỗi một cái phân đoạn đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ chắc chính mình chui vào trong. Xong. Lần này, là thật xong. Trong lều vải, yên tĩnh như chết. Trên mặt của mỗi người, đều biết đầy bất lực bi quan. Cùng lúc đó, Lâm An phủ thành nam, một chỗ chiếm diện tích rộng lớn trong trang viên. Đình đài lầu các, thủy tạ bài hát đài, cực điểm xa hoa. Một gian lịch sự tao nhã chúc mừng hôn lễ bên trong, địa long đang cháy mạnh, ấm áp như xuân. 7-8 tên tư thái mê hồn, quần áo mát mẻ mỹ mạo tỷ nữ, quỳ trên mặt đất, hoặc nhẹ nhu đấm chân. Chu Bình tựa vào trên giường êm, thưởng thụ lấy xinh đẹp tỷ nữ phục vụ đồng thời, mở miệng cười nói ra, "Trần đại nhân, ta chỗ này vườn, coi như thanh tịnh trang nhã a. Ngày bình thường xử lý xong công vụ, tới nơi đây nghỉ chân một chút, nghe một chút khúc, nhìn xem vũ, cũng coi là nhân sinh một chuyện vui lớn. Về sau đại nhân ngài đến thường đến a." Ngồi tại Chu Bình đối diện, một cái chừng 50 tuổi, tóc thưa thớt, nâng cao cái bụng mỡ lao đầu, chính mắt thưởng thụ lấy hai tên tỷ nữ hầu hạ, nghe đến Chu Bình lời nói, không có cái gì phản ứng. Người này chính là Lâm An phủ phó học chính Trần Tuyền. Chu Bình thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, chó chết, khẩu vị là càng lúc càng lớn. Cậu ngươi làm chút loại này việc nhỏ, còn cho ta giả vờ giả vịt, nhưng đến cùng là muốn cầu cạnh người, cứ việc trong lòng khó chịu. Chu Bình nụ cười trên mặt càng đậm, hơi di chuyển cái mông, lại xích lại gần chút, hạ giọng, qua vài ngày ta cái này điển trang bên trong còn muốn đến một nhóm hàng mới, một nhóm từ tây vực bên kia tới hồ cơ, từng cái tóc vàng mắt xanh, tư thái thức tha, còn có một tay thổi tiêu tuyệt kỹ. Ta cái này một giới người thô kệch, đối bực này phong nguyệt nhã sự, thực sự là nhất khiếu bất thông a. Đến lúc đó, còn phải mời Trần đại nhân ngài đến hảo hảo đánh giá, chớ có mai một nhân tài a. Nghe đến thổi tiêu tuyệt kỹ bốn chữ, nguyên bản híp mắt Trần Tuyền, cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên là cười híp mắt tại quỷ trên mặt đất xinh đẹp tỷ nữ trên mặt vuốt một cái, đem bàn tay đến xoang mũi chỗ dùng sức ngửi. Sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ trách trời thương dân thần sắc, gật gù đắc ý thở dài. Ai, đã có như thế tuyệt kỹ, xác thực không thể mai một. Mà còn bản quan khoảng thời gian này, một mực tại khổ tâm nghiên cứu Tây vực lời nói, đây không phải là đúng dịp sao? Còn nữa nói, những này hồ cơ xa tại tha hương nơi đất khách quê người, lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, ai, la phu. Nhất là nhìn không được bực này tình huống. Nếu là thật sự có thành thạo một nghề, vì các nàng tìm cái nơi đến tốt đẹp, cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình nha. Chu Bình ở trong lòng hung hăng gắt một cái, mặt ngoài, Chu Bình lại cười đến càng thêm cung kính, đại nhân cao thượng. Kỳ thật hôm nay mời đại nhân tới, trừ để đại nhân giải sầu một chút, cũng là muốn cầu viên thuốc an thần. Cái kia Lư Lân sự tình, nói không chừng, căn bản không cần làm phiền đại nhân ngài xuất thủ. Người trẻ tuổi, hòa khí bượng, vạn nhất hắn tối nay không giữ được bình tĩnh, tại chỗ phản kháng, tuần kiểm ti người liền có thể trực tiếp đem hắn cầm xuống. Đến lúc đó, dù cho Lư Lân có công danh trên người, cũng là tội chết. Cũng liền không cần lại đi học chính nha môn quá trình. Trần Tuyến nghe vậy, một mặt lo âu nhăn nhăn lông mày, lời tuy như vậy, có thể lão phu nghe nói, Ngụy đại nhân đối với người này có thể là có chút tán thưởng, không chỉ một lần tại trường hợp công khai khen ngợi hắn có kinh thế chi tài. Ai, ta thân là Ngụy đại nhân phụ tá, nếu là công nhân cùng hắn làm trái lại, sợ là không ổn à. Chu Bình nghe vậy, lắc đầu, mở miệng đánh gãy, Trần đại nhân. Chu Bình ra vẻ kinh ngạc cất cao giọng, chẳng lẽ còn không biết vài ngày trước trên triều đình sự tình. Những ngày này, trên triều đình cũng sớm đã bắt đầu nghị luận, Ngụy đại nhân rời Lâm An phủ phía sau mới trôi đi. Có tiệc rượu thủ phụ hết lòng, thánh thượng có ý để hắn đi hộ bộ học hỏi kinh nghiệm. Ngài nói, cái này Lâm An phủ học chính chống không xuống vị trí. Trần đại nhân ngài làm quan nhiều năm, lao khổ công cao, chẳng lẽ liền không nghĩ lại tiến thêm một bước. Nhìn thấy Trần Tuyền ánh mắt càng ngày càng sáng, Chu Bình lại thêm một mùi lửa, việc này, tỷ phu của ta bên kia khẳng định là toàn lực ủng hộ Trần đại nhân. Chương 182, tử cục. Chương 182, tử cục. Chu Bình từ trang viên rời đi về sau, gió đêm thổi, trên thân cố này khô nóng lui đi mấy phần. Lên xe ngựa về sau, trực tiếp đi tới thành Nam Ý quán. Trong hậu viện, mùi thuốc vẫn không có tản đi. Tô Thập Tam Nương, Tề Lao Quải đã sớm chờ đợi ở đây, gặp Chu Bình đẩy cửa vào, Tô Thập Tam Nương nháy câu người con mắt lập tức tiến lên đón. Làm sao? Trần đại nhân bên kia còn thuận lợi? Chu Bình khinh thường gắt một cái, thử, một cái lòng tham không đáy lao giả, còn có thể không thuận lợi. Tô Thập Tam Nương, Tề Lao Quải cùng với trên giường Thường Vạn Kim nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Bình cười cười, chậm rãi mở miệng, ta hứa hắn mấy cái từ Tây vực mới đến hồ cơ, lão gia hỏa kia trong mắt đều nhanh rơi ra đến, tại chỗ liền vỗ bộ ngực cùng ta cam đoan, sáng sớm ngày mai liền tự mình đi nâng học nha môn xử lý việc này. Về phần mình còn hứa hẹn giúp hắn vận hành học chính vị trí, loại này sự tình cũng không cần phải nói ra. Nhân mạch là chính mình, dựa vào cái gì muốn cùng đám người này cùng hưởng? Tô Thập Tam Nương nghe xong, phát ra một trận yêu kiều cười, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Ta đã sớm nghe nói, vị này Trần đại nhân không nữ không vui, là cái rời nữ nhân liền sống không được chủ. Quả nhiên, trên đời này nam nhân đều một cái tính tình. Nói xong, Tô Thập Tam Nương ánh mắt lưu chuyển, đảo qua Chu Bình, lại nhìn về phía trên giường Thường và Kim. Giải quyết Trần Tuyền, Lư Lân liền không đáng để lo. Thoát hắn cái kia thân tú tài phụ, ta nhìn hắn còn thế nào tại Lâm An phủ nhảy nhót. Một bên Tề lão quải chậm rãi gật đầu, vẫn như cũ không có mở miệng. Trên giường Thường Vạn Kim nghe vậy, đột nhiên ngồi dậy, tác động vết thương, đau đến hắn khuôn mặt bặm mẹo, lộ ra khuôn mặt càng dữ tợn, đều do tên xuất sinh này. Nếu không phải hắn ở giữa nhảy nhót tương mừng, chúng ta làm sao đến mức phí như thế lớn công phu? Còn muốn không duyên cớ đi cầu những cái kia cầu quan. Thường Vạn Kim càng nói càng tức, liền nghĩ tới hôm nay đi tiền trang vay mượn sự tình, lửa giận trong lòng ngập hơn. Còn có tiền trang đám kia hút máu chó chết, cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lão tử đem danh nghĩa tất cả điền sản ruộng đất, cửa hàng toàn bộ đều thế chân, bọn họ mới bằng lòng cho vay. 30 vạn lượng, lợi tức cao đến dọa người. Chỉ là một tháng này lợi tức đều đủ tại Lâm An phủ mua tốt vài tòa nhà lớn. Chu Bình nghe vậy, cũng là một mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Ta hướng thông nguồn gốc tiền trang vay mượn, tình huống cũng kém không nhiều. Lợi tức cao đến quá đáng, còn nói một đống lời trâm trọng. Đám người này, vĩnh viễn là kiếm bộn không lỗ. Không gánh nửa điểm nguy hiểm, chỉ khi nào nhìn ra cái gì không tốt manh mối, cái thứ nhất triều bái chúng ta lấy mạng, cũng nhất định là bọn họ. Tô Thập Tam Nương cười nhạo một tiếng, đánh gây hai người phàn nàn, khắp khuôn mặt là trào phúng. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, mỹ mắt cũng quá nông chút. Điểm này lợi tức tính là gì? Không duyên cớ nhiều 30 vạn thạch lương thực đi bảo, các ngươi làm sao không suy nghĩ, ở trong đó lợi nhuận có thể lật bao nhiêu? Chu Bình cùng Thường Vạn Kim liếc nhau, âm thầm gật đầu. Trong lòng cũng đều rõ ràng, Tô Thập Tam Nương nói không sai. Nếu không phải không có sơ hở nào, bọn họ há lại sẽ cam mạo kỳ hiểm, định lấy cao như vậy lợi tức đi vay mượn. Vì xác nhận Thẩm Xuân Phương lá thư này là thật hay giả, bọn họ thậm chí chuyên môn nhờ quan hệ tìm tới một cái từng tại Thẩm Xuân Phương thủ hạ nhậm chức qua lễ bộ lao quan viên. Trải qua cái kia lão quan viên liên tục xác nhận, lá thư này bên trên chữ viết quả thật là xuất từ Thẩm Xuân Phương chi thủ, tuyệt không ngụy tạo có thể. 30 vạn thạch lương thực vào Lâm An. Tin tức này, thiên chân vạn sát. Cũng chính là tin tức này mới để cho bọn họ quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái này đẩy trời phú quý toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trên giường, Thường Vạn Kim nghe lấy Tô Thập Tam Nương lời nói, lửa giận trong lòng chẳng những không có tiêu, ngược lại thiêu đến bừng hơn. Ngày mai, lão tử tự mình đi nâng học nha môn nhìn. ta ngược lại muốn xem tên vương bắt đạn kia là như thế nào bị từ bỏ công danh. Chỉ cần thoát hắn tầng kia ra, đến lúc đó nhìn lao tử làm sao bịa là hắn. Chu Bình trên mặt cũng lộ ra âm lãnh tiêu ý, không có công danh hộ thể, hắn chính là cái rắm. Đến lúc đó còn không phải tùy ý thường đông ra tùy ý thi triển. Bên kia Lư Lân đám người trước ở cửa thành đóng phía trước, về tới nửa mẫu vườn. Nửa mẫu bên trong vườn, Hoàng Quan, Lục Hằng cùng một đám đóng giữ tú tài sớm đã chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Khi thấy Lư Lân, Trương Thắng, Lưu Phục đám người xuống xe ngựa lúc, Lục Hằng nỗi lòng lo lắng vừa muốn thả xuống. Có thể ngay sau đó, nhìn thấy mọi người thần sắc về sau, Lục Hằng tim nhảy tới cổ rồi. Trở về mấy người kia, từng cái ủ rũ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhất là Trương Thắng, gương mặt kia đen đến có thể chảy ra nước, liền kém không có đem xảy ra chuyện lớn năm chữ trực tiếp khắc vào trên trán. Lục Hằng trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nên đón tiếp lấy, ánh mắt vượt qua mọi người, rơi vào cuối cùng xuống xe Lư Lân trên thân. Lư Lân sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, nhưng hai đầu lông mày nhưng không thấy mảy may bối rối. Nhìn thấy Lư Lân bộ dáng này, Lục Hằng viên kia bất ổn tâm, cái này mới an tâm không ít. Chắc không có loạn, vậy liền hẳn không phải là cái gì trời sập xuống đại sự. Lục Hằng đi tới gần, hạ giọng hỏi hướng Trương Thắng. Làm sao vậy? Ngoài thành xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện? Nào chỉ là xảy ra chuyện. Trương Thắng vốn là cái pháo đốt, một điểm liền, nhẫn nhịn một đường hỏa khí giờ phút này rốt cuộc ép không được, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh xe ngựa buồng xe bên trên. Đám kia xuất sinh, bọn họ cho chắc xếp đặt cái cục. Trương Thắng hai mắt đỏ bừng, đem ngoài thành nạn dân doanh phát sinh sự tình, một năm một mười, đầu đôi ngọn nguồn mà giống lên đi ra. Từ Tần Thị đột nhiên làm loạn, đến quan sai cùng Cao Bẩm Văn vừa lúc xuất hiện, lại đến cuối cùng cái kia viên đổi trắng thay đen định tội. Nói xong, vẫn là tức không nhịn nổi, chỉ vào ngoài thành phương hướng chửi ầm lên. Cái kia kêu Tần Thị tiện nhân, vong ân phụ nghĩa đổ bẩn. Xã bên trong ngày bình thường làm sao đối nàng? Nàng lương tâm là bị chó ăn. Nếu không phải chắc ngăn đón, ta lúc ấy liền nghĩ một đao bổ nàng. Viện tử bên trong, tất cả tự cường xã tú tài đều nghe choáng váng. Trong lúc nhất thời, cả viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại Trương Thắng nặng nề tiếng thở dốc. Hoàng Quan cùng Lục Hằng liếc nhau, sắc mặt hai người nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Là tứ đại buôn gạo người xuất thủ. Lục Hằng âm thanh âm vũ thủ lúc này đủ độc cũng đủ tuyệt. Quan sai, còn có kia cái gì cao tú tài, khẳng định sớm đã bị bọn họ đút lót. Mà còn thời cơ này tuyển chọn, lại là ngụy đại nhân không tại Lâm An phủ thời điểm, rõ ràng là tính toán kỹ. Hoàng Quan nhẹ gật đầu, nói bổ sung, không ngừng, người quản lý học chính nha môn phó học chính Trần Tuyền, cùng chi phủ lý đại nhân quan hệ phỉ hòa. Bọn họ đây là muốn đem tất cả đường đều chắn mất. Quá trình đi đến Trần đại nhân nơi đó, chỉ sợ sẽ là chuyện một câu nói, trước cách chắc công danh, lại giao cho phủ nha luật tội. Trong nội viện bầu không khí, nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thi hương sắp đến, chắc công danh nếu như bị cách, đã sớm nên nghĩ tới, chúng ta chặt đứt nhân gia tài lộ, nhân gia làm sao có thể trơ mắt nhìn xem? Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ trả thù tới nhanh như vậy, thủ đoạn như thế hung ác. Cương nhục và phụ. Cái này tội danh nếu là ngồi vững, chắc một trong cuộc đời sẽ phá hủy. Chúng ta tự cường xã, cũng xong rồi. Vi quan tâm tình tuyệt vọng, tại một đám tú tài bên trong lan tràn ra. Vốn là một lòng đọc sách người trẻ tuổi, nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Cái này căn bản là một cái tử cục. Quan phủ, sĩ lâm, đều bị đối phương chuẩn bị tốt, nhân chứng vật chứng đều tại, bọn họ lấy cái gì đi lật bàn? Chương 183, cá đã mắc câu. Chương 183, cá đã mắc câu. Nếu không, chúng ta đi phủ nha cửa ra vào đánh chống tế ban. Ta cũng không tin, cái này Lâm An phủ không có vương pháp. Đúng, chúng ta ký một lá thư, đem sự tình làm lớn chuyện, để toàn bộ giang nam đạo người đọc sách đều biết rõ bọn họ ghê tởm sắc mặt. Vô dụng. Một tên lớn tuổi tú tài đắng chắt lắc đầu. Nhân gia đã sớm đem tất cả đều tính toán kỹ, chúng ta bây giờ làm cái gì, đều chỉ là phí công. Mọi người mồm năm miệng mười, thương nghị đối sách, lại không có một cái có thể lấy ra chân chính biện pháp khả thi. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lư Lân cuối cùng mở miệng, tứ đại buôn gạo trả thù, tại dữ liệu của chúng ta bên trong. Bọn hắn thủ đoạn làm sao hung ác, nghĩ như thế nào muốn làm cho ta vào chỗ chết, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta làm sao mượn lần này cơ hội, thực hiện chúng ta ban đầu mục đích. Tiếng nói vừa ra, trong nội viện nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người sửng sốt, dùng một loại khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Lư Lân. Mượn cơ hội lần này, đây là ý gì? Đều bị người bước đến bên bờ vực, không nghĩ tới sống thế nào mệnh, còn muốn làm sao thực hiện mục đích. Hoàng Quan cùng Lục Hằng hai người, khi nghe đến Lư Lân câu nói này nháy mắt, con mắt đông nhiên phát sáng lên. Hoàng Quan tiến lên một bước, âm thanh mang theo kích động. Chắc, ngươi có phải hay không đã có cách đối phó? Lục Hằng cũng theo sát lấy truy hỏi, ta liền biết, ngươi khẳng định có chuẩn bị ở sau. Lư Lân nhìn xem hai người cấp thiết mặt, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng không có nói ra cụ thể chuẩn bị ở sau. Hoàng Quan cùng Lục Hằng liếc nhau, nháy mắt minh bạch Lư Lân lo lắng. Ăn trộm chưa trừ bỏ, có mấy lời, xác thực không tiện ở trước mặt tất cả mọi người nói. Bất quá, chỉ cần biết chắc có chuẩn bị, vậy liền đủ rồi. Hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khối kia nặng nhất tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Trước mắt cục diện này, nếu là Lư Lân đổ và mấy người bọn hắn, căn bản chống đỡ không nổi. Đừng nói bình ức giá lương thực, chỉ là tạo bang hồ nhất đao một cửa ải kia, liền không có người có thể không khó khăn, càng không nói đến phía sau những cái kia vòng vòng đan sen phức tạp thao tác. Lư Lân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Chư vị đều đem tâm thả lại trong bụng. Trời còn không có sụp đổ xuống, bọn họ có bọn họ trương lương kế, chúng ta có chúng ta thang leo tường. Hiện tại, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, riêng phần mình làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Nên làm cái gì, còn làm cái gì? Cảnh đêm thâm trầm, nửa mẫu bên trong vườn ồn ào náo động tan hết. Lúc trước còn chật ních người biệt tử, thay đổi đến trống rỗng. Chỉ còn lại Hoàng Quan, Lục Hằng, Trương Thắng ba người, đi theo Lư Lân vào phòng trong. Cửa phòng bị đi tại sau cùng Lục Hằng trở tay đóng lại, ngăn cách tất cả theo dõi có thể. Trương Thắng còn đang vì chuyện ngày hôm nay tức giận bất bình, đặt mông ngồi xuống, ngăn không được than thở. Hoàng Quan thì là bước nhanh đi đến Lư Lân trước mặt, sắc mặt hơi có vẻ kích động, chắc, ngươi đoán được không sai. Thông nguồn gốc tiền trang, Giang Nam tiền trang, còn có nội thành những nhà khác lớn tiền trang, chúng ta người đều nhìn thấy tứ đại buôn gạo người ra vào. Hẳn là đi vay mượn. Mà còn lúc đi ra đều là tiền trang đại trưởng quỹ đặc biệt đưa ra đến. Lục Hằng nghe vậy, kích động đến vô đùi, xem ra tứ đại buôn gạo đã vững tin 30 vạn thạch lương thực là thật. Hoàng Quan cười nói bổ sung, không những tin, mà còn hôm nay ngoài thành được này, cũng nhìn ra bọn họ gấp gáp, đội vã nếu muốn diệt trừ chắc. Lư Lân không chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh cười cười, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thời cơ nhanh đến. Mồi câu đã thả ra, cá cũng đã mắc câu rồi, hiện tại muốn làm chính là an tĩnh chờ lấy, chờ bọn hắn đem tất cả thân ra, đều áp lên lá bài này bàn. Trương Thắng nghe nói như thế, lửa giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn là có chút không hiểu. Chắc ta vẫn là không hiểu, cái kia Tần thị cuối cùng vì sao lại đột nhiên đổi giọng? Nàng không phải bị Chu Bình đám kia xuất sinh uy hiếp sao? Lư Lân lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ta hỏi nàng, có phải là Chu Bình cầm nàng bà cùng hài tử uy hiếp nàng, chính là nghĩ xác nhận điểm này. Nàng lúc ấy thân thể cứng đờ, ta liền biết, ta đoán đúng. Tần thị là cái người đáng thương, nhưng cũng là người thông minh. Nàng biết, Chu Bình những người kia không đáng tin cậy, sau khi chuyện thành công, vì ngậm miệng, nàng cùng người nhà của nàng, một cái đều không sống nổi. Nàng cuối cùng cái kia lời nói, nhìn như là đem tất cả sự phạt nắm vào trên người mình, trên thực tế, là tại hướng ta cầu cứu. Lời nói này, để trong phòng ba người đều trầm mặc. Một cái tại trong tuyệt cảnh dễ rủa cầu sinh nhược nữ tử, dùng tính mệnh cùng danh tiết, hạ một tràng đánh cược. Liên Tính biết chắc trong lòng có lập kế hoạch, Hoàng Quan trên mặt vẫn là thần sắc lo lắng, chắc, Liên Tính như vậy, ngươi tình cảnh trước mắt vẫn là quá nguy hiểm. Phó học chính Trần đại nhân, rõ ràng là Chu Bình người, ngày mai nâng học nha môn bên kia, từ bỏ ngươi công danh văn thư vừa xuống, chúng ta liền triệt để bị động. Liên Tính đến tiếp sau có thể tẩy thoát ô danh, có thể chậm trễ khoảng thời gian này, Hồ Nhị đương ra bên kia, còn có đến tiếp sau rất nhiều kế hoạch, sợ rằng. Hoàng Quan không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Toàn bộ kế hoạch, vòng vòng đan sen, Lư Lân là tuyệt đối hệ tâm, là chỉ huy toàn cục chủ soái. Lư Lân nếu là xảy ra ngoài ý muốn, dù chỉ là bị nhốt lại mấy ngày, toàn bộ ván cờ cũng có thể nháy mắt sập bàn. Bằng vào chúng ta mấy cái, sợ rằng rất khó đem khống toàn cục. Hoàng Quan cuối cùng vẫn là đem lo lắng nói ra. Lục Hằng, Trương Thắng hai người nghe vậy, đồng dạng nhíu mày. Lư Lân ngẩng đầu, cười nhìn một vòng mấy người, lắc đầu, đại gia không cần lo lắng. Bọn họ muốn nhờ vào đó vặn ngã ta, không dễ như vậy. Tần thị chuyện này, xác thực không tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng thì tính sao? Từ Tần thị tại trong lều vải lần đầu tiên nghe được chính mình danh tự lúc, biểu hiện khác thường bắt đầu, Lư Lân liền lưu tâm, há lại sẽ không có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Tứ đại buôn gạo cho rằng dùng loại này không ra gì thủ đoạn liền có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết, ngược lại hợp Lư Lân tâm ý vừa vặn để bọn họ cho rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tại đắc ý nhất vong hình thời điểm, cho bọn họ một kích chí mạng. Thừa dịp bọn họ lực chú ý của mọi người đều tập trung chuyện này thời điểm, vừa vặn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nghĩ tới đây, Lư Lân nhìn hướng Hoàng Quan, tiếp tục mở miệng, "Cảnh Minh, ngươi tìm mấy cái tuyệt đối tin qua được nhân viên, từ hôm nay trở đi, tại Lâm An phủ các đại tử lâu, trong quan trà, cho ta tản thông tin." Liên nói tứ đại buôn gạo khoảng thời gian này tích trữ lương thực, hao hết tất cả hiện bạc, bây giờ mắt xích tài chính đã chặt đứt, chỉ có thể khắp nơi trả lại tiền thừa trang mượn vay nặng lại đến điền lỗ thủng. Lục Hằng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi lại, "Hiện tại liền tản thông tin? Tiền trang người mới vừa cho bọn hắn một tiền, làm sao lại tin?" Lư Lân lông mày nhíu lại, nở nụ cười. Dù sao cũng phải trước hong hong gió. Hiện tại không tin, không đại biểu về sau không tin. Chờ gió thổi lâu dài, thổi đến lớn, không phải do bọn họ không tin. Hoàng Quan cùng Lục Hằng liếc nhau, mặc dù vẫn là không biết rõ trong đó có thiếu, nhưng xuất phát từ đối Lư Lân tín nhiệm, Hoàng Quan vẫn gật đầu. Ta lập tức đi làm. Nói xong, Hoàng Quan liền nghĩ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, cùng với một cái gói nhỏ. Đúng rồi, chắc, liền tại vừa rồi, Hồ Nhị đương ra phái người chuyển tin tới. Hắn nói ngươi bàn giao sự tình, đã làm xong. Lư Lân tiếp nhận tờ giấy, mở rộng xem xét, nụ cười trên mặt càng lớn. Trên tờ giấy chỉ có chút ít mấy chữ. Người đã vào cuộc, lặng lẽ đợi quân lệnh. Chương 184, bị thẩm vấn công đường. Chương 184, bị thẩm vấn công đường. Hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm An phủ nâng học nha môn bên ngoài cũng đã bu đầy người. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đen nghịt một mảnh, phần lớn là nghe tin chạy đến xem náo nhiệt bách tính. Đám người bên trong còn kèm theo không mặc ít nho sang tú tài, từng cái lòng đầy căm phẫn, châu đầu ghé hai. Nghe nói không, Giang Nam án thủ Lư Lân, ngày hôm qua ở ngoài thành nạn dân doanh, cường nhục một cái quả phụ. Ông trời ơi, thật hay giả? Lư án thủ nhìn xem hào hoa phong nhã, như thế nào làm ra bực này cầm thú hành vi? Còn có thể có giả? Nhân chứng vật chứng đều tại. Nghe nói tuần kiểm ti quan sai cùng nội thành nổi tiếng cao tú tài đều tận mắt bắt gặp. Cái kia quả phụ tại chỗ liền muốn tìm chết, thảm cực kỳ nha. Trí thức không được trọng dụng. Quả thực là chúng ta người đọc sách xỉ đủ. Hôm nay học chính nha môn thẩm vấn, nhất định muốn cách hắn công danh, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ta đã sớm cảm thấy cái này Lư Lân tâm thuật bất chính. Thi hương sắp đến, không nghĩ tới ôn bài chuẩn bị kiểm tra, còn thành lập cái gì tự cường xã, may mà ta không tiến bảo. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, cơ hồ là thiên về một bên lên án. Chu Bình cùng Thường Vạn Kim đứng tại cách đó không xa một tòa trà lâu tầng 2 nhã gian, dựa vào lan can mà trông, đem dưới lầu tất cả thu hết vào mắt. Nhìn xem quần tình kích phấn đám người, Thường Vạn Kim khắp khuôn mặt là khoái ý, nâng chén trà lên, nâng ly một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, chửi giỏi lắm. Liên nên để xuất sinh này thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời." Chu Bình trên mặt cũng mang theo cười lạnh, sau ngày hôm nay, Lâm An phủ lại không lưu án thủ. Không có công danh hộ thể, hắn chính là cái thất gỗ bên trên nước hiếp, mặc chúng ta xâm lược. Đúng lúc này, nha môn cửa ra vào rối loạn tương bừng. Đỉnh đầu kiệu nhỏ tại mấy tên nha dịch hộ tống bên dưới, dừng ở cửa nha môn. Màn kiệu bật lên, một cái nâng cao bụng mỡ, tóc thưa thất trai trai lao đầu, tại hai tên nha dịch nâng đỡ, chậm rãi đi xuống. Chính là Lâm An phủ phó học chính Trần Tuyền. Trần Tuyền vừa xuất hiện, nguyên bản ồn ào đám người nháy mắt yên tĩnh không ít. Hắn chỉnh lý một cái quan phục, hắn giọng một cái, bày ra một bộ quan uy mười phần răng dấp, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trước đám người liệt, một tên râu tóc bạc trắng lao tú tài trên thân. Cao Bình Văn, ngươi ngày hôm qua trình lên đơn kiện, bản quan đã nhìn qua. Cao Tú Tài lập tức tiến lên, đối với Trần Tuyển xá dài chấm đất, than thở khóc lóc, mời đại nhân vì ta Giang Nam Sĩ Lâm làm chủ. Nghiêm trị như thế bại hoại, lấy chính bầu không khí a. Trần Tuyển nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vô cùng đau đớn biểu lộ. Ban ngày ban mặt, cường đục dân nữ, như thế hành vi, nghe rợn cả người. Bản quan đã người quản lý học chính, quả quyết sẽ không ngồi nhìn không quản. Người tới. Thang đường. Chuyển, Lư Lân. Tiếng nói vừa ra, nha môn hai bên nha dịch lập tức cầm trong tay thủy hỏa côn, uy phong lẫm liệt đứng thành hai hàng. Cũng không lâu lắm, Lư Lân thân ảnh liền xuất hiện ở góc đường. Mặc một thân nho sang màu xanh, thân hình thẳng tắp, bước đi thong dong, trên mặt không thấy mảy may bối rối. Đám người vây xem tự động tách ra một con đường, vô số đạo xem thường, phẫn nộ, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, toàn bộ rơi vào trên người hắn. Lư Lân nhìn như không thấy, đi thẳng tới đường tiền, đối với công đường ngồi ngay ngắn Trần Tuyền, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ. Học sinh Lư Lân, gặp qua Trần đại nhân. Trà lâu bên trên, Thường Vạn Kim nhìn thấy Lư Lân bộ này chấn định tự nhiên dáng dấp, lửa giận trong lòng liền không đánh một chỗ tới. Sắp chết đến nơi, còn tại cái này cố làm ra vẻ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trang đến lúc nào? Trên công đường, Trần Tuyền trùng điệp vỗ một cái kinh đường mục, nghiêm nghị quát hỏi, Lư Lân, ngươi có biết tội của ngươi không? Lư Lân ngẩng đầu, nên tiếp Trần Tuyền ánh mắt, bình tĩnh mở miệng. Học sinh không biết. Làm càn. Trần Tuyền giận tí mặt. Nhân chứng vật chứng đều tại, há lại cho ngươi tại cái này rào biện. Ngươi tới. Dẫn nhân chứng. Rất nhanh, ngày hôm qua cái kia mấy tên quan sai, tính cả cái kia khóc đến nước mắt như mưa Tần Thị, cùng nhau bị mang lên công đường. Tần Thị vừa lên đường, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, kêu khóc, mời đại nhân là dân nữ làm chủ a. Trần Tuyền lặng lẽ liếc nhìn Lư Lân, ngươi có lời gì có thể nói? Lư Lân ánh mắt vượt qua mọi người, rơi vào Tần Thị trên thân, chậm rãi mở miệng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi bà cùng hải tử hiện ở nơi nào? Lời vừa nói ra, Tần Thị tiếng khóc chỉ trệ, toàn thân run rẩy kịch liệt. Công đường Trần Tuyền thấy thế, lại lần nữa trợn vỗ kinh đường mục, lớn mật cùng đồ. Dám đương đường uy hiếp khổ chủ. Trần Tuyền nói xong, đứng trang nghiêm hai bên nha dịch đồng loạt cầm trong tay thủy hỏa côn hướng trên mặt đất trọng kích, trừng mắt về phía Lư Lân. Lư Lân hồn nhiên cũng sợ, không để ý đến Trần Tuyền gầm thét cùng nha dịch căm tức nhìn xem trên mặt đất không được phát run Tần Thị, mở miệng lần nữa, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại trả lời. Nói xong, thứ trong ngực chậm rãi lấy ra một vật, một cái bằng bạc trường mệnh khóa, hình thức bình thường. Lư Lân đem trường mệnh bắt trói trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Thị. Trong tay trường mệnh khóa là đêm qua Hồ Nhất Đao phái người truyền tin lúc cùng nhau đưa tới. Từ khi đêm đó từ Tần Thị cử động khác thường bên trong xác nhận nàng là bị bức hiếp về sau, Lư Lân liền lập tức tải hoa truyền tin, mời Hồ Nhất Đao hỗ trợ tra ra Tần Thị bà cùng hải tử hạ lạc. Tào Bang hiệu suất, xác thực không có để Lư Lân thất vọng. Không đến một buổi tối, Hồ Nhất Đao người không những tìm tới bị Chu Bình giấu đi Tần Thị người nhà, còn thành công đem nhân thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến địa phương an toàn. Cái này trường mệnh khóa chính là từ Tần Thị hải tử trên thân gỡ xuống. Giờ phút này cho Tần Thị lộ ra trường mệnh khóa ý tứ cũng rất đơn giản, chính là nói cho Tần Thị, người nhà của ngươi hiện tại rất an toàn. Quả nhiên, nguyên bản còn tại run lẩy bẩy Tần Thị, tại nhìn đến cái kia trường mệnh khóa nháy mắt, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó Tần Thị ngẩng đầu, che kín nước mắt con mắt nhìn chằm chằm Lư Lân trong tay trường mệnh khóa nhìn một hồi lâu, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Được đến Tần Thị hồi phục, Lư Lân khỏe miệng mỉm cười, thu hồi trường mệnh khóa về sau, quay người một lần nữa mặt hướng công đường Trần Tuyền, cao giọng mở miệng, đại nhân, học sinh cho rằng việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, rõ ràng là có người có ý định lưu hại. Ví dụ như, vì sao tuần kiểm thi quan sai cùng vị này Cao Tú Tài sẽ như thế trùng hợp xuất hiện ở ngoài thành nạn dân doanh? Rõ ràng không tại tuần kiểm thi tuần trị sắp xếp lớp học bên trên, lại đặc biệt chạy đến ngoài thành, liền vì tuần sát học sinh. Lời còn chưa dứt, Lư Lân từ trong tay áo lấy ra một tấm sao chép giấy, giơ lên cao cao. Đây là học sinh nhờ người từ huyện nha sao chép, Lâm An phụ tuần kiểm ti ngày hôm qua ma bút toán ghi chép. Nói xong, Lư Lân mở ra giấy trương, đem ma bút toán ghi chép bên trên nội dung nói ra. Sơ nhị ngày, tuần kiểm ti ngày tuần chia lớp, các đưa mão sổ ghi chép. Và buổi sáng điểm danh đồng ý, giờ thân về nhà hạch điều, phạm tự ý rời người quất 20. Bốn ngày đang trực, Vương Ngũ chờ tuần thành đông, xung quanh hoán chờ nghỉ buộc. Tuần kiểm lý ấn. Xung quanh hoán, chính là ngày hôm qua dẫn đội bắt người tên kia con sai, giờ phút này cũng chính mặc quan phục, đứng tại trên công đường, một mặt chính khí. Lư Lân đọc xong, quay đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt sáng rực, xung quanh sai ra, theo mao sổ ghi chép đi lại, ngày hôm qua giờ thân ba khác, ngươi đang lúc nghỉ mục. Dám hỏi, ngươi đã là nghỉ mục, lại là làm sao tận mắt nhìn thấy học sinh hành hung? Chẳng lẽ, xung quanh sai ra là đặc biệt đỉnh lấy tự ý rời vị trí, quất 20 tội danh, cũng muốn đặc biệt đi nạn dân doanh, nhìn học sinh làm sao hành hung hay sao? Nói xong, Lư Lân dù bận lung dung mà nhìn xem xung quanh hoán. Tứ đại buôn gạo lần này thiết lập văn cục, quá mức vội vàng gấp gáp. Chỉ lo để tuần kiểm ti người bắt đến hiện trường phát hiện án, lại quên thẩm tra đối chiếu cơ bản nhất điểm danh ghi chép. Công đường bên ngoài, một mực lo lắng để phòng tự cường xã mọi người, nhìn thấy Lư Lân lấy ra cái này mấu chốt chứng cứ, nháy mắt tinh thần đại chấn. Ta liền biết, chắc nhất định có chuẩn bị ở sau. Ha ha, lần này xem bọn hắn giải thích thế nào. Nghỉ một con sai, đặc biệt chạy đi ngoài thành bắt người. Nói toạc trời cũng không ai tin. Không tại cương vị, lại xuất hiện tại hiện trường án mạng, đây rõ ràng chính là vu oan hãm hại. Nguyên bản tiên về một bên tiếng nghị luận cũng bắt đầu xuất hiện dao động. Vây xem náo nhiệt bách tính xì xào bàn tán. Tựa như là có chút đạo lý a. Lư án thủ thanh danh tốt như vậy, làm sao sẽ làm loại này sự tình? Xem ra là đắc tội đại nhân vật gì, bị người cho tính kế. Trên công đường, xung quanh hoán trên mặt lúc trắng lúc xanh, tại chỗ liền sửng sốt. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cứng cổ ngụy biện nói là ta cùng Vương Ngũ đổi ban. Vương Ngũ lao nương hắn bệnh, hắn lâm thời có việc, cầu ta thay hắn đang trực. Loại này việc nhỏ, chẳng lẽ còn muốn mọi việc báo cáo hay sao? Chương 185, gió nổi lên. Chương 185, gió nổi lên. Công đường Trần Tuyền nghe xong, lập tức tìm tới bậc thang bên dưới, trung điệp bố một cái kinh đường mục. Yên lặng. Đầu tiên là liếc Lư Lân một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên là đồng liêu ở giữa thay ca đang trực, sự tình ra có nguyên nhân, tình có thể hiểu. Sau đó bổ sung thủ tục là được. Trọng yếu là, xung quanh hoán tại chỗ bắt được ngươi cường nhục quả phụ, nhân chứng vật chứng đều tại. Đây mới là mấu chốt. Lư Lân, ngươi chớ nên ở chỗ này rào biện, rời đi ánh mắt. Lư Lân nghe vậy, nhìn không được lắc đầu bật cười. Đại nhân nói chính là, thay ca đang trực, đúng là việc nhỏ. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, nhưng học sinh làm sao nghe nói, cái này thay ca, không phải trắng đổi. Vương Ngũ chính miệng thừa nhận, là xung quanh sai ra cho hắn 5 lượng bạc, hắn mới đáp ứng thay ca. Dám hỏi Trần đại nhân, còn có chính mình lấy tiền, cầu người khác thay mình nghỉ một đạo lý sao? Cái này lại giải thích thế nào? Lư Lân vừa dứt lời, xung quanh hoán tại chỗ liền sù lông lên, chỉ vào Lư Lân cái mũi chửi ầm lên. Người đánh rắm. Vương Ngũ tên Vương bắt đạn kia dám nói hiệu nói vượng. Căn bản không chỉ 5 lượng. Lao tử rõ ràng cho hắn 20 lượng. Lời vừa ra khỏi miệng, xung quanh hoán chính mình liền cứng đờ. Soạn. Trong đường bên ngoài, nháy mắt một mảnh xôn xao, nhất là tự cường xã đám tu tài, từng cái buồn cười. A, nguyên lai là 20 lượng a, không phải 5 lượng mà a. Cái này quan sai thật là một cái đồ con lợn, đơn giản như vậy liền bị moi ra lời nói đến rồi. Hoa 20 lượng bạc đi thay người khác đang trực. Như đồ gì? Không phải là vì đi vu oan hãm hại sao? Tiếng nghị luận phô thiên cái địa, xung quanh hoán mặt đã tăng thành màu gan heo, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lư Lân trên mặt cười nhẹ nhàng, chuyển hướng trên công đường Trần Tuyển, hai tay mở ra, Trần đại nhân, hiện tại còn cần học sinh nói thêm cái gì sao? Cùng lúc đó, Lâm An phủ thành, thông nguồn gốc tiền trang hậu viện. Tiền trang đại trưởng quỹ Tôn Đức Hải, chính ngồi tiếp một người mặc cẩm bào người trung niên, trong sân tản bộ nói chuyện phiếm. Vương Đông nhà, lần này có thể may mắn mà có ngài xuất thủ tương trợ a. Tôn Đức Hải cười rạng rỡ, ngữ khí khiêm tốn. Nếu không phải có ngài giúp một tay, Chu Bình cái kia 30 bạc lượng, ta còn thực sự không dám dễ dàng như vậy liền phóng ra đi. Được xưng Vương Đông nhà người trung niên, chính là Lâm An phủ lớn nhất tơ lụa thương, Vương Nhật Phát. Vương Nhật Phát nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm mở miệng, Tôn trưởng quỹ khách khí. Hai nhà chúng ta hợp tác nhiều năm, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói. Huống hồ, ta cũng là xem tại Chu Bình bọn họ thế chân như vậy nhiều điện sản ruộng đất cửa hàng phân thượng, không phải vậy, số tiền kia, ta cũng không dám để Tôn trưởng quỹ ngươi mạo hiểm như vậy. Tôn Đức Hải liên tục gật đầu, đúng, Vương Đông nhà nói chính là, bất quá vẫn là cảm ơn Vương Đông nhà giơ tay cứu trợ à, nhắc tới hổ thẹn, ta một cái mở tiền trang, thế mà không bỏ ra nổi hiện bạc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tứ đại buôn gạo lần này động tĩnh, thật là không nhỏ a, ta nghe nói, chỉ là bây giờ thiên nhất trời, bọn họ từ các nhà tiền trang mượn đi bạc, cộng lại sợ là có hơn 100 vạn hai. Vương Nhật Phát cười lạnh một tiếng, hơn 100 vạn hai, mua 30 vạn thạch lương thực, cuộc mua bán này, tính thế nào đều thua thiệt không được. Chỉ cần đem cái kia nghèo tú tài đẻ chết, Lâm An phủ giá lương thực, còn không phải bọn họ định đoạt. Đến lúc đó, đừng nói 100 vạn lượng, chính là 300 vạn lượng, cũng có thể tùy tiện kiếm về. Tôn Đức Hải thở dài, đáng tiếc, Lư án thủ một mảnh là dân trí tâm, chung quy là không ngăn nổi những người này thủ đoạn a. Thủ đoạn? Vương Nhật Phát cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường, Tôn trưởng quỹ, người ta đều là người làm ăn, có lẽ rõ ràng nhất. Trên đời này, nào có cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ có trắng bóng bạc. Lư Lân bộ kia, dỗ dành những cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội học sinh nghèo tạm được, muốn cùng Chu Bình bọn họ vào tay, còn non lắm. Tôn Đức Hải nghe vậy, cũng chỉ có thể phụ họa cười cười. Hai người lại hàn huyên vài câu, Vương Nhật Phát liền đứng dậy cáo từ. Đưa đi Vương Nhật Phát, Tôn Đức Hải trở lại thư phòng, một tên tâm phúc người cộng tác lập tức tiến lên đón, đưa lên một bản sổ sách. Trưởng quỹ, đều nhớ kỹ. Chu Bình bên kia, 30 vạn lượng, lợi tức hàng tháng 3 ly, lấy hắn danh nghĩa thành nam 10 năm ở giữa cửa hàng cùng ngoại ô 300 mẫu ruộng tốt làm chống đỡ. Tô Thập Tam Nương bên kia cũng là 30 vạn lượng, thế chấp chính là trong tay nàng mấy nhà tiểu lâu cùng sườn lượng. Thương Vạn Kim cùng Tề Lão Quải, cộng lại 40 vạn 2, có thể thế chấp gia sản, gần như đều thế chân. Tôn Đức Hải liếc nhìn sổ sách, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Làm tốt. phái người nhìn chằm chằm, nhất là ngoài thành bến tàu bên kia. Chỉ cần cái kia 30 vạn thạch lương thực vừa đến, mặt của chúng ta liền gối cao không lo. Người cộng tác lên tiếng, nhưng lại mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Tôn Đức Hải hỏi. Trưởng quỹ, vừa rồi tiểu nhân đi ra làm việc, nghe phía bên ngoài có chút tiếng gió. Nói tứ đại buôn gạo lần này là được ăn cả ngã về không, tài chính đã sớm bay vòng không mở, cho nên mới khắp nơi bay tiền. Còn có người nói, Tào Bang cùng tứ đại buôn gạo quyết liệt, 30 vạn thạch lương thực chỉ là bắt đầu, giá lương thực nhất định sụp đổ. Tôn Đức Hải nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười lên ha ha. Ngu xuẩn, loại này chuyện ma quỷ, ngươi cũng tin? Cái này rõ ràng là tự cường xã đám kia nghèo tú tài, cùng đường mặt lộ phía dưới, cố ý thả ra nghe nhìn lẫn lộn. Bọn họ cho rằng dạng này, liền có thể để chúng ta số tiền này trang lùi bước. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Tôn Đức Hải đem sổ sách hướng trên bàn trùng điệp vỗ một cái, khắp khuôn mặt làm điểm ai. Chuyện ta lời nói đi xuống, nếu ai dám ở bên ngoài loạn nói nguyên tuyên, nhiễu loạn nhân tâm, trực tiếp cho ta đánh gãy chân ném ra. Phải. Người cộng tác dọa đến run một cái, liền vội vàng không người lui ra. Trong thư phòng, chỉ còn lại Tôn Đức Hải một người, nhìn ngoài cửa sổ cười lạnh. Ta quản các ngươi làm sao đấu, dù sao tiền trang vững như bàn thạch, cho dù buôn gạo xảy ra vấn đề, cũng có Vương Nhuận Phát cho ta chia sẻ nguy hiểm. Chương 186, đạo đức mẫu mực. Chương 186, đạo đức mẫu mực. Trà lâu trong nhà gian, Thường Vạn Kim nhìn thấy Chu Hoán bộ kia ngu xuẩn dạng, tức giận đến đưa trong tay chén trà hung hăng quẳng xuống đất. Phình một tiếng, tốt nhất đổ sứ nát một chỗ. Cái này cái gì đầu óc heo? Đây chính là người tìm người. Thường Vạn Kim chỉ lầu bên dưới công đường phương hướng, chửi ầm lên, còn 20 lượng bạc. Đơn giản như vậy liền bị tiểu xuất sinh kia moi ra nói đến. Chu Bình sắc mặt vậy tương đương khó coi, đường đệ Chu Hoán biểu hiện, đúng là đem mặt mình đều mất hết. Bất quá vừa nghĩ tới chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, Chu Bình rất nhanh ổn định tâm thần, liếc qua nổi giận Thường Vạn Kim, hừ lạnh một tiếng. Gấp cái gì? Bất quá là cái qua loa ngươi thật đúng là trông cậy vào hắn lớn bao nhiêu năng lực. Yên tâm, Trần đại nhân biết nên xử lý như thế nào. Thường Vạn Kim thở hổn hển, thuận Chu Bình ánh mắt, một lần nữa nhìn phía học chính nha môn. Trên công đường, Trần Tuyến nghe xong Lư Lân câu kia Trần đại nhân, hiện tại còn cần học sinh nói thêm cái gì sao? Một gương mặt mơ đỏ bừng lên. Cũng biết tiếp tục tại tuần kiểm ti điểm danh vấn đề này dây dưa tiếp, sẽ chỉ càng bị động, bại cục đã định. Đủ. Trần Tuyến bỗng nhiên vô kinh đường một, cưỡng ép đánh gãy đường bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng nghị luận. Hắn không nhìn nữa Lư Lân, mà là tránh nặng tìm nhẹ vì Chu Hoán giải vây. Thay ca đang làm nhiệm vụ, sự tình ra có nguyên nhân, chính là đồng liêu hỗ trợ, có tội gì? Sau đó bổ sung thủ tục chính là. Nói xong, hắn căn bản không cho Lư Lân mở miệng lần nữa cơ hội, trực tiếp chuyển hướng một bên Cao Bẩm Văn. Cao tiên sinh, ngươi chính là Sĩ Lâm làm gương mẫu, phẩm hạnh cao khiết, ngươi tới nói. Đưa ngươi tận mắt nhìn thấy, đem ra công khai. Trần Tuyến rất rõ ràng, tuần kiểm thi chương trình ra sơ hở, nhất định phải giữ cửa ải chú điểm kéo về đến đạo đức phương diện. Mà Cao Bình Văn chính là Lâm An phủ nổi danh đạo đức mẫu mực. Hắn cũng không tin, một cái mới ra đời án thủ, danh vọng còn có thể lớn hơn một cái bị quan phủ mấy lần khen ngợi, tại Lâm An phủ danh dự đầy mấy chục năm lão tú tài. Cao Bình Văn vậy một mực đang chờ, gặp Trần Tuyền mở miệng, liền vội vàng tiến lên một bước, râu tóc đều dựng, đầy mặt bi phẫn, dùng tay chỉ Lư Lân, một bộ ngôn từ chuẩn xác giọng điệu, không sai. Lão hủ tận mắt nhìn thấy, Lư Lân phạm là gian dâm chi tội. Đây là phản bội nhân luân tội lớn. Coi như tuần kiểm ti điểm danh ghi chép có sơ hở, đó cũng là nha môn điều lệ sự tình. Cùng ngươi đức hạnh bại hoại có liên can gì? Ngươi Lư Lân, dám sở lấy lương tâm của mình nói, ngươi là trong sạch sao? Nói xong đông nhiên quay người, lại chỉ hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc không ngưng Tần Thị, khàn cả giọng địa lại gọi, Tần Thị khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nếu không có bị ngươi điếm ô trong sạch, nàng một kẻ con gái yếu ớt, vì sao muốn thụ này hàm oan? Những lời này, nói chính là quang minh lẫm liệt, nói năng có khí phách. Đường bên ngoài xem mắt tính, vừa mới còn cảm thấy Lư Lân là bị hoan uổng, nghe chút Cao Bẩm Văn này tấm giọng điệu, lúc này hướng gió lại thay đổi. Liền Cao Tú Tài đều đứng ra xác nhận khẳng định không sai được. Đúng vậy a, Cao Tú Tài nói có đạo lý a. Quả phụ kia khóc đến thảm như vậy, không giống như là trang. Cao Tú Tài đây chính là bị triều đình ngợi khen qua nhiều lần như vậy, mặc dù cứng nhắc một chút, thi cả một đời không trúng, nhưng nhân phẩm là im lặng. Cái này Lư án thủ, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Tự cường xã Tú Tài bọn họ tức giận đến không được, kéo cuống họ phản bác, Cao Tú Tài thì như thế nào? Tuổi đã cao, nói không chừng mắt mở nhìn lầm. Hắn khẳng định là thu lòng dạ hiểm độc tiền, cố ý để hãm hại chúng ta xã thủ. Có thể tự cường xã Tú Tài dù sao cũng là số ít, rất nhanh bị dân chúng tiếng nghị luận chế mất. Trên trà lâu, Thường Vạn Kim nhìn thấy dưới lầu thế cục lần nữa nghi chuyện, trên mặt lần nữa lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Chu Bình vậy âm thầm gật đầu, miệng hơi cười, cái này Cao Tú Tài, tuy nói cứng nhắc một chút, nhưng thật đúng là tốt dùng à. Nếu không phải ta hứa hẹn, các loại sau khi chuyện thành công, do tỷ phu của ta ra mặt, đề cử hắn là Hương Hiền. Thường Vạn Kim sững sờ, Hương Hiền? Phí lớn như vậy công phu a? Hương Hiền cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Đây chính là người đọc sách sau khi chết có thể vào quan phủ từ đường tế tự vinh hạnh đặc biệt, còn có thể ấm cùng tử tôn. Chu Bình lãnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, riêng này cái còn chưa đủ, còn cho phép hắn đấu tôn, trực tiếp nhập Lâm An phủ học, miễn đi đồng tử nỗi khổ. Cuối cùng, lại cho hắn bạch ngân ngàn lượng, thờ hắn tu sửa tổ tử, đúc lại gia phả. Chu Bình đặt chén trà xuống, cười lạnh liên tục. Ba món đồ này đặt xuống, đừng nói hắn một cái lao tu tài, chính là tảng đá, cũng phải cho ta chút kích cỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao già này tại trong Sĩ Lâm lực hiệu triệu, đúng là ở. Thường Vạn Kim nghe vậy, trọng trọng gật đầu, trên mặt khoái ý càng đậm. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị người bỗng nhiên đẩy ra. Tô Thập Tam Nương dẫm lên thoái bộ, vội va đi vào, sắc mặt từng hồng.
Thuyền. Bến tàu đến thuyền.
Lương thực đến.
Cái gì?
Chu Bình cùng Thường Vạn Kim đồng thời từ trên ghế đứng lên, trong miệng một lời mà hỏi thăm, thấy rõ ràng. Tô Thập Tam Nương thở hổn hển, quy mô không nhỏ bộ ngực chập trùng không chừng, thấy rõ ràng. Là Thường Châu phủ tới thuyền. Trên thân thuyền đều treo cờ đâu. Tháo xuống đều là lương thực, một túi liền bày ở bến tàu dưới đáy mặt trời phơi. Thường Vạn Kim nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phát ra một trận cùng tiếu. Chỉ lầu tan lớp chính nha môn phương hướng, diện mục giữ tận mắng, tên tiểu xuất sinh này. Quả nhiên đem lương thực kéo qua.
Tốt.
Đến hay lắm a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái kia 300,000 thạch lương thực, đủ chúng ta nuốt mấy ngày hàm răng. Kéo bao nhiêu, chúng ta liền ăn bao nhiêu. Để hắn bổi mất cả trì lẫn trải. Tô Thập Tam Nương nhìn xem hai người dáng vẻ hưng phấn, lại nhìn một chút dưới lầu còn không có kết thúc công thẩm, mở miệng hỏi, công đường vẫn chưa xong. Nhân chứng vật chứng đều tại, làm sao còn phiền toái như vậy? Chu Bình nhíu mày, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Lư Lân tiểu tử này, so trong tưởng tượng muốn khó chơi một chút. Bất quá, cũng kém không nhiều nên kết thúc. Nói xong, Chu Bình cùng Thường Bạc Kim, Tô Thập Tam Nương ba người, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía học chính nha môn. Công đường bên trong, Cao Bẩm Văn nghe được đường bên ngoài những cái kia giúp đỡ chính mình nghị luận, gặp dư luận lần nữa trở lại phía bên mình, tinh thần càng phấn chấn. Tiến về phía trước một bước, kích động đến râu tóc đều dựng, chỉ vào Lư Lân cao giọng la lên. Trần đại nhân, án này đã minh, làm gì hỏi lại? Lư Lân vũ nhục quả phụ, nhân chứng đều đủ, thiết án như sơn. Hôm nay nếu không cách kỷ công tên, dùng cái gì chính cương thường? Dùng cái gì lập sĩ gió? Đường bên ngoài dân chúng vốn là bị kéo theo cảm xúc, lại có mấy cái lẫn trong đám người Chu phụ ra phó nhắm ngay thời cơ, vung tay hô to, nghiêm trị Lư Lân. Còn Lâm An phụ trong sạch, nghiêm trị Lư Lân. Có người dẫn đầu, phía ngoài tiếng gầm trong nháy mắt bị nhen lửa. Cao Bẩm Văn nghe phía bên ngoài lên tiếng ủng hộ, càng lộ ra ý, giơ cao hai tay, mặt hướng đường bên ngoài bất tính, khản cả giọng gào thét. Chư vị, hôm nay nếu không trừ Lư Lân, ngày khác tất có cái thứ hai, cái thứ ba đổ vô sỉ làm bẩn ta Giang Nam sĩ Lâm thanh danh. Cứ thế mãi, Lâm An phủ học sinh sống lưng ở đâu? Ta đại hạ lễ nghĩa ở đâu? Nguyên bản còn có một bộ phận chưa quyết định dân chúng vây xem, tại Cao Bẩm Văn sục sôi kích động bên dưới, vậy triệt để đảo hướng một bên. Nghiêm trị Lư Lân, từ bỏ công danh, trục xuất Lâm An phủ, bại hoại, ném chúng ta Lâm An mặt. Chương 187, cách ai công danh? Chương 187, cách ai công danh? Tiếng gầm ngập trời, một đợt che lại một đợt, toàn bộ học chính nha môn nóc nhà đều nhanh muốn bị lật ngược. Trên trà lâu, Thường Vạn Kim hưng phấn mà vỗ bàn một cái, tốt, thành. Lần này nhìn hắn chết như thế nào? Chu Bình cũng là một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh. Công đường trong ngoài, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Lư Lân trên thân. Công đường Trần Tuyền gặp đại thế đã thành, dân tâm có thể dùng, một trái tim triệt để thả lại trong bụng. Thỏa mãn nhìn thoáng qua Cao Bẩm Văn, lập tức chuyển hướng dưới đường, biểu hiện ra một bộ thương xót tư thái nhìn xem Lư Lân. Lư Lân, việc đã đến nước này, dân ý chỗ hướng. Ngươi còn có lời gì nói? Trong đường đường bên ngoài, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại Lư Lân trên thân. Trong đường, Lư Lân bất động như núi, ngang nhiên mà đứng. Hắn không có nhìn công đường Trần Tuyền, cũng không có nhìn giống như điên Cao Nắm Văn. Ánh mắt đầu tiên là tại đường bên ngoài từng tấm phẫn nộ, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác mặt, cùng tự cường xã tu tài bọn họ lo lắng trên mặt đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại trong đường, vì trên mặt đất run lẩy bẩy tần thị trên thân. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lư Lân đã vô lực hồi thiên, chuẩn bị thúc thủ chịu trói thời điểm, dị biến nảy sinh. Vì trên mặt đất tần thị bỗng nhiên đình chỉ thúc thiết, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt đã không có vừa rồi sợ hãi. Tần thị bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, đột ngột đứng dậy, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Tần thị lảo đảo mấy bước, vọt tới công đường trung ương, bình một tiếng, hướng phía Trần Tuyền trùng điệp quỳ xuống. "Trần đại nhân, Lư Tương công là oan uổng a." Tần thị thê lương kêu khóc, như đất bằng lên kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Toàn trường xôn xao. Trên trà lâu, Chu Bình cùng Thường Vạn Kim nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. "Nàng nàng nói cái gì?" Thường Vạn Kim không thể tin vào tai của mình. Chu Bình cũng không dám tin, Tần thị thế mà lại ở thời điểm này phản bội, nữ nhân này coi là thật không để ý chính mình bà cùng hài tử sao? Trên đời sao có nhẫn tâm như vậy nữ nhân? Công đường Trần Tuyền càng là bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nghiêng về phía trước lấy thân thể, nghiêm nghị quát hỏi, lớn mật Tần thị, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tần thị hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu, trực trực chỉ hướng một bên đồng dạng trận mắt hốc mồm Cao Bẩm Văn cùng Chu Hoán. Là bọn hắn, là bọn hắn bức ta vu hãm Lư Ân Công, bọn hắn bắt ta bà cùng hài tử, bọn hắn nói ta nếu không tử liền để bọn hắn một thi hai mệnh, liền để cả nhà của ta chết hết, dân nữ là bị buộc a. Nói xong, Tần thị cũng nhịn không được nữa, cả người sủi lơ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Toàn bộ học chính trong nha môn bên ngoài yên tĩnh như chết. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên lịch chuyển chấn động phải đầu góc trống rỗng. Ngay sau đó, đám người trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Lại là vu cáo? Ông trời của ta! Ta liền nói Lư án thủ không phải loại người như vậy. Thiên sát! Khó trách tuần kiểm ti người hội không hiểu thấu chạy tới ngoài thành, nguyên lai từ đầu tới đuôi chính là cái cục. Liền Cao Tú mới vậy hắn vậy mà cũng vì hổ làm chành. Hắn không phải luôn luôn tự xưng giữ mình thanh chính sao? Phi! Ngụy quân tử! Dư luận hướng gió, trong nháy mắt này lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái, triệt để làm ngược. Lúc trước còn đối Lư Lân tức miệng mắng to bất tính, giờ phút này trên mặt viết đầy hãy náy cùng phẫn nộ, tất cả đôi mâu đều chỉ hướng ngây người như phong Chu Hoán cùng Cao Bẩm Văn. Chu Hoán phản ứng đầu tiên chỉ vào Tần Thị chửi gầm lên, ngươi cái tiện nhân, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, tin hay không lão tử lời còn chưa nói hết, một mực trầm mặc Lư Lân động. Hắn một bước tiến lên, ngăn tại Tần Thị trước mặt, lạnh lùng nhìn xem Chu Hoán. Chu Xoa ra, ngay trước Trần đại nhân mặt, còn muốn uy hiếp nhân chứng sao? Bị đè nén thật lâu tự cường xã tú tài bọn họ, giờ phút này vậy rốt cục bạo phát. Lưu Phục cái thứ nhất vọt ra, đối với công đường hô to, đại nhân, chân tướng đại bạch, đây là vu oan hãm hại, theo đại hạ luật tố tụng lệ vu cáo phản tọa, phàm cáo người tội mà hư không thật người, lấy chỗ báo cho tội phản tọa chi. Hoàng quan vậy theo sát lấy đứng dậy, bọn hắn vu cáo xã thủ gian dâm chi tội, theo luật lúc này lấy gian dâm chi tội luận xử. Lục Hằng càng là trực tiếp chỉ hướng Cao Bẩm Văn, mặt mũi tràn đầy xem thường, Cao Bẩm Văn, người thân là tú tài, lại cùng quan sai cấu kết, như hại án thủ, theo đại hạ luật phẩm hạnh không đoan, bại hoại sĩ lâm tập tục người, khi chuất cách công danh, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Xin mời đại nhân tra ra chân tướng, xin mời đại nhân nghiêm trị thủ phạm. Tự cường xã tú tài bọn họ cùng kêu lên hô to, thanh trấn mây xanh. Đường bên ngoài bách tính lửa giận cũng bị triệt để nhóm lửa, nhao nhao đi theo hò hét, nghiêm trị hung thủ, cách cao nắm văn công danh, đem bọn xuất sinh này bắt lại. Thế cục tại ngắn ngủi trong nháy mắt, long trời lở đất. Trên trà lâu, Thường Vạn Kim đặt mông ngồi trở lại trên đế, sắc mặt tâm trầm, tại sao có thể như vậy? Tần Thị tiện nhân kia, làm sao lại lâm thời phản bội? Chu Bình càng là mặt đen thui, không nghĩ ra Tần Thị phản bội nguyên nhân. Trên công đường, Cao Bẩm Văn bị biến cố bất thình lình triệt để đánh phủ. Chỉ vào Tần Thị, lại chỉ vào Lư Lân, bờ môi run rẩy nửa ngày, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn cả đời danh dự, chưa từng nhận qua bực này lên án. Ngươi các ngươi ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Cao Bẩm Văn khí toàn thân phát run, một hơi không có đi lên, hai mắt khẽ đảo, lại thẳng tắp hướng ngã sau đi. Công đường Trần Tuyển, giờ phút này càng là mồ hôi rơi như mưa, quan bảo phía sau lưng đều ướt đẫm. Làm sao cũng nghĩ không thông, một cái nắm vững thắng lợi cục, một cái đi cái lưu trình cục, làm sao lại đột nhiên băng thành cái dạng này? Trần Tuyển ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân, thấy rõ Lư Lân khỏe môi nết lên ý cười. Lại nhìn thấy đường bên ngoài quần tình kích phấn bách tính, nghe từng tiếng kêu nghiêm trị thủ phạm la lên, thân thể mềm nhũn, kém chút bảy tại trên đế. Xong, lần này là thật xong. Trong đường, Lư Lân nhìn trước mắt hỗn loạn từng màn, chậm rãi quay người, lần nữa nhìn về phía Trần Tuyển. Trần đại nhân, dân ý chỗ hướng, lúc này không phán trở đến khi nào? Trần Tuyển nhìn xem bên ngoài đen nghịt đám người, cùng kêu lên hô to nghiêm trị hung thủ. Cũng biết sự tình phát triển đến một bước này, cưỡng ép cho Lư Lân định tội là không thực tế. Vì vãn hồi chính mình mặt mũi, cũng vì cho đám người một cái công đạo, Trần Tuyển nắm lô mũi mở miệng nói, tuần kiểm ti sai dịch chủ hoán, cùng người cấu kết, vu cáo tú tài, tội thêm một bậc. Lấy lập tức cách đi sai dịch chức vụ, trợ trách 30, hạ ngục 3 tháng. Tú tài Cao Bẩm Văn, phẩm hạnh không đoan, bại hoại sĩ lâm tập tụng, như hại án thủ, tội ác cùng cực. Lấy lập tức chốt cách nó tú tài công danh, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Nó việc các chiêu cáo Lâm An phủ học, coi là toàn phủ sĩ tử giới chỉ. Thoại âm rơi xuống, nha dịch trong tay đánh gậy giơ lên cao cao, trùng điệp rơi xuống. Đùng. A. Chu Hoán tiếng kêu thảm thiết vang vọng phố dài. So với da thịt nỗi khổ, Cao Bẩm Văn hạ tràng thì càng thê thảm hơn. Chốt cách công danh, vĩnh viễn không bổ nhiệm nghe được tám chữ này lúc, Cao Bẩm Văn toàn thân run lên bần bật, một đôi đục ngầu mắt già trong nháy mắt đã mất đi hào quang. Làm cả đời đạo đức mẫu mực, nhìn cả đời sĩ lâm cô tử, sắp đến già, lại rơi đến cái thân bại danh liệt, công danh bị đoạt hạ tràng. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Trên trà lâu, trong nha gian, Chu Bình không nghĩ ra Tần Thị phản bội quan thiếu, nhưng biết rõ, khi Tần Thị phản bội một khắc này, bọn hắn bố trí cục này, liền đã triệt để sợ. Trần Tuyền lao ra kia, nhất là mượn gió bẻ măng. Xôi gió xôi nước, vớt chỗ tốt thời điểm, hắn so với ai khác đều tích cực. Chỉ khi nào tình thế không đúng, muốn hắn gánh nửa điểm phong hiểm, hắn còn lại đến so với ai khác đều nhanh. Trông cậy vào hắn hiện tại cưỡng ép cho Lư Lân định tội, tuyệt đối không thể. Không cần nhìn. Chu Bình thu tầm mắt lại, sắc mặt tâm trầm, đi thôi, lần này không có cơ hội. Đi. Thường Vạn Kim bỗng nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, diện mục dữ tợn, ta không đi. Lao tử hôm nay liền muốn nhìn xem hắn chết. Nói, một thanh cơ lấy trên bàn ống trà, hung hăng đập xuống đất. Giết hắn. Ta hiện tại liền đi gọi người, giết hắn. Ta cũng không tin, hắn còn có thể mọc ra ba đầu sáu tay phải không? Ngươi điên rồi. Một mực không lên tiếng Tô Thập Tam Nương, mày liêu dựng thẳng, mở miệng quát lớn, ngươi lo sự tình huyên náo không đủ lớn đúng không? Tô Thập Tam Nương mấy bước đi đến Thường Vạn Kim trước mặt, nên tiếp Thường Vạn Kim bộ kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Mục đích của chúng ta cầu tài, là im lặng phát đại tài. Vốn cũng không hy vọng triều đình đem lực chú ý đặt ở Lâm An phủ. Ngươi bây giờ đi giết một cái danh chấn kinh đô, thánh thượng đều tự mình tán dương qua Giang Nam án thủ. Ngươi là sợ triều đình không phái Khâm Sai xuống tới, đem chúng ta tất cả mọi người quần lót đều tra cái út sắp sao? Thường Vạn Kim bị lời nói này giống đến sững sờ, ngực kịch liệt chập trùng, nhưng cũng tỉnh táo mấy phần. Ngồi liệt về trên ghế, hai tay ôm đầu, gầm nhẹ nói, vậy làm sao bây giờ? Giết không được, làm không thối. Liền trơ mắt nhìn xem tên tiểu xuất sinh này, hỏng đại sự của chúng ta. Chúng ta đều đem toàn bộ thân gia đều áp lên đi. Việc này nếu là không thành, chúng ta đều phải chết. Tiền trang đám kia hấp huyết quỷ sẽ đem chúng ta xương cốt đều phá hủy. Chương 188, lương thực đến. Chương 188, lương thực đến. Tô Thập Tam Nương nhìn xem Thường Vạn Kim bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, phát ra cười lạnh một tiếng. Gấp cái gì? Liên tính lần này không có bôi xấu hắn, về sau còn có chính là cơ hội, nói cho cùng, đám này nẻo tú tài cầm đến bỏ tiền sao? Không có vàng dòng bạc trắng, hắn dựa vào cái gì đem giá lương thực cắt xuống? Chỉ bằng hắn cái miệng đó, vẫn là bằng hắn tú tài công danh. Thường Vạn Kim bị Tô Thập Tam Nương như thế mắng một tiếng, cũng bình tĩnh lại, rũ cụp lấy mặt, không rên một tiếng. Chu Bình lắc đầu, cũng không có tâm tình ở lâu, dẫn đầu đứng dậy đi ra nhã gian, Tô Thập Tam Nương cùng Thường Vạn Kim theo sát phía sau. Mấy người mới vừa xuống đến tầng 1, đối diện liền thấy học chính trong nha môn đi ra một đám người. Cầm đầu chính là Lư Lân cùng với một đám tự cường xã tú tài. Thời khắc này Lư Lân bị một đám tự cường xã tú tài chen chúc ở giữa, như chúng tinh cùng nguyệt. Hoàng Quan, Lục Hằng, Lưu Phục, Trương Thắng đám người, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mày hớn hở, cùng lúc đến biệt khuất lo lắng như hai người khác nhau. Hai nhóm người trên đường gặp nhau, ngăn cách 3 năm bước khoảng cách, ngừng lại. Lư Lân mấy người cũng nhìn thấy Chu Bình, Thường Bạc Kim, Tô Thập Tam Nương một bọn người, mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng tự cường xã đám tú tài, từng cái trợn mắt nhìn. Thường Vạn Kim vừa nghĩ tới chính mình vô duyên vô cớ chịu cái kia ngừng lại đánh, cùng với vô căn cứ gia tăng vay mượn chi tiêu, trong lòng hỏa khí một cái liền lên tới. Tiến lên một bước, chỉ vào Lư Lân cái mũi, nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, để ngươi trốn qua một kiếp. Chớ đắc ý, gia có rất nhiều thủ đoạn chơi với ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có cái gì sức mạnh." Tô Thập Tam Nương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lư Lân, nhịn không được nhiều quan sát vài lần. Đúng là một bộ xinh đẹp tối ra, mi thanh mục tú, thân hình thẳng tắp, khó trách Tần Thị cái này tiểu quả phụ lâm thời phản bội. Đáng tiếc, hảo chết không chết, nhất định muốn một đầu đâm vào vũng nước đục này bên trong tới. Nàng lâm ông, tiến lên một bước, dùng khăn che miệng, giọng dịu dàng mở miệng nói, "Lư án thủ, thiếu niên đắc chí, nhưng muốn tiếp phúc đây. Cái này Lâm An phủ nước sâu đâu, ngươi một cái người đọc sách, vẫn là an phận đọc ngươi sách thánh hiền, chuẩn bị thi hương mới là đứng đắn. Những này thương nhân tục sự, cũng không phải nguyên nên dính líu." Mấy câu nói, công khai là khuyên, kỳ thực là tại nâng giết, dấu giếm lời nói sắc bén. Chu Bình từ đầu đến cuối không có mở miệng, một đôi hung ác nham hiểm trong mắt, nhìn chằm chằm Lư Lân. Trương Thắng tính tình bạo, đang suy nghĩ đi lên mắng một trận, xả giận, lúc này, góc đường đột nhiên truyền đến một trận huyên náo tiếng hô hoán. Ngay sau đó, một cái hán tử lôi kéo cuống họng, một bên chạy một bên cao giọng reo hò, "Đến thuyền á, đến thuyền á, bến tàu đến thuyền á, lương thực đến, Thường Châu phủ lương thực đến, giá lương thực muốn hàng á. Đại gia mau đi xem một chút a." Hô to một tiếng, nháy mắt đốt lên cả con đường. Bên đường dân chúng vừa nghe đến lương thực cùng giảm giá, lập tức buộc phát ra càng thêm kịch liệt la lên, "Thật hay giả, lương thực đến, quá tốt rồi, cuối cùng được cứu rồi, đi đi đi, nhanh đi bến tàu nhìn xem." Đám người như thủy triều hướng về thành Nam bến tàu phương hướng dũng manh lao tới. Tự cường xã đám tú tài nghe vậy, nhộn nhịp ngạc nhiên nhìn hướng Lư Lân. Lư Lân cùng Hoàng Quan, Lục Hằng đám người nhìn nhau cười một tiếng. Một màn này, toàn bộ rơi vào Thường Vạn Kim trong mắt. Hắn nhìn xem Lư Lân trên mặt tiểu ý, trong lòng vô danh hỏa lại lần nữa xông lên, "Ngươi sẽ không cho rằng, tới mấy thuyền lương thực, cái này giá lương thực liền sẽ hàng a? Làm ngươi xuân thu đại mộng. Ta cho ngươi biết, liền tính ngươi kéo tới 100 vạn thạch lương thực, chúng ta tứ đại buôn gạo cũng như thường ăn được." Lư Lân nghe vậy, cười lắc đầu. Không có cùng Thường Vạn Kim tốn nhiều nửa câu miệng lưỡi, quay đầu đối với sau lưng tự cường xa đám tú tài kêu một tiếng, "Đi, chúng ta cũng đi trên bến tàu nhìn xem." Lâm An phủ, thành Nam bến tàu. Lư Lân đám người đến thời điểm, trên bến tàu sớm đã là người đông nghìn nghịt. Vô số dân chúng đem bến tàu vây chật như nêm cối, tất cả mọi người rối cổ, nhón chân, liều mạng vào trong nhìn quanh. Tại bến tàu trung ương một khối nhất trống trải trên đất trống, từng tòa từ bao tải xếp mà thành lương thực sơn vụt lên từ mặt đất, tại buổi chiều dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra đặc biệt hùng vĩ. Không ít bao tải lỗ hổng lá rộng mở, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ, hạt tròn sung mãn hạt lúa. Mấy cái bến tàu lực phu chính hét lớn, đem từng túi lương thực từ trên thuyền tiếp tục chống đỡ, mỗi nhiều một túi, trong đám người liền buộc phát ra một trận rung trời reo hò. "Là thật, thật là lương thực." Một cái cách gần đó bách tính, kích động nắm lên một cái hạt thóc, góp đến trước mắt tường tận xem xét, thậm chí còn bỏ vào trong miệng cắn cắn, lập tức lệ nóng doanh tròng hô to, "Là năm nay mới lương thực. Gạo tốt a. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Rốt cuộc không cần đi mua tứ đại buôn gạo cái kia đáng giết ngàn đao giá cao lương thực. Nghe nói cái này lương thực là Lư án thủ để người từ Thường Châu phủ điều đến, thật sự là bồ tát sống a." Lư án thủ bạc thuế. Lâm An phủ dân chúng bị đè nén nhiều ngày như vậy cảm xúc, giờ khắc này triệt để bộc phát. Vô số dân chúng vui đến phát khóc, ôm nhau mà khánh. Lư Lân mang theo tự cường xã mọi người thật vất vả chen đến hàng phía trước, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, Trương Thắng cùng Lưu Phục mấy người cũng là kích động không thôi. Lưu Phục dẫn đầu đứng dậy, đối với dân chúng xung quanh cao giọng trấn an nói, "Chư vị lương thân, đại gia không nên chần lớn, không cần sợ. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Chúng ta tự cường xã từ Thường Châu phụ triệu tập 30 vạn thạch lương thực, sẽ lần lượt chuyển chống đỡ Lâm An. Từ hôm nay trở đi, đại gia rốt cuộc không cần lo lắng sẽ đói bụng." Trương Thắng càng là trực tiếp nhảy lên một cái hòm gỗ, lôi kéo cuống họng giống to, "Đại gia nghe ta nói, chúng ta xã bài nói, cái này giá lương thực nhất định phải cho nó đánh xuống, nhất định phải trở lại nguyên lai giá tiền." "Tốt, nói thật hay." Dân chúng cảm xúc bị triệt để đốt, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Hoàng Quan nhìn trước mắt đám này tình cảm kích phấn một màn, nhìn xem những cái kia bách tính trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi đến Lư Lân bên cạnh, khó nén kích động mở miệng, "Chắc thành, dân tâm có thể dùng, dư luận đã triệt để đảo hướng chúng ta. Từ hôm nay trở đi, tứ đại buôn gạo trong tay chứa hàng những cái kia giá cao lương thực, sợ là một viên đều không bán ra được. Không chỉ là bán không được, làm tất cả mọi người tin tưởng giá lương thực chắc chắn sụt giảm thời điểm, những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ vừa gạo, vì kịp thời dừng tổn hại, tất nhiên sẽ tranh nhau giảm giá bán tháo. Đến lúc đó, liền sẽ tạo thành giẫm đạp. Toàn bộ Lâm An phủ lương thực thị trường sẽ nháy mắt sập bàn. Tứ đại bước gạo, chết chắc. Lư Lân nhìn xem hoàng quan trên mặt biểu lộ như chút được cái nặng, cười nhạt một tiếng. Cảnh Minh, để tứ đại buôn gạo bán không ra chỉ là bước đầu tiên. Hoàng quan sững sờ, liền nghe đến Lư Lân tiếp tục nói, không chỉ muốn để bọn họ bán không được, ta còn muốn bọn họ giá thấp cầu chúng ta mua. Ánh sáng làm trống không, không chép ngọn nguồn sao được? Không đem tứ đại buôn gạo cái này mấy đầu vô béo heo ăn xong lau sạch, chính mình lấy tiền ở đâu? Đi cùng Hồ Nhất Đao hợp tác, đi mở mang kênh đảo bến tàu địa sản. Xây dựng cơ bản hạng mục cũng không giống như chơi tài chính, có thể tay không bắt sói, không có vàng dòng bạc trắng đập xuống. Bãi bùn làm sao thay đổi cao ốc? Giá lương thực muốn đi xuống, tự cường xã quật khởi cơ sở càng phải đánh đến mạnh mẽ. Chương 189, lương đã thành thật. Chương 189, lương đã thành thật. Lưu lại một nhóm tú tài tại trên bến tàu hướng dẫn trật tự, Lư Lân không có dừng lại lâu, mang theo hoàng quan đám người về tới nửa mẫu vườn. Trên sông ngừng lại từng chiếc thuyền, mang theo chính là Thường Châu phủ cơ hiệu, nhưng kỳ thật Tào Bang từ Lâm An phủ lân cận các nơi đường thủy triệu tập mà đến. Trên thuyền tháo xuống lương thực, đúng là thật. Chỉ bất quá, cũng chỉ có bày ở bến tàu trên đất trống, xếp thành núi nhỏ cái kia mấy trăm túi mà thôi. Đến mức trong khoang thuyền còn lại, là rơm rạ vẫn là tảng đá, căn bản không trọng yếu. Chỉ cần Lâm An phủ dân chúng tin, tứ đại buôn gạo tin, những cái kia cho vay tiền trang tin, hay kia là thật. Cùng lúc đó thông nguồn gốc tiền trang hậu viện. Đại trưởng quỹ Tôn Đức Hải chính nôn nóng đi qua đi lại, tâm phúc người cộng tác lộn nhào vào. Trưởng quỹ, thật là lương thực. Tôn Đức Hải bước chân dừng lại, một phát bắt được người cộng tác cổ áo, thấy rõ ràng, thật là lương thực. Thiên chân vạn sát. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, trên bến tàu đắp phải cùng sơn một dạng, đều là năm nay mới mét. Dân chúng đều nhanh điên, đều nói là lư án thủ từ Thường Châu phủ điều đến cứu mạng lương thực. Người cộng tác thở không ra hơi hồi báo. Tôn Đức Hải buông tay ra, phun ra một hơi thật dài. Ổn. Chỉ cần thật có lương thực đến, lấy tứ đại buôn gạo từ chính mình cùng cái khác tiền trang mượn tới tay hơn trăm vạn lượng bạc, liền có thể bưng bằng ăn. Tốt a. Tôn Đức Hải liền nói hai cái chữ tốt, trong mắt lóe lên tiểu ý, Lư Lân tiểu tử này, thật đúng là có chút bản lĩnh. Thật đúng là có thể kéo tới 30 vạn thạch lương thực a. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Bên kia, nửa mẫu vườn. Lư Lân đám người mới vừa bước vào cửa sân, liền thấy sớm đã ở trong viện chờ Hồ Nhất Đao cùng với một đám điêu luyện tạo bang hắn tử. Đi vào trong nội viện, Lư Lân cười cùng Hồ Nhất Đao lên tiếng chào, cái này mới nhìn đến Hồ Nhất Đao sau lưng còn đứng một cái ôm hải tử lao phụ nhân. Đi theo mọi người sau lưng Tần Thị, tại nhìn đến lao phụ nhân về sau, cả người đều choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt nháy mắt làm mơ hồ hai mắt. Nương, Hồ tử. Tần Thị bà trong tay hải tử vừa nhìn thấy Tần Thị, liền kêu khóc đánh tới. Tần Thị đem hải tử ôm thật chặt vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra. Tỉ mị đích xác nhận hải tử cùng bà đều bình yên vô sự về sau, Tần Thị lau nước mắt, lôi kéo hải tử cùng bà đi đến Lư Lân trước mặt, bình một tiếng, trùng điệp quỳ xuống. Ân công, đại ân đại đức, dân nữ suốt đời khó quên. Nói xong, một bên nặng nề mà giơ đầu, phanh phanh mấy tiếng, cái chán đều đỏ. Trương Thắng đứng ở trong đám người, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, gãi đầu một cái, muốn nói chút gì đó, nhưng lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Phía trước mắng Tần Thị vong ân phụ nghĩa mắng hung nhất chính là hắn. Có thể quay đầu lại, tại trên công đường, thay đổi càn khôn, cho Lư Lân tẩy thoát oan khuất, cũng chính là Tần Thị. Lư Lân tiến lên một bước, cười để Tần Thị đứng dậy, ngươi đây là làm cái gì, mau dậy đi. Chờ Tần Thị chậm rãi đứng dậy, cảm xúc chuyển biến tốt đẹp về sau, Lư Lân lúc này mới lên tiếng hỏi, Tần Thị, về sau có tính toán gì? Lời này mới ra, Tần Thị vừa vặn ngừng lại nước mắt, lại bừng lên. Đúng vậy a, về sau làm sao bây giờ? Chính mình đương đường phản bội, đem tứ đại buôn gạo cùng Trần Tuyền, Cao Bẩm Văn những người kia đắc tội cái út sấp, Chu Bình những người kia, tâm ngoan thủ lạn, không giải quyết được Lư Ân Công, chính mình một nhà ba người nhưng làm sao bây giờ a? Lư Ân Công hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ là có khắc phục hậu quả biện pháp? Lư Lân gặp Tần Thị hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, cảm thấy Tần Thị đúng là thông minh nhạy bén, chính mình vừa mới mở miệng đặt câu hỏi liền đoán được ý nghĩ của mình. Một bên Hồ Nhất Đao thấy thế chủ động mở miệng, nếu là không chê, có thể tới ta Tào Bang tìm công việc, giặt quần áo nấu cơm, luôn có thể sống tạm. Có ta Tào Bang tại, lựa bọn họ cũng không dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Hoàng Quan cùng Trương Thắng nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng a, Hồ Nhị Đương gia nói rất đúng. Có Tào Bang che chở, xem ai còn dám tìm phiền phức. Lư Lân lại lắc đầu. Không ổn. Nói xong, nhìn hướng Hồ Nhất Đao, giải thích nói, Tào Bang huynh đệ đều là tại đao kiếm đổ máu hán tử, nói chuyện hành động thô kệch, lui tới cũng đều là tam giáo cửu lưu. Tân Nương một cái quả phụ, mang theo bà cùng hài tử, lâu dài ở tại nơi này, có nhiều bất tiện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, Tào Bang có thể bảo vệ nàng an toàn, lại không cho được một cái an ổn sinh hoạt. Lục Hằng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu không, tới nhà ta vải chàng hỗ trợ a. Công việc thanh nhàn, cũng đều là chút nữ công, thuận tiện chăm sóc. Nói xong, hắn nhìn hướng Tần Thị, trưng cầu ý kiến của nàng. Tần Thị lại không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Lư Lân. Lư Lân trầm ngâm một lát, hỏi hướng Tần Thị, ngươi có thể biết chữ? Biết toán thuật sao? Tần Thị sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, hồi ân công, dân nữ khi còn bé đọc qua mấy năm tư thủ, bình thường thư, chương mục cũng còn nhìn hiểu. Sau lưng nàng bà cũng liền bận rộn nói bổ sung, ta cái này tức phụ, vốn là cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư, có chi thức hiểu lễ nghĩa, chỉ là số khổ, gả cho ta cái kia không có phúc khí nhi tử, mới rơi xuống tình cảnh như vậy. Nói xong, lão nhân gia lại nhịn không được xóa lên nước mắt. Tần Thị vội vàng xoay người lại trấn an. Lư Lân nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ngươi trước mang theo người nhà tại nửa mẫu vườn ở lại, ngày bình thường giúp đỡ làm chút giặt hồ may vá công việc. Qua chút thời gian, ta tự có mới việc phải làm giao cho ngươi. Mọi người nghe vậy, đều là một mặt không hiểu. Mới việc phải làm? Cái gì việc phải làm? Nhưng gặp Lư Lân không có giải thích thêm ý tứ, đại gia cũng không tiện lại hỏi. Lư Lân chuyển hướng Hoàng Quan, Cảnh Minh, ngươi an bài một chút, tại hậu viện cho các nàng nhảy một gian phòng đi ra. Hoàng Quan lập tức gật đầu đáp ứng. An bài tốt Tần Thị một nhà, Lư Lân cái này mới đưa ánh mắt chuyển hướng Hồ Nhất Đao. Hồ Nhị đương ra, mời phòng trong một lần. Hồ Nhất Đao hôm nay đích thân đến nhà, tuyệt không vẹn vẹn vì đưa Tần Thị người nhà tới đơn giản như vậy. Hồ Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, đi theo Lư Lân, cùng nhau đi vào phòng trong. Hồ Nhất Đao vừa vào cửa, tìm cái vị trí đại mã kim đao ngồi xuống, thẳng vào nhìn thấy Lư Lân, muốn nói lại thôi. Hôm nay tại trên bến tàu Hồ Nhất Đao nhìn đến cũng là hãi hùng khiếp vía. Bách tính gieo họ là thật, tứ đại buôn gạo cơ sở ngầm là thật, có thể trên thuyền kia lương thực là giả dối a. Hồ Nhất Đao là thật lo lắng kìm nén không được bách tính, đi trên thuyền đem cái kia từng túi trang tảng đá lương thực túi đem thuộc lòng. Lư án thủ, ngươi cùng ta giao cái ngọn nguồn, chúng ta tiếp xuống rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Hôm nay chiến trận này là tạo ra đi, Lâm An phủ từ trên xuống dưới đều tin có 30 vạn thạch lương thực muốn tới. Có thể vạn nhất. Vạn nhất Chu Bình đám người kia quyết tâm, thật lấy ra hơn 100 vạn lượng bạc, muốn ăn chúng ta nhóm này lương thực chúng ta lấy cái gì cho người ta? Đến lúc đó, đừng nói ép giá lương thực. Phô trương thanh thế, chỉ có thể dọa người nhất thời. Lĩnh vực kinh doanh bên trên, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào vàng dòng bạc trắng nói chuyện. Mấy ngày nay, hắn lật qua lật lại ngủ không được, làm sao cũng nghĩ không thông Lư Lân cái này ván cờ bước kế tiếp muốn làm sao đi. Còn có, liền tính bọn họ sợ, muốn giảm giá bán tháo trong tay tồn lương thực, nhưng bọn họ dựa vào cái gì chỉ bán cho chúng ta? Lâm An phủ bên trong, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gạo kê thương không ít, thậm chí một chút ngày bình thường không làm lương thực sinh ý thân hào nhà giàu, nhìn thấy có cơ hội, cũng khó đảm bảo sẽ không động tâm phỏng một chân bảo. Chúng ta như thế nào mới có thể trở thành duy nhất người mua? Chương 190, Đại Tông thị trường giao dịch. Chương 190, Đại Tông thị trường giao dịch. Từng cái vấn đề đều là thực tế nhất, cũng là chí mạng nhất. Bất kỳ một cái nào phân đoạn gây ra rủi ro, đều sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch cả bản đều thua. Lư Lân An tĩnh nghe lấy, cười cho Hồ Nhất Đao rót chén trà, trên mặt không thấy mảy may cấp sắc. Hồ Nhị đương ra nói những này, ta đều nghĩ qua. Hồ Nhất Đao nâng chén trà lên, lại không có tâm tư uống, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn Lư Lân, cái kia. Lư Lân cười cười, đánh gậy hắn. Không gấp, chờ một người, còn có người không tới. Hồ Nhất Đao sững sờ, chờ người nào? Lư Lân bưng lên chén trà của mình, chậm rãi mở miệng, chờ một cái, có thể đem Nhị đương ra ngươi mới vừa nói tất cả vấn đề đều bắt đầu xuyên giải quyết người. Cái này vừa chờ, liền chờ đến màn đêm buông xuống. Trương Thắng cùng Lưu Phục đám người mấy lần muốn vào đến hỏi thăm tình huống, đều bị Lư Lân đuổi đi ra. Phòng trong bầu không khí cũng theo thời gian chuyển rời, thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Hồ Nhất Đao một ly tiếp một ly uống trà, từ lúc mới bắt đầu nôn nóng, càng về sau chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại trầm mặc. Mãi đến cuối giờ tuất, ngoài viện cuối cùng truyền đến một trận nhẹ nhàng bạo động, ngay sau đó, Lục Hằng đội vàng trước đến gõ cửa. "Chắc, người tới." Hồ Nhất Đao mừng rỡ, đột nhiên đứng lên. Lư Lân đặt chén trà xuống, đứng dậy sửa sang quần áo, đối với Hồ Nhất Đao cười cười. "Đi thôi, Hồ Nhị đưa ra, khách quý lâm môn." Hai người một trước một sau đi ra phòng trong, chỉ thấy trong viện chẳng biết lúc nào, đã nhiều một đội khí tức trầm ổn hộ vệ. Cầm đầu một tên nam tử, ước chừng ngoài 40, trên người mặc tứ phẩm quan phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, mặc dù phong trần mệt mỏi, lại tự có một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm. Vừa thấy được Lư Lân, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần phức tạp tiểu ý, bước nhanh tiến lên đón. "Lô sư đệ, ngươi thật đúng là để vi huynh dễ tìm a." Thẩm Thầy ở trong thư nói không tỉ mỉ, chỉ nói ngươi tại Lâm An phủ chuẩn bị một cọc đầy trời chuyện tốt chờ lấy ta, đến cùng là chuyện gì, đáng giá ngươi như vậy tốn công tốn sức. "Ngươi tới, chính là Giang Nam đạo vận chuyển dùng, Khang Nhật Dân." Cũng là Lư Lân viết thư cho Thẩm Xuân Phương, chân chính phải giúp một tay sự tình. Cái gọi là đi Thường Châu phủ cầu mua 30 vạn thạch lương thực, từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái ngụy trang. Mục đích thực sự là muốn thông qua phu tử tay, đem vị này phụ trách toàn bộ Giang Nam thủy vận, mua sát, trả mã quan to một phương, mời đến Lâm An phủ tới. Nói thật, tại tiếp vào Thẩm Thầy gửi thư lúc, Khang Nhận Dân tâm bên trong là có chút không thích. Tưởng rằng cái này chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ, ỷ vào Thẩm Thầy sủng ái, muốn mượn chính mình vận chuyển dùng thân phận, tại cái này chàng Lâm An phủ giá lương thực phong ba bên trong, kiếm một chén canh, kiếm chút tiền bạc. Người đọc sách, không an phận tại nâng nghề, lại luồn túi lên những này thường nhân tục sự, thực sự là có nhục nhã nhặn. Mà còn kiếm vẫn là tiền tài bất nghĩa, Khang Nhận Dân tâm bên trong có thể thoải mái mới là lạ. Trước khi đến Khang Nhận Dân liền muốn tốt, nếu là Lư Lân thật đưa ra bực này yêu cầu, chính mình chắc chắn từ chối thẳng thắn, đồng thời hảo hảo khuyên bảo một phen, để hắn yên tâm chuẩn bị thi hương, chớ có ngộ nhập lạc lối. Có thể giờ phút này, nhìn trước mắt cái này niên kỷ nhẹ nhàng, lại khí độ ung dung sư đệ, Khang Nhận Dân tâm bên trong chút khó chịu đó, lại tiêu tán mấy phần. Hồ Nhất Đao đứng tại sau lưng Lư Lân, khi thấy rõ người tới quan phục bên trên bộ giờ tí, một trái tim gần như muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Giang Nam đạo vận chuyển dùng, đây chính là bọn họ toàn bộ Tào ba người lãnh đạo trực tiếp. Ngày bình thường, chính mình liền gặp một lần tư cách đều không có. Lư án thủ, vậy mà có thể đem tôn đại thần này cho mời tới. Sư minh một đường vất vả. Lư Lân chắp tay hành lễ, lập tức nghiêng người sang, giới thiệu nói, vị này là Tào Bang nhị đương gia, Hồ Phỉ, lần này Lâm An sự tình, may mắn mà có Hồ Nhị Đường ra hết sức giúp đỡ. Khang Nhận Dân nghe vậy, nhàn nhạt liếc Hồ Nhất Đao một cái, không mặn không nhạt gật gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Nếu không phải xem tại Lư Lân mặt mũi, bằng vào Hồ Nhất Đao, liền gặp hắn tư cách đều không có. Hồ Nhất Đao rõ ràng cảm thụ đến Khang Nhận Dân kính thị, cũng không dám có chút lời oán giận, ngược lại càng thêm cung kính khom mình hành lễ. Đơn giản hàn huyên sau đó, Lư Lân đem hai người mời vào phòng trong. Phân chủ khách ngồi xuống, Lư Lân không có lại đi vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Sư Minh, hôm nay mời ngài tới, cũng không phải là chỉ là vì cái này nhỏ nhỏ Lâm An phủ giá lương thực, mà là muốn mượn lần này cơ hội, tại Giang Nam thành lập một cái đại tông thị trường giao dịch." "Đại tông thị trường giao dịch?" Khang Nhận Dân cùng Hồ Nhất Đao đồng thời nhăn nhăn lông mày, hiển nhiên nghe không hiểu cái này từ mới. Lư Lân không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi ngược lại, "Sư Minh, ngươi thân là vận chuyển dùng, nếu muốn bình nước Lâm An giá lương thực, sẽ như thế nào làm?" Khang Nhận Dân trầm ngâm một lát, đáp, "Đơn giản là mở con thương, điều quan lương thực, lại đi văn răng dạy, lệnh cưỡng chế mệ thương giảm giá. Thủ đoạn mặc dù hữu hiệu, nhưng tốn lực tốn thời gian, lại dễ dàng gây nên thương nhân bán ngược, hậu hoạn vô tận." Lư Lân nhẹ gật đầu. "Không sai, truyền thống biện pháp quá chậm, cũng quá lợn. Cho nên, ta nghĩ thay cái cách chơi. Tứ đại buôn gạo sở dĩ dám chữ hàng đầu cơ tích chữ, đơn giản là ỷ vào tay cầm hiện lương thực, lũng đoạn thị trường. Nhưng bọn họ vì ăn càng nhiều lương thực, đã đem tất cả thân gia đều ném đi vào, thậm chí không tiếc mượn hơn 100 vạn lượng vay nặng lãi. Bọn họ hiện tại chính là một tòa bị gác ở trên lửa nướng giống ruột lầu cát, ngoài mạnh trong yếu." Lư Lân nhìn hướng một mặt nghi hoặc hai người, tiếp tục giải thích nói, "Chúng ta không cần bán đi một hạt gạo. Chúng ta chỉ cần thành lập một cái bình đài, một cái có thể công khai mua bán lương thực dẫn bình đài." "Lương thực dẫn?" Hồ Nhất Đao càng thêm hồ đồ rồi. Mà Khang Nhận Dân sau khi nghe được lại như có điều suy nghĩ. "Đúng, lương thực dẫn." Lư Lân tiếp lấy giải thích, "Mỗi một tấm lương thực dẫn đều đại biểu cho rút ra 100 thạch lương thực bằng chứng. Chúng ta trước tiên có thể thả ra tiếng gió, liền nói tự cường xã trong tay có 30 vạn thạch lương thực dẫn, nguyện ý lấy thấp hơn giá thị trường một thành giá cả, công khai bán ra." Khang Nhận Dân con mắt, khi nghe đến câu nói này lúc, đột nhiên sáng lên một cái. Tựa hồ bắt đến cái gì mấu chốt. Liền nghe đến Lư Lân nói tiếp, "Lâm An phủ bách tính, gạo kê thương, thậm chí mặt khác đỏ mắt thân hảo, ai không muốn cái này giá thấp lương thực dẫn. Một khi mà bán, tất nhiên sẽ gây nên điên cuồng cấp đoạn. Tứ đại buôn gạo muốn ăn xuống, liền phải trả giá càng lớn chi phí. Chớ nhìn bọn họ trên tay có hơn 100 vạn lượng bạc, có thể chống đỡ bao lâu. Nếu là lúc này, tuôn ra tứ đại buôn gạo vấn đề tiền bạc đâu." Không đợi Lư Lân nói xong, Hồ Nhất Đao kích động tiếp lời gốc dạng, "Vì trả lại tiền trang kết xu bay, bọn họ chỉ có một lựa chọn. Giảm giá bán tháo. Mà còn, là vì mạng sống, không tính chi phí điên cuồng bán tháo. Đến lúc đó, toàn bộ Lâm An phủ lương thực thị trường, sẽ nháy mắt sập bàn." Lư Lân cười gật đầu, "Mà chúng ta liền có thể vào lúc này, vô cùng giá tiền thấp, ung dung đem bọn họ tất cả lương thực, toàn bộ bỏ vào trong túi." Nói xong, toàn bộ phòng trong, lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 191, Thanh Mây Chi Công, Dương Quan Đại Đạo. Chương 191, Thanh Mây Chi Công, Dương Quan Đại Đạo. Hồ Nhất Đao miệng mở rộng, nửa ngày không khép lại được, hắn cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn không đủ dùng. Không bán một hạt gạo, chỉ bán mấy tờ giấy, liền có thể để tứ đại buôn gạo táng ra bại sản, còn có thể đem bọn họ lương thực toàn bộ đoạt tới. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Khang Thừa Dân hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nhìn chằm chằm Lư Lân, trong mắt viết đầy rung động. Hắn rốt cuộc minh bạch, thầm thầy theo như trong thư đầy trời chuyện tốt đến cùng là cái gì? Đại tông thị trường giao dịch. Khang Thừa Dân lặp đi lặp lại ngay mấy chữ này. Nay chỗ nào là thương nhân kiếm lời chi thuật, rõ ràng là một cái không thấy máu đao. Một cái có thể điều khiển thị trường, tu tập tài phú, thậm chí có thể ảnh hưởng đầy đất an ổn quốc chi lợi khí. Lư Lân đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đem tài chính cái này đại sát khí cầm tới thời đại này, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đại hạ hướng thương nghiệp phát triển, đã đến một cái điểm giới hạn, nhất là tại Giang Nam loại này giàu có chi địa, tư bản lưu động cùng tụ tập, đã đơn giản quy mô. Tiếp trước Tống triều, liền đã xuất hiện giao loại này tiền giấy hình thức ban đầu, đại tông thương phẩm kỳ hạn giao hàng giao dịch, cũng không phải thiên phương giả đảm. Chính mình muốn làm, chính là đem cái này tiến trình hơi tăng nhanh một chút. Việc này như thành, tứ đại buôn gạo phá sản, Lâm An giá lương thực trở về ổn định, bách tính miễn đi nạn đói. Mà chúng ta không chỉ có thể không tốn một đồng, tận đến 100 vạn thạch lương thực, càng có thể mượn cơ hội này đem cái này đại tông thị trường giao dịch quý củ triệt để tại Giang Nam đứng lên. Về sau, không chỉ là lương thực, muối, sắt, trà, tơ lụa, tất cả đại tông hàng hóa đều có thể tại cái này trên bình đài tiến hành giao dịch. Triều đình chỉ cần ngồi thu thuế má, liền có thể tài nguyên của quận, quốc khố tràn đầy. Lư Lân đứng lên, đi đến Khang Thừa Dân trước mặt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. "Sư Minh, cái này mới là ta mời ngươi tới chân chính mục đích. Cái này có suy nghĩ, ngươi ta, tính cả Tào Bang, ba nhà tới làm. Ngươi lấy vận chuyển dùng thân phận, vì cái này thị trường thư xác nhận, xác lập quan phương địa vị. Tào Bang phụ trách hàng hóa cất vào kho cùng vận chuyển, bảo đảm giao dịch chấp hành. Mà ta đến chế định tất cả quy tắc. Sau khi chuyện thành công, ngươi nhưng phải quý tộc chi công, Hồ Nhị Đương gia cũng có thể dẫn đầu Tào Bang huynh đệ đi đến một đầu nghiêm chỉnh Dương Quan Đại Đạo. Một công đôi việc." Lư Lân nói xong, trong cả căn phòng chỉ còn lại Khang Thừa Dân cùng Hồ Nhất Đao nặng nề tiếng hít thở. "Một công đôi việc, quý tộc chi công, Dương Quan Đại Đạo. Một câu, đối ứng chính mình cùng Tào Bang, không sai chút nào. Có thể tiểu sư đệ mà lại rơi xuống chính mình, nửa chữ đều không có nâng. Khang Thừa Dân không phải người ngu, chỉ là một câu để ta tới chế định quy tắc liền có thể nghĩ ra được tiểu sư đệ muốn đổ vật. Bất quá, Khang Thừa Dân không có chút nào đỏ mắt, cái này một phần đầy trời phú quý, là tiểu sư đệ nên được. Thậm chí, nếu không có sư đệ, chính mình liền ngửi một chút cái này phú quý khí vị cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, Khang Thừa Dân trong lòng lại sinh ra mấy phần hổ thẹn. Lúc đến trên đường, chính mình còn tưởng rằng vị này chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ là muốn mượn chính mình thân phận, tại cái này chẳng giá lương thực phòng ba bên trong kiếm chút tiền tài bất nghĩa, trong lòng rất có phê bình kín đáo. Hiện tại xem ra, nhân ra chỗ nào là muốn chia một chén canh, đây rõ ràng là cho chính mình đưa lên một phần quý tộc chi công. Chính mình cách cục so với vị sư đệ này, quả thực là khác nhau một trời một vực. Triều đình đang vì Bắc Cảnh chiến sự thuế ruộng thiếu mà sức đầu mẹ chán, mình nếu là có thể đem phương pháp này phổ biến tại Giang Nam, ổn định giá hàng, tràn đầy quốc khố, vậy sẽ là bực nào to lớn công trạng và thành tích. Chắc không được Thẩm Thầy ở trong thư nói chắc như đinh đóng cột, để mình vô luận như thế nào đều muốn đến Lâm An phủ một chuyến. Nghĩ đến, Thẩm Thầy sớm đã thấy rõ sư đệ toàn bộ kế hoạch. Nghĩ tới đây, Khang Thừa Dân một lần nữa cẩn thận đánh giá Lư Lân, tràn đầy ngoài ý muốn mở miệng: "Sư đệ, ngươi cái này đầu, đến cùng là thế nào lớn lên? Học vấn tốt thì cũng thôi đi, làm sao liền cái này thương cổ chi sự cũng như vậy tinh thông?" Nói xong, Khang Thừa Dân quay đầu nhìn hướng một bên còn ở vào trong rung động không có lấy lại tinh thần Hồ Nhất Đao, lại chủ động mở lên vui đùa: "Hồ nhị đương gia, ngươi nhìn một cái, ta người sư đệ này, nguyên bản tưởng rằng hắn chỉ là văn đạo thiên tư tung hành, không nghĩ tới bản tính này hạt châu gậy, sợ là so với chúng ta những tục nhân này cộng lại còn muốn văn dội." Hồ Nhất Đao bị hắn bất thình lình thân cận thái độ làm sững sờ, lập tức thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng không người phụ họa: "Là Lư án thủ, thần như vậy, thần như vậy." Lư Lân nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, trong lòng âm thầm bật cười. Chính mình vị này Khang sư minh cũng thật là một cái cầm được thì cũng vương được nhân vật. Lúc trước còn đối với mình cái này Hồ Nhất Đao không mặn không nhạt, vừa nghe xong Tào Bang tại cái này đại tông thị trường giao dịch bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng về sau, thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Cũng có trách, có thể tại cái này Ngư Long hỗn tạp Giang Nam đạo, ngồi vững vàng vận chuyển dùng cái này chức quan béo bở, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hồ Nhất Đao bị Khang Thừa Dân như thế quấy rầy một cái, cảm xúc cũng coi như tỉnh táo mấy phần. Có thể tỉnh táo lại về sau, một cái vấn đề mấu chốt nhất lại hiện lên trong đầu hắn. Lư án thủ, Khang đại nhân, liền tính chúng ta đem cái này lương thực dẫn thả ra, tứ lại buôn gạo cũng xác thực luôn uống, nhưng bọn họ mắt xích tài chính, làm sao sẽ nói đoạn liền đoạn? Tiền trang đám kia hấp huyết quỷ, lại không phải người ngu, làm sao sẽ vô duyên vô cớ liền tại cái này trong lúc mấu chốt tới cửa đi ép trả nợ? Lời này mới ra, trong phòng bầu không khí lại lần nữa ngưng kết. Không sai, tiền trang trục lợi, chỉ cần tứ đại buôn gạo có thể đúng hạn lãi, bọn họ ước gì cái này vay nặng lãi một mực thả xuống đi. Lư Lân nghe vậy, trên mặt cười nhẹ nhàng, không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Khang Thừa Dân. Cái này liền muốn dựa vào sư minh. Khang Thừa Dân khẽ giật mình, lập tức nghi hoặc xua tay: "Sư đệ quá đề cao ta. Ta cái này Giang Nam đạo vận chuyển dùng, quản lý là thủy vận mối sắt, có thể không quản được những số tiền kia trang trên đầu. Bọn họ phía sau quan hệ rắc rối khó gỡ, sẽ không dễ dàng nghe lời của ta." Lư Lân cười lắc đầu: "Sư minh tự nhiên không có quyền lực này. Nhưng học sinh nghe, Giang Nam đạo mới thiết lập bạc giám ty chủ quan, Tần Hữu Đức Tần đại nhân, từng cùng sư minh là đồng khoa tiến sĩ, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bạc giám tư là triều đình cùng loại với giao vụ thiết lập nha môn, chuyên môn quản lý giám thị dân gian tiền trang, hiệu đổi tiền trở vay mượn chỗ, có thẩm tra chương mục, chế định tồn vay quan hơi thở quyền lực, so như hậu thế ngân hàng trung ương. Sư minh ngươi nghĩ, nếu là lúc này, Tần đại nhân lấy thẩm tra nợ cũ, để phòng nguy hiểm làm lý do, đối Lâm An phủ các đại tiền trang tiến hành một lần nghiêm tra, nắm chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ, sẽ phát sinh cái gì?" Lư Lân dừng một chút, nhìn xem Khang Thừa Dân dần dần biến hóa biểu lộ, tiếp tục nói: "Tiền trang túi tiền siết chặt, bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới, tất nhiên là thu hồi những cái kia nguy hiểm cao nhất vay mượn. Mà Chu Bình bọn họ cái này 100 vạn lượng, chính là lớn nhất nguy hiểm. Huống chi, chúng ta cái này đại tông thị trường giao dịch, muốn làm lớn, cũng không thể rời đi tiền trang tham dự. Cùng hắn sau này tiện nghi người khác, không bằng hiện tại liền để sư minh làm cái thuận nước dong thuyền, đem Tần đại nhân cũng kéo lên thuyền. Cái này cọc đầy trời công lao, có sư minh một phần, tự nhiên cũng nên có Tần đại nhân một phần." Khang Thừa Dân nghe xong, triệt để ngây dại, há to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Thuận nước dong thuyền? Này chỗ nào là thuận nước dong thuyền? Đây quả thực là đem một phần tiên đại công lao, tách ra nhu thoái, đích thân đút tới chính mình cùng đồng môn trong miệng. Rất lâu, Khang Thừa Dân mới thở ra một hơi thật dài, chỉ vào Lư Lân, dở khóc dở cười: "Sư đệ a, sư đệ, ngươi thật là tính toán không bỏ sót, liền ta cái tầng quan hệ này đều bị ngươi đi mưu hại. Ta xem như là minh bạch, thẩm thầy vì sao nói ngươi là hiếm có kỳ tài? Ngươi này chỗ nào là kỳ tài, rõ ràng chính là cái yêu nghiệt." Khang Thừa Dân lắc đầu, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục tin phục, nói xong đống nhiên vô đuổi, từ chỗ ngồi đứng lên: "Tốt, liền theo sư đệ nói xử lý. Ta cái này liền viết một lá thư, mời Tần Hữu Đức lao ra hỏa này đến Lâm An phủ uống chén trà." Chương 192, ba chén trà. Chương 192, ba chén trà. Lâm An phủ xem như Giang Nam đạo thủ đô, bạc giám tư tại Giang Nam đạo công sở, tự nhiên cũng thiết lập ở đây. Tin đưa ra ngoài không bao lâu, màn đêm buông xuống, Tần Hữu Đức liền đến. Tần Hữu Đức là cái dạng gì người? Lần đầu tiên nhìn, liền biết là cái không tốt chung sống nhân vật. Tuổi gần ngũ tuần, thân hình gầy gò, nhưng cái eo thẳng tắp, một thân mới tinh quan phục mặc lên người, tìm không ra một tia nhăn nheo. Hai đạo rãnh mũi má sâu sắc khắc vào gò má, ăn nói có ý tứ, tự mang một cỗ quan uy. Đây là Lư Lân nhìn thấy Tần Hữu Đức ấn tượng đầu tiên. Tần Hữu Đức vừa vào biệt tử, đầu tiên là hướng về phía Khang Thừa Dân chắp tay, xem như là chào hỏi, có thể ánh mắt rơi vào Khang Thừa Dân bên người Lư Lân trên thân lúc, lông mày liền bất động thanh sắc nhíu lại. Lư Lân người nào? Tần Hữu Đức đương nhiên biết. Giang Nam đạo án thủ, thánh thượng đều tán dương qua tuổi trẻ tài tuấn. Gần nhất khoảng thời gian này, tại Lâm An phủ bên trong cùng tứ đại buôn gạo đánh đến long trời lở đất, càng là mọi người đều biết. Tần Hữu Đức cũng rõ ràng Khang Thừa Dân cùng Lư Lân sư minh đệ quan hệ. Đầu suy nghĩ một chút, cũng đại khái đoán được Khang Thừa Dân để chính mình tới nguyên nhân. Nguyên bản liền ăn nói có ý tứ sắc mặt, càng là đen mấy phần. Theo Tần Hữu Đức, Lư Lân cử động lần này, chung quy là rơi xuống tầm thường. Một cái tiền đồ vô lượng người đọc sách, không cố gắng chuẩn bị thi hương, lại dính líu vào cái này tràn đầy mùi đồng thương cổ chi sự, thậm chí không tiếc vận dụng sư môn quan hệ, đem đường đường Giang Nam đạo vận chuyển dùng đều kéo xuống nước. Đơn giản là muốn mượn Khang Thừa Dân thế, tại cái này chàng giá lương thực phong ba bên trong, vì chính mình mất chút chỗ tốt mà thôi. Bởi vậy, Tần Hữu Đức đối Lư Lân ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Phần này ôn hòa thái độ, tự nhiên bị Khang Thừa Dân thu hết vào mắt. Khang Thừa Dân trong lòng cười thầm, cũng không giải thích. Hắn hiểu rất rõ chính mình vị này đồng khoa lão hữu tinh khí, thầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, nhưng làm người nhất là công bằng, cũng nhất biết hàng. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái tên này, đợi chút nữa làm sao trở mặt. Đơn giản hàn huyên sau đó, ba người một lần nữa ở trong nhà ngồi xuống. Lư Lân không có chờ Khang Thừa Dân mở miệng giới thiệu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tần đại nhân, lần này mạo muội để sư minh mời ngài tới, nhưng thật ra là học sinh chủ ý. Tần Hữu Đức mí mắt đều không ngẩng một cái, khẽ gật đầu. Lư án thủ tài trí hơn người, tiền đồ như gấm, trước mắt nên đóng cửa khổ độc, toàn lực chuẩn bị chiến đấu thi hương mới là. Gặp bản quan, vì chuyện gì? Nói gần nói xa, đều là đối Lư Lân không làm việc đàng hoàng gõ cùng bất mãn. Một bên Hồ Nhất Đao nghe đến hai hùng kiếp vía, đây chính là bạc giám tư chủ quan, trưởng quản lấy tất cả tiền trang mệnh mạch, Lư án thủ làm sao vừa lên đến liền đắc tội với người? Khang Thừa Dân thấy thế, cười đánh gậy Tần Hữu Đức. Lão Tần, ngươi cái này không giữ được bình tĩnh mà bệnh vẫn là không có sửa. Liền không thể nghe chắc nói hết lời. Lư Lân cười cười, cũng không để ý Tần Hữu Đức thái độ, tiếp tục nói, tứ đại buôn gạo vì sao có thể lũng đoạn giá lương thực? Đơn giản là bọn họ tay cầm hiện lương thực, trong thành vô số bên trong gạo kê thường, tại bọn họ trước mặt không có chút nào mặc cả quyền lực. Mà học sinh ý nghĩ, chính là đánh vỡ loại này lũng đoạn. Ta nghĩ sáng lập một loại lương thực dẫn, để lương thực biến thành một loại có thể tùy thời tùy chỗ công khai mua bán phiếu. Một thạch lương thực dẫn, liên đối với đáp lời tương lai có thể giao nhận một thạch lương thực. Nhưng nắm giữ lương thực dẫn người, không cần lập tức vận lương tồn lương thực. Tần Hữu Đức nghe đến khẽ giật mình, vô ý thức mở miệng, cái này không phải liền là chống công phiếu. Xem như bạc giám ty chủ quan, Tần Hữu Đức thấy qua âm như quá nhiều. Loại này đói ăn bánh vẽ, từ không sinh có hư danh ngân phiếu định mức, là cấp thấp nhất, cũng là thường thấy nhất trò lừa gạt. Lư Lân gật đầu tán thành, hoàn toàn không nghe ra Tần Hữu Đức trong lời nói chất vấn. Tần đại nhân quả nhiên thông thấu, chính là chống công phiếu. Nhưng cái này chống công phiếu, muốn có 3 cây cột chống đỡ mới có thể lập được. Lư Lân đưa ra 3 ngón tay, cái thứ nhất là quan ấn thư xác nhận. Từ Khang sư huynh vị này vận chuyển dùng đích thân che ấn, để cái này lương thực dẫn so chân kim bạch ngân còn cứng rắn. Cái thứ hai là tiền trang trả tiền mặt. Tất cả lương thực dẫn đều có thể bằng dẫn tại hợp tác tiền trang tiến hành thế chấp cho vay, để nó lưu động. Cái thứ ba là thủy vận đảm bảo. Từ Hồ Nhị đương ra thủ hạ Tào Bang đảm bảo, bảo đảm tất cả lương thực dẫn tới kỳ về sau đều có thể có thuyền có thể chuyển, có lương thực có thể giao. Nói đến đây, Lư Lân dừng một chút, cho hai người một cái tiêu hóa thời gian, lập tức ném ra chân chính đòn sát thủ. Để bảo đảm không có sơ hở nào, ta thiết kế 1/3 liên kết ngân phiếu định mức, xem như bằng chứng. 1/3 liên kết, vòng vòng đan sen. Đệ nhất liên kết, quan ấn bằng chứng, từ vận chuyển tư cuống. Thứ hai liên kết, thương nhân nắm giữ, dùng cho giao dịch. Thứ ba liên kết, tiền trang chứng kiến, dùng cho thế chấp. Lấy lương thực làm ví dụ, ngân phiếu định mức bên trên sẽ viết rõ, thương phẩm, gạo lước, theo thủy vận lượt phân tam đẳng. Số lượng, 10 thạch một phiếu, có thể phá giải. Giao nhận kỳ, ngày mùa thu hoạch phía sau trong vòng 20 ngày. Trái với điều ước phạt thì, quá hạn một ngày, trừ mệnh giá giá trị một từ tiền trang thay chấp hành. Lư Lân lời còn chưa nói hết, Tần Hữu Đức sắc mặt liền triệt để thay đổi. Đông nhiên từ trên ghế ngồi thẳng người, thu hồi tất cả khinh thị, cả người nghiêng về phía trước, một đôi sắc bén mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lư Lân. Tần Hữu Đức người nào, Giang Nam đạo bạc giám ty chủ quan, có phải là âm mưu hắn một cái liền có thể phân biệt ra được. Nghe đến đó, Tần Hữu Đức muốn nghe không ra hương vị, vậy cái này chủ quan chẳng làm. Chỉ là cái này ba liên kết ngân phiếu định mức thiết kế, là đủ nhìn ra môn đạo. Cũng, giao dịch, chứng kiến, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, lẫn nhau chế ước, gần như chắn mất tất cả làm giả cùng bịt nợ có thể. Này chỗ nào là cái gì cấp thấp trò lừa gạt, rõ ràng là một bộ cấu tứ kín đáo, logic nghiêm cần hệ thống. Khang Thừa Dân đem lão Hưu phản ứng nhìn ở trong mắt, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, vô Tần Hữu Đức bà bay, trêu ghẹo nói: "Thế nào, lão Tần, ta nói là cho ngươi đưa một phần thiên đại công lao, ngươi còn không tin?" Lư Lân cười nhạt một tiếng, đưa tay đem trên bàn ba cái chén trà đẩy tới ba người trước mặt. Nhấc lên ống trà, đầu tiên là cho Khang Thừa Dân rót một ly. Đây là Khang sư minh trà. Sau đó, Giang Nam đạo bên trong, mỗi giao dịch một dẫn, liền có thể từ trong rút ra nửa văn thành phố thuế. Thị trường ba động càng lớn, giao dịch càng thường xuyên, thu thuế liền càng phong phú. Quốc khố tràn đầy, chính là sư minh quý tộc chi công. Dứt lời, lại cho Tần Hữu Đức đổ đầy một ly. Đây là Tần đại nhân trà. Tất cả tiền trang đều có thể bằng dẫn cho vay tiền. Có quan phủ cùng Tào Bang làm bảo vệ, lợi tức này, thu đến so bất luận cái gì đòi tiền đều an ổn. Trình đốn Giang Nam tiền trang, khơi thông vòng quay chu chuyển tiền tệ, chính là đại nhân ngài rất cao chiến tích. Cuối cùng, hắn nhìn hướng Hồ Nhất Đao, đem chén thứ ba trà đẩy đi qua. Đây là Hồ Nhị Đương gia trà. Tất cả lương thực dẫn giao nhận đều phải đi Tào Bang thuyền. Chuyển giá cả, ngài định đoạt. Mấy bạn Tào Bang huynh đệ, từ đây có đứng đắn kiếm sống, một đầu dương quan đại đạo. Mấy câu nói, đem tam phương lợi ích phân tích đến rõ ràng. Bánh ngọt đã cắt gọn, liền bày ở trước mặt mọi người. Tần Hữu Đức nghe đến đó, đã triệt để minh bạch. Lư Lân căn bản không phải tại cùng bọn họ thương lượng, mà là cũng sớm đã thiết kế tốt tất cả, liền mỗi người chỗ tốt đều tính toán đến rõ ràng. Hồ Nhất Đao nghĩ không được sâu xa như vậy, nhưng hắn nghe hiểu câu nói sau cùng. Tào Bang huynh đệ, có đứng đắn kiếm sống. Hắn không nói hai lời, nâng chén trà lên, ngửa đầu liền đổ đi xuống, sau đó trùng điệp đem chén hướng trên bàn dừng lại. Thống quái, ta Tào Bang các huynh đệ, làm đi. Tần Hữu Đức nhìn hướng Khang Thừa Dân, hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy rung động cùng tiêu ý, sau đó yên lặng bưng chén trà lên. Lư Lân thấy thế, cũng cười cho chính mình rót một ly, giơ ly lên, cùng hai người chén trà tại trên không nhẹ nhàng đụng một cái. Vậy liền trước thời hạn cầu chúc chúng ta đại tông thị trường giao dịch, thuận buồm xuôi gió. Chương 193, vạn sự sẵn sàng. Chương 193, vạn sự sẵn sàng. Dòng dã một ngày hai đêm, trong phòng đèn đuốc chưa từng dập tắt qua, thỉnh thoảng truyền đến vài câu kịch liệt tranh luận, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Ăn cơm là hoàng quan đích thân đưa đi bảo, mỗi lần đẩy cửa ra, đều có thể phát giác trong phòng bầu không khí càng ngày càng phấn khởi. Buổi tối hoàng quan đi vào thời điểm, trong phòng bốn người, trừ Lư Lân, từng cái hai mắt che kín tia máu, nhưng tinh thần lại dị thường sung mãn. Trên bàn, trên mặt đất, khắp nơi đều phủ kín tràn ngập chữ viết trang giấy, phía trên vẽ lấy các loại người bình thường nhìn không hiểu hình vẽ cùng quá trình. Hồ Nhất Đao mở một đôi mắt hạt châu, phát sáng đến kinh người, trong tay nắm chặt một cây bút, trước mặt trên giấy vẽ lấy một bức giản dị Lâm An phủ đường thủy cầu, phía trên ghi chú từng cái Tào Bang bến tàu cùng nhà kho. Dựa theo lưu án thủ ý tứ, thành Đông Vĩnh Tây kho thích hợp nhất làm giao nhận kho. Nơi đó địa phương lớn, bến tàu cũng rộng, một lần có thể đỗ 20 chiếc thuyền lớn. Thế nhưng bảo an là cái vấn đề lớn. Một khi lương thực dẫn ra bắt đầu giao dịch, nơi đó chính là toàn bộ Lâm An phủ tiêu điểm, vạn nhất có người đồng ý đổ xấu. Hồ Nhất Đao lời nói còn chưa nói xong, một bên Tần Hữu Đức liền hừ lạnh một tiếng. Bảo an. Tần Hữu Đức chỉ vào trên bàn một phần khác vừa vặn nghĩ ra tốt bản thảo, lương thực dẫn trả tiền mặt hợp tác thỏa thuận bên trong viết đến rõ ràng, tất cả giao nhận nhà kho, từ vận chuyển tư phái chú quan binh, hợp tác Tào Bang cộng đồng thủ vệ. Ta ngược lại muốn xem, ai dám tại quan binh dưới mí mắt động ý đồ xấu. Một ngày trước Tần Hữu Đức vẫn là một bộ giải quyết việc chung, ăn nói có ý tứ dáng dấp. Nhưng bây giờ, cả người đều phấn khởi giống một đầu hiếu chiến gà trống, nhìn hướng Lư Lân lúc, lại không nửa phần kinh thị, tất cả đều là sợ hãi thán phục cùng bội phục. Khang Thừa Dân bưng lên đã lạnh thấu nước trà, uống một hơi cạn sạch, thám giọng môi khô khốc. Nhìn trước mắt tấm này cảnh tượng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, một canh giờ phía trước, hai người này còn kém chút ầm ĩ lên. Nguyên nhân gây ra là Tần Hữu Đức đưa ra một cái chí mạng nguy hiểm, vạn nhất có người ác ý làm trống không, tại thị trường bên trên phân tán khủng hoảng, dẫn phát ép buộc, làm sao bây giờ? Lúc ấy, Lư Lân chỉ là cười cười, trên giấy viết xuống bốn chữ: Trướng điện đình bản. Mỗi ngày lương thực dẫn giá cả trướng điện, không được vượt qua một ngày trước báo cáo cuối ngày giá cả một thành. Một khi chạm đến, lập tức nghỉ thành phố, ngày kế tiếp lại mở. Dùng thời gian, đổi không gian, đủ để lắng lại bất luận cái gì không phải là lý tính khủng hoảng. Chính là cái này đơn giản tám chữ, để Tần Hữu Đức tại chỗ sửng sốt trọn vẹn thời gian một nén hương, sau đó đống nhiên vô đuổi, liền nói ba cái rượu chữ. Từ một khắc kia trở đi, Tần Hữu Đức thái độ đối với Lư Lân liền triệt để thay đổi. Chợ giao dịch cảnh mô phỏng, mốc thời gian quy hoạch, khai trương tiết tấu, sân bãi tuyển địa điểm, nhân viên cơ cấu, vật liệu danh sách, do khống khẩn cấp dự án. Một ngày hai đêm, Lư Lân không rõ chi tiết, đem toàn bộ đại tông thị trường giao dịch rơi xuống đất hoàn chỉnh chi tiết, một chút xíu, rõ ràng hiện ra ở ba người bọn họ trước mặt. Ba người từ rung động ban đầu, đến nửa đường chết lặng, lại đến hiện tại cùng nhiệt, hoàn toàn bị Lư Lân miêu tả ra tình cảnh cho chinh phục. Tốt. Lư Lân để cây viết trong tay xuống, phun ra một hơi thật dài. Lớn giàn cung, cơ bản cũng là dạng này. Còn lại, chính là chấp hành phương diện chi tiết, ba vị đều là đạo này người trong nghề, ta liền không múa dịu quá mắt thợ. Ngoài phòng, trời đã sáng choang. Sáng sớm sương mù còn chưa tàn đi, nửa mẫu vườn viện từ bên trong lại sớm đã đứng đầy người. Hoàng Quan, Lục Hằng, Trương Thắng chờ một đám tự cường xã tu tài, từng cái đỉnh lấy mắt quần thâm, nôn nóng ở trong viện đi qua đi lại. Làm sao còn chưa có đi ra? Cái này đều một ngày hai đêm. Trương Thắng tính tình nhất gấp, vò đầu bứt tai mà nhìn xem đóng chặt cửa phòng. Không phải là xảy ra chuyện gì a? Chắc một trong người ở bên trong, vạn nhất đàm phán không thành. Đóng lại ngươi miệng quả đen. Lưu Phục trừng mắt liếc hắn một cái, có thể trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Hoàng Quan tựa vào cột trụ hành lang bên trên, cau mày. Hắn biết Lư Lân tại hạ một bản cờ lớn, có thể bản cờ này đến cùng lớn bao nhiêu, lớn đến cần cùng vận chuyển dùng, bạc giám ty chủ quan dạng này nhân vật, mật đàm dòng dã một ngày hai đêm. Mọi người ở đây trong lòng như có lửa đốt lúc. Kẹt kẹt. Cái kia quạt đóng chặt hai ngày hai đêm cửa phòng, cuối cùng mở. Tất cả mọi người tiếng nghị luận im bặt mà dừng, đồng loạt nhìn qua. Cái thứ nhất đi ra là Hồ Nhất Đao. Đầy mặt mệt mỏi, viên mắt hám sâu, có thể một đôi mắt hổ lại phát sáng đến dọa người. Cứ việc hai ngày chưa ngủ, cả người tinh khí thần lại không có chút nào bề bài, ngược lại là nhìn qua rất là phấn chấn. Ngay sau đó, Khang Thừa Dân cùng Tần Hữu Đức một trước một sau đi ra. Hai vị tại Giang Nam đạo dậm chân một cái đều có thể gây nên quan trường chấn động đại nhân vật, giờ phút này cũng là quần áo hơi nhíu, thần thái bề bài. Lư Lân là cuối cùng đi ra trong phòng, rơi xuống một cái thân vị. Vừa thấy được chờ tại ngoài phòng Tự Cường xã mọi người, đầu tiên là một ánh mắt để đại gia yên tâm. Ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng Tần Hữu Đức, "Tần đại nhân, người bên kia sự tình rườm rà, Thiên Đầu Vạn Tự muốn làm rõ, chúng ta dựa theo cố định chương trình tới." Tần Hữu Đức gật đầu, trịnh trọng mở miệng, "Chắc, ngươi yên tâm. Ta trở về chuyện thứ nhất, chính là lập tức định ra lương thực dẫn trả tiền mặt hợp tác thỏa thuận thêm cái bạc giám tư quan ấn, thông phát Lâm An phủ tất cả tiền trang." Hắn hiện tại đã không xưng hô Lư án thủ, mà là trực tiếp dùng Lư Lân chữ. Khang Thừa Dân cũng tiếp lời đầu, mang trên mặt mấy phần ấy nấy, "Ta bên này muốn ký phát Giang Nam Đạo Đại Tông lương thực thành phố quản lý điều lệ có thể muốn chậm một chút. Bên trong điều khoản quá mức phức tạp, liên lụy rất rộng, thời gian thực tế quá đuổi, rất nhiều chi tiết còn cần lặp đi lặp lại đắn đo." Lư Lân nghe vậy, lắc đầu. "Sư Minh, đợi không được. Giá lương thực treo cao lâu ngày, dân tâm đã là nọ mạnh hết đà. Chúng ta không thể chờ tất cả mọi chuyện đều thập toàn thập mỹ lại bắt đầu. Một bên khai trương, một bên sửa chữa sai đi." Nguyên bản dựa theo Khang Thừa Dân cùng Tần Hữu Đức ổn thỏa ý nghĩ, cái này đại tông thị trường giao dịch từ chủ bị đến rơi xuống đất, ít nhất cần một tháng thời gian. Có thể Lư Lân đợi không được. 30 ngày, biến số quá nhiều. Lâm An phủ bách tính thật vất vả bị 30 vạn thạch lương thực treo lên lòng tin, căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Đêm dài lắm mộng, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình, cấp tốc quyết định tất cả. Khang Thừa Dân cùng Tần Hữu Đức nghe vậy, đều là chấn động. Một bên khai trương, một bên sửa chữa sai. Đây là rất lớn can đảm, cỡ nào ly kinh bạn đạo ý nghĩ. Từ xưa đến nay, quan phủ làm việc, thứ nào không phải tính trước làm sau, đem tất cả quy tắc chi tiết đều quyết định đến không có sơ hở nào, mới dám ban hành thiên hạ. Nhưng nhìn lấy Lư Lân chắc chắn dáng dấp, lại nghĩ tới hai ngày này tại trong phòng mô phỏng tình cảnh, hai người lại nói không nên lời một câu phản bác tới. Rất lâu, Khang Thừa Dân nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Tốt, liền theo sư đệ nói xử lý." Tần Hữu Đức cũng phụ hòa nói, "Ta không có ý kiến." Hồ Nhất Đao càng là dứt khoát, đối với Lư Lân ôm quyền, nhếch miệng cười một tiếng, "Lư án thủ, chờ ngươi tin tức tốt. Thuyền cùng người, tùy thời chờ lệnh." Ba người lại bàn giao vài câu, liền tại Lư Lân đưa tiến bên dưới, vội vàng rời đi nửa mẫu vườn. Nhìn xem một đoàn người đi xa bóng lưng, viện tử bên trong, Tự Cường xã đám tú tài triệt để sôi trào. Bọn họ mặc dù nghe đến như lọt vào trong sương mù, nhưng Tần Hữu Đức cùng Khang Thừa Dân bộ kia thái độ, bọn họ thấy rất rõ ràng. Đó là bình đẳng, thậm chí là mang theo vài phần kính trọng hợp tác tư thái. "Chắc đến cùng thế nào?" Hoàng quan người thứ nhất xông tới Lư Lân trước mặt, kích động hỏi. Lục Hằng, Trương Thắng, Lưu Phục đám người cũng đồng loạt xông tới, trên mặt mọi người viết đầy chờ mong cùng tò mò. Lư Lân đảo mắt một vòng, sắc mặt lộ ra tiêu ý, nhẹ nhàng gật đầu. "Mọi việc sẵn sàng." Chương 194, Giang Nam Đạo đều tạo giao dịch giám. Chương 194, Giang Nam Đạo đều tạo giao dịch giám. Tần Hữu Đức hiệu suất nhanh đến mức kinh người. Mới vừa trở lại bạc giám tư công sở không lâu, liền đã triệu tập công sở bên trong cốt cán. Tần Hữu Đức ngồi ngay ngắn bạc giám tư công sở chính đường, một thân mới tinh quan phục, cẩn thận tỉ mỉ. Dưới đường, hơn 10 tên bạc giám tư cốt cán còn lại, từng cái trong tay nâng một phần vừa vặn nghĩ ra tốt bản thảo, hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Lương thực dẫn trả tiền mặt hợp tác thỏa thuận. Ba liên kết ngân phiếu định mức, quan ấn uống, tiền trang chứng kiến, thủy vận đảm bảo. "Đại nhân, cái này chưa từng nghe thấy a." Phiếu dẫn giao dịch, từ trước đến nay là dân gian lén lút cách làm, chưa bao giờ có quan phủ sâu như vậy độ can thiệp tiền lệ, vạn nhất xảy ra nhiễu loạn. Một cái lớn tuổi ti vụ, cả gan đưa ra lo nghĩ. Tần Hữu Đức trừng mắt liếc đi qua, vô bàn một cái, "Nhiễu loạn. Bây giờ Lâm An phủ giá lương thực treo cao, tiêu ca sôi trào, đây mới gọi là lớn nhất nhiễu loạn. Phần này thỏa thuận, bản quan nhìn qua, thiên ý vô phùng." Khang vận chuyển dùng cũng đã gật đầu, "Việc này, bắt buộc phải làm." Nói xong, Tần Hữu Đức không tiếp tục để ý mọi người kinh nghi, cầm lên bút, chấm no bụng mực, tại bản thảo cuối cùng, trịnh trọng ký xuống chính mình danh tự, sau đó lấy ra quan ấn, hung hăng chụp xuống. Dấu đỏ rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Lập tức sao chép, thêm cái quan ấn, chuyển Lâm An phủ các đại tiền trang trưởng quỹ, sau nửa canh giờ, đến ta công sở nghị sự. Tần Hữu Đức đứng lên, vừa sửa sang lại ống tay áo, một bên giống như vô ý đối bên người phó quan phân phó nói, "Mặt khác, gần đây Giang Nam Đạo vay mượn chi phong quá thịnh, có nhiều nợ khó đòi loạn sổ sách, bản quan tính toán từ Lâm An phủ bắt đầu, nghiêm tra các nhà tiền trang nợ cũ, thu lại cái này vòng quay chu chuyển tiền tệ." Phó quan trong lòng run lên, liền vội vàng không người xác nhận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lâm An phủ to to nhỏ nhỏ tiền trang đều nhận đến thông tin. Thông nguồn gốc tiền trang hậu viện, đại trưởng quỹ Tôn Đức Hải mới vừa đưa đi bạc giám tư người mang tin tức, trong tay nắm cái kia phần che kín quan ấn lương thực dẫn trả tiền mặt hợp tác thỏa thuận chỉ cảm thấy phòng tay vô cùng. "Trưởng quỹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Em đẹp, bạc giám tư làm sao sẽ làm ra thứ như vậy?" Tâm phúc người cộng tác tiến tới góc mặt, đầy mặt đều là nghi hoặc. Tôn Đức Hải không có trả lời, chỉ là đem phần hiệp nghị kia lật qua lật lại xem, trong lòng càng là phát nặng. Lương thực dẫn giao nhận thành phố thuế ba liên kết ngân phiếu định mức. Những này từ, hắn một cái đều nhìn không hiểu. Có thể phía trên kia đỏ tươi quá lớn, nhưng là thật. Giang Nam Đạo vận chuyển tư, Giang Nam Đạo bạc giám tư, hai cái này nha môn liên thủ làm ra đồ vật, tuyệt không đơn giản. Không bao lâu, Lâm An phủ những nhà khác đại tiền trang trưởng quỹ cũng đều cảnh tượng đội vàng chạy tới thông nguồn gốc tiền trang. Những người này đều không ngoại lệ, đều là tứ đại buôn gạo đại chủ nợ. "Tôn trưởng quỹ, ngươi có thể nhìn minh bạch, cái này bạc giám tư hồ lô bên trong bán đến cùng là cái gì thuốc?" "Đúng vậy a, lại là lương thực dẫn, lại là giao nhận, cái này không phải liền là bánh vẽ sao? Quan phủ làm sao cũng làm lên loại này sự tình. Ta nhìn, việc này không đơn giản. Các ngươi nghe nói không? Bên ngoài đã có tiếng gió, nói Tần đại nhân muốn nghiêm tra nợ cũ, nắm chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ. Lời này vừa nói ra, nhã gian bên trong nháy mắt tĩnh mịch. Nghiêm tra nợ cũ, nắm chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ. Tân đại nhân, hắn đây là hướng về phía chúng ta tới. Một cái trưởng quỹ run rẩy mở miệng, còn có thể là hướng về phía ai? Trong tay chúng ta lớn nhất sổ sách, không phải liền là Chu Bình bọn họ cái kia 100 vạn lượng. Xong, xong. Chu Bình bọn họ tích trữ như vậy nhiều lương thực, hiện tại trên bến tàu lại tới 30 vạn thạch, giá lương thực nhất định sụp đổ. Trong tay bọn họ lương thực căn bản bán không được, lấy gì trả tiền của chúng ta? Nào chỉ là trả tiền. Bạc giám tư thật muốn tra được sổ sách đến, chúng ta loại này đòi tiền hoạt động, cái nào trải qua được kiểm tra? Sợ là liền bốn ban đầu đều muốn bồi đi bảo. Tôn Đức Hải nghe lấy mọi người nghị luận, một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, cưỡng ép ổn định tâm thần, trung điệp vỗ bàn một cái. Sợ cái gì? Chơi con không có sụp đổ xuống. Hắn đảo mắt một vòng, lạnh giọng quát lớn, Tần đại nhân muốn kiểm toán, là kiểm tra chúng ta sao? Là kiểm tra Chu Bình bọn họ. Là bọn họ mượn tiền, nhiễu loạn thị trường, mới đưa tới quan phủ. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải chính mình loạn trận cước, mà là lập tức đi tìm Chu Bình bọn họ, buộc bọn họ trả tiền. Lời này để mọi người hơi tỉnh táo một chút. Có thể lập tức liền có người đưa ra vấn đề mới, bức. Làm sao bức? Bọn họ hiện tại chính là đem tất cả buôn gạo đều bán, cũng thu thập không đủ 100 vạn lượng. Lâm An phủ bách tính lại không đốc, đều chờ đợi lưu án thủ giá thấp lương thực, ai sẽ đi mua bọn họ giá cao mét? Đúng vậy a, bọn họ hiện tại chính là cái sắc không, lấy gì trả? Tôn Đức Hải trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Không có tiền, liền cầm đồ vật chống đỡ. Bọn họ danh nghĩa điển sản ruộng đất, cửa hàng, tòa nhà, không phải đều thế chấp tại trong tay chúng ta sao? Lập tức phái người đi thanh toán. Đồng dạng một dạng, toàn bộ đều cho ta thu hồi lại. Chúng ta thua thiệt lãi, cũng không thể lại lô bốn kim. Cùng lúc đó, Lâm An phủ, thành đông đường phố. Trong ngày thường hơi có vẻ quặn quẽ khu phố, hôm nay lại thay đổi đến người người nhộn nháo. Một tòa vừa vặn bảng tên công sở trước cửa, vây đầy xem náo nhiệt bách tính cùng thương hộ. Bảng hiệu bên trên, Giang Nam đạo đều hải vận giao dịch giám tám cái nước sơn đen chữ lớn, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thương nhân buôn vải Trần lão tam chính là bị cái này náo nhiệt hấp dẫn tới. Hắn chen vào đám người, duỗi cổ hướng bên trong nhìn. Chỉ thấy công sở cửa ra vào, bày biện mấy tấm trưởng án, mấy cái tự cường xã tuổi trẻ tú tài, chính kiên nhận hướng vây xem bách tính giải thích. Các vị các hương thần đều nhìn qua. Một cái tú tài đứng tại chỗ cao, cầm trong tay một tấm ý nấn tinh xảo ngân phiếu định mức, cao giọng hô, đây chính là lương thực dẫn. Từ Giang Nam đạo vận chuyển dùng tư đích thân ký phát, bạc giám tư cộng đồng chứng kiến. Một tấm lương thực dẫn, liên đại biểu cho 100 thạch lương thực. Già trẻ không ngại, đại gia không cần lo lắng lương thực thật giả, cũng không cần chính mình hao tâm tổn chi phí sức đi kéo đi tổn. Tất cả lương thực dẫn đều từ tạo bang các huynh đệ phụ trách vận chuyển cùng cất vào kho. Bang dẫn hóa đơn nhận hàng, thuận tiện mau lẹ. Trong đám người lập tức có người đặt câu hỏi, cái đồ chơi này bán thế nào a? Tú tài cười một tiếng, cất cao giọng nói, hỏi rất hay. Chúng ta tự cường xã trong tay nhóm này lương thực dẫn, đại biểu cho 30 vạn thạch đến từ Thường Châu phủ mới lương thực. Vì mau chóng bình ức giá lương thực, chúng ta nguyện ý lấy thấp hơn giá thị trường một thành giá cả, công khai bán ra. Cái gì? Thấp một thành? Đám người nháy mắt sôi trào. Thật hay giả? Hiện tại trên thị trường giá gạo đều nhanh tăng tới bầu trời, các ngươi cái này còn tiện nghi một thành. Vậy chúng ta mua cái này phiếu, đi đâu cầm lương thực? Vạn nhất các ngươi chạy làm sao bây giờ? Tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Tú tài không chút hoang mang, chỉ sau lưng công sở cửa lớn. Đại gia thấy rõ ràng, nơi này là công sở. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đến mức hóa đơn nhận hàng, mọi người thấy ngân phiếu định mức bên trên giao nhận kỳ sao? Ngày mùa thu hoạch phía sau trong vòng 20 ngày, bằng dẫn tới thành đồng lĩnh tế kho, tại chỗ trả tiền mặt. Quá hạn một ngày, chúng ta tự cường xã bồi giao mệnh giá trị một. Giấy trắng mực đen, quan ấn làm chứng. Trần Lao Tam trong đám người nghe đến là cảm xúc bành trướng. Hắn là cái vải nhỏ thường, trong tay có chút tiền nhàn rỗi, gần nhất mắt thấy giá lương thực lên nhanh, cũng động tới tích trữ lương thực tâm tư. Có thể thứ nhất không phương pháp, thứ hai không có chỗ tổn, nguy hiểm quá lớn. Hiện tại, cái này lương thực dẫn xuất hiện, quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Không cần tồn lương thực, không cần vật lương, mua chính là một trang giấy, một tấm có quan phủ thư xác nhận, kiếm bộn không lô giấy. Thấp một thành giá cả bán vào đến, liền tính giá lương thực không tăng, chờ thêm đoạn thời gian giá lương thực bước vàng, chính mình lại đem cái này lương thực dẫn bán đi, tính gộp cả hai phía cũng là một bút không nhỏ lợi nhuận. Huống chi, cái này lương thực dẫn còn có thể đi tiền trang thế chấp cho vay. Cái này không phải liền là tiền đẻ ra tiền sao? Trần Lao Tam càng nghĩ càng kích động, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại sôi trào. Hắn không do dự nữa, ra sức từ trong đám người chen ra ngoài, vọt tới trưởng án phía trước. Vị tiểu ca này, cái này lương thực dẫn, làm sao mua? Ta muốn mua. Phụ trách đăng ký tú tài ngẩng đầu, đưa cho hắn một tấm bảng biểu cùng một cây bút. Trước điền cái danh sách, viết rõ ngài muốn mua bao nhiêu. Khai trương về sau, chúng ta sẽ theo danh sách trình tự, theo thứ tự giải quyết. Trần Lao Tam tiếp nhận bảng biểu, nhìn xem phía trên tính danh hiệu buôn thuận mua số lượng chờ chuyên mục, không chút do dự tại cuối cùng một cột, viết xuống một cái chữ thập. 10 cái lương thực dẫn, chính là 1000 thạch lương thực. Đây là Trần Lao Tam có thể lấy ra toàn bộ tài sản. Điền xong bảng biểu, Trần Lao Tam nhìn xem cửa ra vào nối liền không dứt trước đến đăng ký đám người, chỉ cảm thấy một cái thế giới hoàn toàn mới, ngay tại trước mặt mình từ từ mở ra. Hắn siết chặt nắm đấm, một ý nghĩ ở trong lòng điên cuồng sinh sôi. Lần này, nhất định muốn nắm lấy cơ hội, kiếm một món hời.